Chương 57, gõ cửa quỷ chương 57, gõ cửa quỷ cũng may cũng không phải là không có thu hoạch, tham dò hoạt tử nhân bí cảnh nhiệm vụ chi nhánh tiến độ lần nữa nhảy lên, tăng lên không. Nam Trần Chu quan sát đến bị dị trùng gặm ăn ra không gian bại miệng, xác nhận tạm thời coi như ổn định sau, quyết định tự mình tiến về tìm đòi. Tổn thất một bộ khô lâu không quan hệ đau khổ, bản thể cũng còn tại tử nhân lâm bên trong an ổn thật sự, sợ điêu, sung. Vào buổi tối, Trần Chu ý thức lặng yên xuyên qua bí cảnh bên trong bại miệng, lần nữa giáng lâm thạch khảm thôn. Ba ngày điên cuồng ở trong màn đêm bị một loại khác càng làm cho người ta bất an không khí thay thế. Toàn bộ thôn xóm dường như bị một khối to lớn miếng vải đen bao phủ, không thấy nửa điểm đèn đuốc, chỉ có đục ngầu ánh trăng miễn cưỡng phát họa ra ốc xá hình dáng. Từng nhà phòng cửa đóng kín, liền một tia khe hở cũng không dám giữ lại, phòng Phật môn bên ngoài ẩn nút nhắm người mà vệ hung thú. Trần Chu giáng lâm chỗ, còn tại ban ngày mai táng đầu lâu sọ gia đình kia bên trong. Dương đất bên trên, hai đứa bé khó được tại an tâm cảm giác bên trong ngủ thật say, phát ra tiếng ấy, nhưng các đại nhân cũng không yên giấc. Nam nhân tên là Triệu Dũng, hắn cùng đệ đệ của hắn Triệu Mánh dựa vào vách tường ngồi giường xuôi theo, trong tay nắm chặt mạo xương làm vũ khí thô gậy gỗ tăng thêm lòng dũng cảm. Triệu Dũng ba ngày mặc dù nói có thể ngủ an giấc, nhưng thật tới quỷ bí ban đêm, người một nhà vẫn là ưu tư khó ngủ, không dám có chút thư giãn. Ca. Triệu Mánh hạ giọng, cơ hồ là dùng khí âm đang nói chuyện, sợ đánh thức hải tử, cũng dường như càng sợ kinh động phía ngoài đổ vận. Nghe nói sát vách Hoàng Sa Hoa, ba ngày cũng dáng lâm hành tẩu vị thần Hoàng Sa Hoa sao? Thôn bọn họ thằng à, thanh niên trai trắng đều sắp chết hết, không có mấy cái có thể gác đêm ca. Ngươi nói chúng ta thạch khảm thôn, có thể hay không? Có thể hay không cũng giống Hoàng Sa Hoa như thế. Triệu Dũng hầu kết đông núp ních qua một cái, chớ tự mình dọa chính mình. Chúng ta thôn, nhà chúng ta có quỷ thần trôn lấy đâu, có thể xảy ra chuyện gì? Hắn giống như là tại cho đệ động viên, càng giống là nói phục chính mình. Triệu Dũng thê tử cùng cao tuổi mẫu thân cùng áo nằm tại trên giường, nhắm chặt hai mắt, chỉ là giả bộ thiết đi. Lúc đến đêm khuya, yên lặng như tờ. Đông, đông, đông trầm muộn tiếng đập cửa, như là đòi mạng nhịp trống, không có dấu hiệu nào vang lên. Thanh âm không nhanh không chậm, một chút lại một chút, rõ ràng đập vào Triệu gia kia không tính dậy đập cửa gỗ bên trên, cũng gõ trong phòng tìm của mỗi người trên ngọn. Triệu Dũng cùng Triệu Mạnh trong nháy mắt tâm thần kéo căng, huyết dịch cả người dường như đều đông lại. Nên tới, vẫn là tới. Triệu Mạnh trên mặt huyết sắc tận khởi, trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, hắn đột nhiên đứng người lên, thanh âm có vẻ run rẩy lại dị thường quyết tuyệt. Ca, lần này ta đi mở cửa a. Nhỏ Mạnh. Triệu Dũng kéo lại đệ cánh tay, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, hắn biết mở cửa ý vị như thế nào. Triệu Mạnh dùng sức đẩy ra ca tay, đau thương cười một tiếng, thấp giọng nói: "Ca, ngươi còn có chị dâu, còn có hai em bé, nương cũng muốn ngươi chiếu cố." "Ta bà nương tháng trước liền không có, ta không có gì lo lắng, về sau nương liền nhờ ngươi." Triệu Dũng tim như bị lao cắt, răng hàm cắn chặt, lại gắt gao giữ chặt đệ không thả, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Lại, chờ một chút nhìn." Tiếng đập cửa kéo dài, ước chừng vang lên tầm 10 âm thanh. Tiêu quy luật mà trầm muộn thanh âm, tại tĩnh mịch trong đêm dày vò lấy mỗi cái dây thần kinh của con người. Nhưng mà, ngay tại Triệu gia huynh đệ cơ hồ muốn bị áp lực đè sập, chuẩn bị làm ra xấu nhất dự định lúc, tiếng đập cửa đột ngột ngừng. Ngoài cửa khôi phục yên tĩnh, dường như vừa rồi mọi thứ đều chỉ là ảo giác. Trong phòng, Triệu Dung cùng Triệu Mánh hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó có thể tin vui mừng như điên. Bọn hắn như chút được gánh nặng giống như miệng lớn thở hổn hển, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mà tại bọn hắn cảm giác không đến phương diện, Trần Chu tại tiếng đập cửa vang lên lúc, liền bén nhạy bắt được một tia quen thuộc mà làm cho người chán ghét khí tức. Trang ngập âm độc cùng oán nghiệm, cũng đã từng bạch ngọc lão quỷ trên người tán phát ra loại kia ý đồ đánh cắp tà ma, đùa bỡn phàm nhân linh hồn ô uế khí tức cực kỳ tương tự. Trần Chu lặng yên phóng thích quỷ vực, tử khí giống như mạng nhện hướng ngoài cửa lan tràn, hắn mong muốn dò xét thứ quỷ kia nội tình. Nhưng mà, ngoài cửa đồ vật nhạy bén đến vượt quá tưởng tượng, ngay tại Trần Chu tử khí sắp chạm đến nó trong nháy mắt, nó dường như sớm một bước đã nhận ra nguồn gốc từ tầng thứ cao hơn tử vong uy hiếp. Âm đoán sát khí lập tức giống như nước thủy triều cấp tốc thối lui, chạy trốn rời xa, biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm. Trần Chu thậm chí không kịp phán đoán vậy rốt cuộc là thứ quỷ gì. Đi, đi. Triệu Mạnh co quắp ngồi dưới đất, thanh âm vẫn như cũ phát run, lại mang theo sống sót sau hai nạn kích động. Đi thật. Triệu Dung cũng buông lỏng ra nắm chắc gậy gỗ, bàn tay bởi vì dùng sức quá độ mà có chút co rút. Bọn hắn nguyên bản đối vậy được đi quỷ thần phù hộ lời giải thích, càng nhiều là sắp chết người bắt lấy cứu mạng gỗ nổi bản năng, ở sâu trong nội tâm cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Có thể tối nay lấy mạng tiếng đập cửa vậy mà thật lần đầu tiên ngừng, cái này không thể kìm được bọn hắn không tin. Hai người kích động khó đè nén, nhưng lại liều mạng đè nén thanh âm, không dám đánh thức hải tử, cũng không dám hoàn toàn buông lỏng. Bọn hắn chăm chú dựa chung một chỗ, dự thẳng lỗ hai cảnh giác ngoài cửa bất kỳ động tĩnh, dự định cứ như vậy các đêm cho đến bình minh. Ngày kế tiếp, sắc trời khó khăn xuyên thấu bụi bặm chiếu xuống thạch khảm thôn, là may mắn còn sống sót các thôn dân như là chuột đất giống như cẩn thận từng ly từng tí theo riêng phần mình ra môn thò đầu ra, xác nhận ban đêm thật quá khứ sau, bọn hắn tự động hội tụ đến trong thôn trước kia khô cạn bên giếng cổ. Trên mặt mỗi người đều mang sống sót sau hai nạn hoảng hốt cùng một tia không dám tin chờ đợi. Thôn trưởng bắt đầu thói quen kiểm kê nhân số, làm người cuối cùng đầu bị đến qua, trong đám người vang lên một mảnh đè nén hấp khí thanh. Một cái cũng không thiếu. Có người tự lẩm bẩm, phản phất tại xác nhận một cái kỳ tích. Thật, tối hôm qua, không ai bị mang đi. Thôn trưởng thanh âm khàn khàn hỏi, tối hôm qua, nhà ai bị gõ cửa? Triệu Dũng vô ý thức giơ tay lên, nhưng mà, để bọn hắn, cũng làm cho tất cả thôn dân cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lục tục ngoe, lại còn có mặt khác 3-4 gia đình cũng giơ tay lên. mấy gia đình kia có chỉ cướp được một tiểu tiết xương ngón tay, có chỉ nhặt được một khối nhỏ vỡ vụn xương sườn phiến, kém xa Triệu gia cướp được xương sọ hoàn chỉnh. Lão thôn trưởng nhịn không được nhìn về phía mấy gia đình kia, nhà các ngươi đều bị gõ. Sau đó thì sao? Gõ? Liền vang lên 7-8 lần, sau đó liền không có tiếng, ta lúc ấy đều nhanh hụt chết, lấy vì lần này đến phiên nhà ta một cái khác ôm hài nhi phụ nhân, trên mặt còn lưu lại nước mắt, lại mang theo một loại gần như mừng như điên biểu lộ nói bổ sung, nhà ta cũng là, liền vang lên tầm 10 âm thanh, sau đó liền ngừng, thật ngừng. Em bé cha hắn không cần nàng nghẹn ngào nói không được, nhưng tất cả mọi người minh bạch nàng ý tứ. Dựa theo trước kia màu giao hấn, tiếng đập cửa vang lên, nhất định phải có người đi ra ngoài, dùng một người mệnh đổi cả nhà tạm thời an bình. Chương 58, tuyệt mỹ nữ nhân chương 58, tuyệt mỹ nữ nhân thường ngày tiếng đập cửa cách mấy ngày mới có thể tại nào đó hộ trước cửa vang lên, đồng thời mấy hộ người cùng một chỗ bị gõ cửa quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng đêm qua, tiếng đập cửa chính mình ngừng. Là bọn chúng. Là hôm qua giáng lâm hành tẩu quỷ thần. Triệu Dũng đột nhiên chỉ hướng nhà mình sau phòng, cũng chỉ hướng cái khác mấy gia đình kia, thanh âm bởi vì kích động mà khàn giọng. Là bọn chúng chôn trong nhà, phù hộ chúng ta. Nhưng kia lấy mạng quỷ đồ vật không dám vào đến. Quỷ thần phù hộ. Thật là quỷ thần phù hộ a. Thương thiên có mắt. Chúng ta Thạch Khảm thôn được cứu rồi. Nhanh, mau trở về đem thần xương cốt chôn xương chỗ cùng bái. Sớm tối ba nén hương. Sinh mệnh tạm thời đạt được bảo hộ, tất cả mọi người rút đi điên cuồng bộ dáng. Hy vọng như là khe đá bên trong gian nan chui ra chồi non, lần thứ nhất chân thật như vậy xuất hiện tại những này sắp chết người trong mắt. Lao thôn trưởng lần lượt kiểm tra tối hôm qua mấy hộ bị gõ cửa lại bình yên vô sự người ta, nhất là trọng điểm nhìn Triệu Dũng nhà sau phòng có chút hở ra đống đất nhỏ, trong mắt lóe ra kích động cùng lửa nóng. Trần Chu ẩn nấp tại một bên, tỉnh táo quan sát đến đây hết thảy. Hắn lòng dạ biết rõ, hắn bạch cốt quỷ bộ bản thân cũng không trừ tà tích sắt thần thông. Đêm qua gõ cửa quỷ đồ vật rút đi, đại khái là hắn lưu lại tại hải cốt bên trong tử khí có tác dụng. Tựa như manh thú xác định lãnh địa, càng nhỏ yếu hơn loài săn mồi người được khí tức tự nhiên sẽ lẩn tránh. Nhưng cũng không phải là kế lâu dài, đoạn liên cô lâu, kia lưu lại tử khí chẳng mấy chốc sẽ tùy thời ở giữa từng bước tiêu tán, bọn chúng cũng không phải là thật tà ma, chỉ là Trần Chu triệu hồi ra quỷ bộ. Các thôn dân kích động trao đổi, chủ đề không tự chủ được chuyển đến sát vách tình huống càng hỏng bét Hoàng Sa Ba. Hoàng Sa Ba là sao môn quỷ vật khởi nguyên địa phương, cũng là Hoàng Sa Ba thôn dân tại trả giá bằng máu sau, mới biết được tiếng đập cửa vang, nhất định phải có người mở cửa, nếu không cả nhà đột tử quy tắc. Hoàng Sa Ba tối hôm qua không biết rõ thế nào. Thôn bọn họ đều không có mấy cái có thể gác đêm thanh niên trai tráng, nếu là vật kia đi thôn bọn họ không phải cũng có quỷ thần giáng lâm, sẽ không có chuyện gì à. Vừa cũng bởi vì sống qua một đêm kích động không khí lại làm lạnh xuống dưới, lão thôn trưởng trầm ngâm một lát, làm ra quyết định, đến phái người đi xem một chút, đều là một cái huyện sát bên thôn, cũng không thể lấy mắt nhìn bọn hắn người chết. Không được, đều tiếp đến thôn chúng ta a, ít ra thôn chúng ta quỷ thần là thật có hiệu quả. Thôn trưởng, ta đi. Triệu Dũng chủ động đứng dậy, hắn vừa mới kinh nghiệm một trận che chở, chính là lòng tin cùng tinh thần trách nhiệm thịnh nhất thời điểm, ta mang hai người, đi nhanh về nhanh. Thôn trưởng đáp ứng. Triệu Dũng liền rất nhanh khởi hành, Trần Chu chậm ung dung đi theo Triệu Dũng cùng Triệu Mánh mấy người sau lưng. Hoàng Sa Ba cách Thạch Khảm thôn cũng không tính quá xa, nhưng càng đến gần, trong không khí tĩnh mịch cảm giác liền càng phát ra dày đặc. Thôn lớn nhỏ cùng Thạch Khảm thôn tương tự, kiến trúc cách cục cũng cùng loại, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, thập thất cửu không, rất nhiều ốc xá cửa sổ đều tổn hại mở rộng. Còn sót lại không đủ trăm người, phần lớn là vô lực người già trẻ em, giờ phút này chính như cùng Thạch Khảm thôn lúc sáng sớm như thế, sợ hãi mà lại dẫn vẻ chờ mong tụ tập trong thôn trên đất trống. Trần Chu ánh mắt đảo qua thôn xóm, rất nhanh bị thôn bên cạnh một tòa lộ ra phá lệ cũ nát phòng hấp dẫn. Kia phòng tựa hồ là dùng bùn đất cùng đá vụn lung tung lũy thế mà thành, lẻ loi trơ trọi đứng ở đầu thôn nhất nơi hẻo lánh, cùng chung quanh đối lập hợp quy tắc gỗ đá kết cấu ốc xá không hợp nhau, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp. Mà liền tại nhà hư cũ kia trước cửa, đứng đấy một nữ nhân. Trên người nàng khí tức cực kỳ cổ quái, giống như là vô số người chết oán niệm dây dưa mà thành, lại hôn tạp một loại nào đó cùng dịch tử tương tự tà dị ma khí, cả hai vặn vẹo dung hợp lại cùng nhau. Nữ nhân chỉ sử dụng một chút thô thiện ngụy trang thuật pháp, để cho mình tại trong mắt người bình thường nhìn cùng bình thường thôn phụ không khác, nhưng ở Trần Chu trong nhận thức, cái này ngụy trang quả thực trăm ngàn chỗ hở. Nữ nhân thực lực hẳn là rất mạnh, ít ra cũng là dịch thử trình độ, cho nên nàng bản thân liền khinh thường tại sâu kiến trước mặt hoàn mỹ ngụy trang. Trần Chu quan sát tỉ mỉ đi qua. Nữ nhân tư thái hiểu điệu, có lồi có lõm, vẹn vẹn nhìn bóng lưng cùng bộ phận mặt bên, đủ để làm cho người vô hạn mơ màng. Nhưng mà, làm hắn ánh mắt rơi xuống trên mặt của nàng lúc, cực hạn mâu thuẫn cảm giác lại đập vào mặt. Nửa gương mặt mắt phượng lưu chuyển, môi son yên nhiên, có thể xưng tuyệt sắc, mỹ mạo như thiên tiên. Mặt khác nửa gương mặt lại bày biện ra quỷ dị trùng hóa đặc thù, bao trùm lấy chất sừng giáp xác, mắt kép lóe ra băng lãnh quang trạch, dữ tợn như tu la. Đúng lúc này, nữ nhân kia dường như có thể xuyên thấu Trần Chu ẩn nấp, tinh chuẩn bắt được hắn ánh mắt. Nàng có chút nghiêng người, đem tấm kia bán tiên nửa mà gương mặt hoàn toàn triển lộ, đối với Trần Chu vị trí, lễ phép, thậm chí mang theo một tia sinh sơ bộ vẻ, nhẹ nhàng phúc thân, đi một cái tiêu chuẩn nữ tử lễ. Sau đó, nàng nâng lên kia hé mở tuyệt khuôn mặt đẹp, đối với Trần Chu phương hướng nở nụ cười. Nụ cười rất đẹp, lại giống như là dày công tính toán qua đường cong, nhưng khuyết thiếu chân chính tình cảm nhiệt độ, mang theo một loại không phải người quan sát cùng mô phỏng ý vị. Trần Chu trong lòng trong nháy mắt cảnh giác lên, quanh thân tử khí ẩn mà không phát, làm xong tùy thời ứng đối công kích hoặc quỷ dị biến hóa chuẩn bị. Nhưng mà, nữ nhân đi xong lễ, sau khi cởi xong, liền lại không còn động tác khác. Nàng liền như thế đứng bình tĩnh tại phá ốc trước, dường như vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên gặp hàng xóm, đánh bình thường chào hỏi, lập tức vừa trầm thấm ở trong thế giới của mình. Nữ nhân ánh mắt nhìn về phía nơi xa tụ tập thôn dân, hé mở trên mặt xinh đẹp toát ra một loại gần như trống rỗng lo lắng, hé mở trùng trên mặt thì vẫn như cũng là băng lãnh không phải người cảm nhận. Trần Chu một bên duy trì đối cái kia quỷ dị nữ tử độ cao cảnh giác, một bên đem bộ phận lực chú ý nhìn về phía đã đi vào Hoàng Sa Hoa thôn dân trong đám người Triệu Dũng. Hắn nghe được Triệu Dũng ngay tại cao giọng hỏi thăm, "Các thôn dân, các ngươi tối hôm qua còn bình an? Bảo hộ quỷ thần có thể hiển linh?" Đám người tao đông lúc đích, mấy cái thoạt nhìn như là chủ tâm cốt lão nhân nhìn nhau, bên trong một cái lão giả râu tóc đều bạc trắng mở miệng nói, "Đúng đúng Thạch Khảm thôn Triệu gia tiểu tử a, đêm qua xác thực có tiếng đập cửa. Nhà ta vang lên 5 lần, nhà ta vang lên 7-8 lần." Mặt khác hai gia đình cũng liền bận bịu lên tiếng, mang trên mặt cùng Thạch Khảm thôn nhân loại dường như sống sót sau hai nạn may mắn. "Sau đó thì sao?" Triệu Dũng đội vàng truy vấn, "Người không có sao chứ?" "Ngừng." Lão giả tiếp tục nói, ánh mắt lóe lên một tia khó có thể tin quang, gõ vài tiếng, liền tự mình ngừng. "Người đều tại, một cái không ít." Hoàng Sa Hoa các thôn dân cũng thấp giọng nghị luận lên, lâu dài chết lặng trên mặt rốt cục nhiều hơn mấy phần hoặc khí. Không sai mà lúc này, có người bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, "Kia xỉu bà đâu? Nhà nàng có người đi nhìn qua sao?" Nghe vậy, có mấy người vô ý thức mà đem đầu chuyển hướng thôn bên cạnh tòa kia nhất là cũ nát bùn đất phòng, cùng vẫn như cũ lặng lặng đứng tại phòng trước, trên mặt mang không thay đổi nụ cười quỷ dị nữ nhân. Nữ nhân thần sắc không thay đổi, cách rất xa, giống là căn bản không nghe thấy mọi người nghị luận, lặng lặng đứng sừng sững lấy. Chương 59, biếu, ghê tởm, tiêu đề ít ra đưa vào năm chữ, dựa vào cái gì một chữ độc nhất lại không được. Chương 59, biếu, ghê tởm, tiêu đề ít ra đưa vào năm chữ, dựa vào cái gì một chữ độc nhất lại không được. Nửa ngày, mới có người dùng nhỏ giọng ngập ngừng nói, "Ai đi hỏi một chút." Lập tức có người phản bác, thanh âm mang theo rõ ràng kháng cự, "Hỏi cái gì hỏi, nhà nàng thằng ngốc kia khuê nữ không phải còn ở nơi đó đứng đấy sao? Nhìn xem không có chuyện gì, cũng không có vấn đề a." Các đại nhân kháng cự, nhưng Hải Đồng hiển nhiên không nghĩ như vậy. Một cái 7-8 tuổi lớn mao đầu tiểu tử nhún nhảy một cái chạy đến nữ nhân trước người, ngốc câu ngốc ô, "Xỉu bà còn tốt chứ?" Nam Hải sau lưng còn có mẫu thân hắn chửi rủa. Nữ nhân đối với mấy cái này nhìn như không thấy, đi thẳng tới Hải Đồng trước mặt. Nàng ngồi xổm người xuống, từ trong ngực lấy ra một cái đen xì đồ vật, tựa hồ là một cái châu chấu làm. Nàng đem trùng làm đưa tới Hải Tử bên miệng. Hải Tử mẫu thân đầu tiên là hoảng sợ muốn ngăn cản, nhưng nhìn thấy Hải Tử khát vọng ánh mắt, cuối cùng vẫn chán nản cúi đầu. Nam Hải ăn như hổ đói đem châu chấu làm nuốt vào, dù sao châu chấu nướng chín sau, xác thực rất thơm. Nữ nhân vươn tay, dùng một loại cực kỳ tiêu chuẩn, lại không có chút nào nhiệt độ tư thế, nhẹ nhàng sờ lên đầu của đứa bé. "Không có việc gì, chúng ta đều rất tốt." Nữ nhân động tác tinh chuẩn giống là trải qua trăm ngàn lần diễn luyện, nhưng này xong một nửa thanh lãnh, một nửa đục ngầu trong đôi mắt, lại không có bất gì. Không có thương hại, không có vui mừng, thậm chí không có một tia tâm tình chập chờn. Dường như nàng vừa mới hoàn thành, không phải một cái trấn an Hải Đồng ôn nhu cử động, mà là một cái bị viết nhập chương trình băng lãnh chỉ lệnh. Nam Hải nghe vậy, lại lanh lợi về tới bên người mẫu thân, bị mẫu thân nắm bước lô thai ruôi cho một trận. "Đồ đần cho đồ vật ngươi cũng dám ăn. Ngứa ra có phải hay không?" Mà nữ nhân kia lại dường như cũng không thấy được, nàng theo trong vạt áo móc ra một cái cũ nát sách nhỏ cùng một nửa bút than. Lật ra cuốn vở, nàng dùng một loại cực kỳ tinh tế kiểu chữ, ở phía trên viết xuống một hàng chữ. Trần Chu thần niệm cường đại dường nào, cho dù cách vài chục trượng khoảng cách, cũng thấy rõ hàng chữ kia nội dung. Quan sát ghi chép 32 đầu, cho đói khát con non đồ ăn, cũng dựa vào đầu đuốt ve động tác, nhưng có hiệu kết thúc thút thít hành vi. Phán định là hành động tốt, nhưng khả năng thu hoạch chúng quanh trưởng thành cá thể bất mãn. Chữ viết phía dưới, còn vẽ lấy một cái cực kỳ đơn sơ đại biểu khuôn mặt tươi cười ký hiệu. Đây là một cái ngụy người. Trần Chu có thể rõ ràng cảm giác được, hành vi của nàng ăn khớp không phải bắt nguồn từ trung tình, mà là bắt nguồn từ quan sát, ghi chép, phân tích, sau đó chấp hành. Hoàng khô châu chấu không phải có ý tốt, mà là thí nghiệm đạo cụ, vuốt ve cũng giống nhau không phải ra ngoài chịu bến, mà là chương trình trình tự. Rất quái lạ. Nữ nhân làm xong đây hết thảy sau, liền xoay người vào phòng, Trần Chu lập tức đuổi theo. Hắn dừng ở trước mặt nữ nhân ba bước địa phương xa. Nữ nhân dường như có cảm giác, quay đầu, vừa vặn là kia hé mở đẹp như tiên nữ mặt, mắt phượng thanh lạnh như nguyệt, mang theo xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu, phản phất tại dò xét một cái chưa từng thấy qua giống loài. Bị dạng này một đôi mắt nhìn chăm chú, cho dù là tâm trí kiên nghị tu sĩ, sợ rằng cũng phải tâm thần thất thủ. Nhưng Trần Chu là tà ma, bị hoặc miễn dịch. Trần Chu trực tiếp mở miệng, "Ngươi là cái gì?" Nữ nhân không có trả lời ngay. Nàng nghiêng đầu một chút, cái này động tác đơn giản ở trên người nàng lộ ra phá lệ quỷ dị, dường như một cái để tuyến con rối ngay tại điều chỉnh thử chính mình cân đối. Ánh mắt của nàng tại Trần Chu trên thân trên dưới liếc nhìn, giống như là tại quét hình cùng phân tích số liệu. Một lát sau, nàng lật ra trong tay sách nhỏ, dường như đang tra tìm phương án đường nối. Bút ký thứ 7 đầu, đối mặt lạ lẫm cá thể đặt câu hỏi, ứng đầu tiên biểu đạt lễ phép. Nàng thấp giọng đọc lấy, sau đó ngẩng đầu, đối với Trần Chu, cứng nhắc khẽ động khóe miệng, lại bắt chước được một cái mỉm cười biểu lộ. Nhưng mà, cái biểu tình này tại nàng tấm kia một nửa tuyệt mỹ một nửa trên gương mặt dữ tợn, lộ ra đến vô cùng kinh dị. "Ngươi tốt," nàng nói, thanh âm khô khốc bình thản, không có bất kỳ cái gì ngữ điệu chập trùng, "ta gọi biếu." "Biếu?" Chết đói người. Một cái đơn giản đến cực điểm, lại nặng nề tới làm cho người hít thở không thông danh tự. "Vì cái gì gọi cái tên này?" Trần Chu nhíu mày. Bởi vì biếu dường như tạm ngừng, không ai hỏi qua nàng danh tự, tất cả mọi người bảo nàng ngốc cô, tự nhiên cũng liền không ai hỏi qua nàng tên thật là cái gì gọi là biếu. "Đúng vậy a, vì cái gì đây?" Nhưng nàng giống như từ nơi sâu xa chính là biết được, chính mình nên gọi cái tên này. Trần Chu ánh mắt rơi ở trên người nàng, thần niệm dũng mãnh lao tới, ý đồ dò xét nàng nền tảng. Nhưng mà, lần này, Trần Chu có thể rõ ràng hơn cảm giác được hai cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại quỷ dị cộng sinh cùng một chỗ khí tức cực lớn. Một cỗ là vô tận người chết đói oán niệm, băng lãnh, tĩnh mịch, tràn đầy đối người sống căm hận cùng đối đồ ăn vĩnh hằng khát vọng. Oán niệm 10 phần khổng lồ, dường như hội tụ trên vùng đất này trăm ngàn năm qua tất cả đói người chết tuyệt vọng. Mà một cỗ khác thì là càng thêm thuần túy, càng thêm nguyên thủy tham lam tàn niệm. Là cá giết sang sông, gặm ăn thiên địa vạn vật tham lam, là hủy diệt thôn phệ tất cả dục vọng hóa thân. Cỗ này tàn niệm tràn đầy bạo ngược cùng hỗn loạn, cùng kia cỗ tĩnh mịch oán niệm tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hai cỗ lực lượng tựa như hai cái lẫn nhau cắn xé, nhưng lại bị cưỡng ép trói buộc chung một chỗ gián độc, cộng đồng tạo thành cái này tên là biếu quái vật. Trong cơ thể của nàng, không có bình thường sinh linh vốn có linh hồn ba động, chỉ có một cái miễn cưỡng duy trì lấy cân bằng ý thức hạch tâm. Sinh tại hỗn độn cùng tà ác, ý thức lại ngoài ý liệu không có đủ tính công kích, có lẽ cũng chỉ là ngụy trang, Trần Chu tạm thời không rõ ràng. Nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là, cái này tương tự ngụy người quái vật rất cường đại. Người tại học tập. Trần Chu đổi cái vấn đề. Biếu nhẹ gật đầu, sau đó lại tại cuốn vở bên trên viết cái gì. Trần Chu lần nữa nhìn thấy, mới quan sát đối tượng, không biết. Đặc thù, cường đại, không biết, đối ta có độ cao tìm tòi nghiên cứu muốn. Phương án ứng đối, không biết. Sơ bộ phán định, nguy hiểm đẳng cấp cao, nhưng tạm thời chưa có địch ý cái quái vật này, thú vị. Ngươi có thể xưng ta là Bạch Cốt Thần Tôn. Đi ra ngoài bên ngoài, thân phận là chính mình cho. Biếu nhẹ gật đầu, đem mới quan sát đối tượng phía sau không biết hoạch rơi, nhất bút nhất họa viết lên Bạch Cốt Thần Tôn bốn chữ, phá lệ chăm chú. Trần Chu ý niệm trong lòng chuyển động, đột nhiên vươn tay, xuất ra một quả tố hồn đan. Cái này, cho ngươi. Tại quang cầu xuất hiện một máy mắt, biếu thân thể đột nhiên cứng đờ. Nàng nửa bên phải giữ tận trùng trên mặt, những cái kia giáp sắc giống như đường bần dường như sống lại, bắt đầu có chút nhúc nhích. Đục ngầu trùng đồng trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim, nhìn chằm chằm Trần Chu lòng bàn tay tố hồn đan, trong cổ họng phát ra một hồi đè nén cũng được, như là sâu bọ ma sắt giống như trầm thấp tê mình. Kia là nguồn gốc từ hoàng tham lam bản năng đang gầm thét. Nhưng cùng lúc đó, nàng phân nửa bên trái tuyệt khuôn mặt đẹp lại căng thẳng, mắt phượng bên trong toát ra một loại gần như chương trình rối loạn dãy rủa. Lý trí của nàng, cái kia bị dạy bảo, được tạo nên ra người chương trình, đang cùng nàng thân làm quái vật bản có thể tiến hành lấy kịch liệt đối kháng. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống thôn vệ dục vọng. Nàng lần nữa lật ra cuốn vở, tra tìm một lát, sau đó dùng cứng ngắt thanh âm nói rằng, bút ký thứ 15 đầu, vô cớ tiếp nhận người khác tặng cho, là không lễ phép hành vi. Cần còn muốn hỏi lý do. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Trần Chu, gàn từng chữ hỏi, là thập a. Chương 60, quái vật người nhà chương 60, quái vật người nhà Trần Chu nhìn xem nàng dễ dụa bộ dáng, cũng không quá khó xử nàng, trực tiếp đem tố hồn đan đưa đến biếu trên tay. Biếu không kịp chờ đợi nuốt vào, linh hồn dần dần vững chắc, kia cố nhường biếu bản năng rung động khí tức cũng theo đó biến mất. Biếu căng cứng thân thể lúc này mới có chút buông lỏng, trong cổ họng đè nén tiếng côn trùng kêu cũng dần dần lắng lại. Trần Chu không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, ngược lại hỏi ngược lại, vậy còn ngươi? Ngươi lại vì cái gì lựa chọn đợi ở chỗ này? Hắn nhìn chung quanh một vòng cái này cằn cỗi tuyệt vọng thôn trang, ánh mắt cuối cùng trở về biếu trên thân. Lấy năng lực của ngươi, bất luận đi nơi nào, đều so chờ tại Hoàng Sa Hoa phải tốt hơn nhiều. Lưu tại nơi này, đã không ăn thịt người tu hành, cũng không dung nhập cuộc sống của con người, không phù hợp ngươi sinh tồn ăn cướp. Những người này phải cùng ngươi không có gì quá sâu ràng buộc a. Đây là một cái cực kỳ bén nhọn vấn đề, trực chỉ nàng hành vi hình thức hạch tâm mâu thuẫn. Nhưng biểu lần này lại không có đại nào chết máy, cũng không có xem xét nàng cái kia cũ nát cuốn vở. Nàng ngẩng đầu, nhìn phía sau cư trú nhà bằng đất. Sau đó, một cái từ ngữ theo nàng kia bị vô số quán niệm cùng tham lam bao khỏa ý thức hạch tâm bên trong nổi lên. Cái từ này là nàng bị nhặt được về sau, học được cái thứ nhất từ ngữ. Người nhà. Nàng phun ra hai chữ này, thanh âm vẫn như cũ bình thẳng, nhưng dường như so trước đó nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được phân lượng. Người nhà. Trần Chu càng cảm thấy hứng thú hơn, có thể ngươi không phải người. Câu nói này như cùng một chôi trọng truy, hung hăng đập vào biểu ăn khớp trung tâm bên trên. Nàng lại tạm ngừng. Đúng vậy a, nàng không phải người. Nàng là một cái từ người chết đói đoán niệm cùng hoàng yêu tà niệm bên trong đạn sinh quái vật. Điểm này, nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Đã không phải người, làm sao đến người nhà nói chuyện? Người nhà cái này khái niệm, tại hắn lý giải bên trong, là căn cứ vào huyết thống cùng cộng đồng sinh hoạt mà sinh ra, có độ cao lợi tha tính cùng hy sinh tính tình cảm kết nối, hoàn toàn vi phạm với nàng xem như quái vật sinh tồn trí thượng căn bản nguyên tắc. Hành vi của nàng, tự mâu thuẫn. Nhìn xem nàng tấm kia viết đầy chương trình sai lầm mặt, Trần Chu cảm thấy cái này cường đại quái vật còn rất đơn thuần. Vẫn là đường đùa. Lại chơi khả năng liền thật hư mất. Trần Chu cười cười, ngươi nhìn, ngươi cũng tại làm không phù hợp ngươi hành vi ăn khớp sự tình, ta ngẫu nhiên làm một cái, lại có cái gì kỳ quái? Biếu không cách nào phản bác, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn. Không phải hỏi là gì gì đó, Trần Chu nói khẽ, đại khái là tình huống của ngươi cùng ta biết một người có điểm giống. Trần Chu bản nhân là không tin tiện ác có báo, nhưng là một cái quái vật đều bằng lòng vì nhân loại vi phạm bản năng, Trần Chu không ngại làm nàng địa báo. Trần Chu nhìn về phía biếu, ra hiệu một chút phía sau nàng gian kia rách nát nhà bằng đất, người nhà của ngươi ở bên trong. Biếu nhẹ gật đầu, quay người hướng xuống đất phòng đi đến. Trần Chu thân hình thoát một cái, cũng đi vào theo. Đi vào nhà bằng đất, một cỗ nồng đậm thảo dược vị cùng khí tức suy bại đập vào mặt, trong phòng tia sáng mờ tối, chỉ có một chiếc to như hạt đậu ngọn đèn trong góc chập chờn. Một thân ảnh đang nằm tại đơn sơ giường đất bên trên. Kia là một cái rất giả, rất xấu nữ nhân. Trên mặt của nàng hiện đầy khắc sâu nếp nhăn cùng da đốm mồi, làn da khô quắt dán tại xương cốt bên trên, tóc thưa thớt hoa râm, cả người co quắp tại cũ nát trong chăn, dường như sinh mệnh chi hỏa bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Lão nhân này chính là Hoàng Sa Hoa trong thôn mọi người đều biết sự bà. Nhưng Trần Chu biết, cái tên này nguyên vốn không thuộc về nàng. Biếu đi qua, thuần thục bưng lên giường bên cạnh một bát đã mát thấu thảo dược, dùng thìa từng muỗng đút cho sự bà. Khô khụ. Là A Phiểu trở về. A Sửu bà khó khăn mở ra đục ngầu ánh mắt, nhìn thấy Biếu, khô quắt trên mặt vậy mà gạt ra một tia nụ cười hiền lành. Hôm nay lại đi giúp người trong thôn. Biếu không có trả lời, chỉ là máy móc tái diễn mớm thuốc độc tác. Sửu bà dường như cũng đã quen sự trầm mặc của nàng, phối hợp nói rằng, hảo hài tử, nương dạy ngươi muốn là người tốt, ngươi cũng nhớ kỹ đâu. Khu cụ nàng ho kịch liệt tấu lên, Biếu đưa tay nhẹ nhàng dùng một loại tiêu chuẩn đập trẻ nhỏ tư thế vỗ lưng của nàng. Trần Chu liền đứng ở một bên, như cùng một cái không tồn tại âm hồn. Hắn có thể cảm giác được cái này Sửu bà cùng Biếu ở giữa không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ. Trần Chu quỷ vực đã trải rộng ra, theo ngoại bộ thôn dân lẻ tẻ nghị luận bên trong, hắn đã chắp vá ra bộ phận chân tướng. Rất nhiều năm trước, nàng tại ngoài thôn đất cắt bên trong nhặt được một cái nửa bên mặt xấu như ác quỷ nữ nhân, nàng tưởng rằng bị nhà ai vứt bỏ. Cái kia chính là Biếu. Biếu mới sinh linh trí, cũng không hiểu được quá nhiều chuyện, làm việc nhiều dựa vào chủng tính bản năng tham lam, lại thêm tướng mạo xấu xí, bị người trong thôn xem Biếu là chẳng lành. Sửu bà ra ngoài một loại đồng bệnh tương liên tương tiếp, không để ý toàn thôn nhân phản đối, thu dưỡng nàng, xem nàng như thành chính mình cái thứ hai nữ nhi, dạy nàng nói chuyện, dạy nàng đi đường, dạy nàng muốn làm người tốt. Nhưng Sửu bà một nhà bởi vậy cũng dần dần bị cùng thôn nhân xa lánh. Mấy tháng trước, Hoàng Sa Ba thôn lần thứ nhất tao ngộ sao môn quỷ, mà nhà thứ nhất bị gõ mở cửa chính là Sửu bà nhà. Đêm hôm đó, trợ phu của nàng, con của nàng, tất cả đều chết thảm, chỉ có nàng cùng Biếu không biết rõ vì cái gì sống tiếp được. Sửu bà cực kỳ bi thương, một bệnh không dậy nổi. Các thôn dân mặc dù không có bên ngoài xa lánh, nhưng này loại nguồn gốc từ sợ hãi xa lánh cùng giận chó đánh mèo, lại như là vô hình đao, ngày đêm cắt tại trên người các nàng. Bọn hắn đều vô ý thức cho rằng, trong thôn tai nạn chính là theo Sửu bà nhà bắt đầu, là Biếu mang tới chẳng lành. Biếu cho ăn xong thuốc, lại từ trong ngực móc ra mai hồng khô châu chấu, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra, đem càng lớn một nửa, nhét vào Sửu bà miệng bên trong. Sửu bà mặc dù hiếu kỳ vì sao nàng ngốc quê nữ mỗi ngày đều có thể tìm tới châu chấu, nhưng nàng xưa nay không hỏi, chỉ là phí sức nhai nuốt lấy, trong mắt lộ ra hài lòng cùng vui mừng. A Phiểu, chính mình ăn. Nương giả. An bất động Biếu không nói gì, chỉ là đem còn lại non nửa khối nhét vào chính mình miệng bên trong, mà không thay đổi nhai nuốt lấy, phản phất tại nhấm nháp một khối không có bất kỳ cái gì hương vị gỗ. Làm xong đây hết thảy, nàng liền lặng lặng mà ngồi tại giường bên cạnh, giống một tôn không có có cảm tình bảo hộ tượng đá. Trần Chu thừa cơ đi ra ngoài dò xét một phen, đã xác định chính mình di tất quỷ bộ trong đó một bộ dáng lâm nơi này. Đi, hai cô mất tích khô lâu tìm đủ. Một bộ sớm mấy ngày dáng lâm tại Hát Thủy Dục, một bộ tại Hoàng Sa Hoa, còn lại một bộ bị chính mình chủ động điều động tiến đến, tại Thạch Khảm thôn bị cưỡng ép nhập thổ bị ăn. Không có việc gì, Trần Chu lại tại phụ cận phạm vi dạo qua một vòng, không có phát hiện cái gì liên quan tới sao môn quỷ đặc biệt manh mối. Chờ trở lại Biếu nhà bằng đất lúc, đêm đã rất sâu. Sửu bà đã nằm ngủ, mà Biếu vẫn như cũ duy trì lấy ban ngày tư thế, không thay đổi chút nào. Đông. Ngoài phòng, trầm muộn tiếng đập cửa chậm rãi vang lên. Trong phòng ngọn đèn ngọn lửa đột nhiên nhảy một cái. Đông. Nằm tại trên giường Sửu bà, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Biếu bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp mắt kia nhìn chằm chằm ngoài cửa, bên trái mắt phượng lạnh lùng như băng, bên phải trùng đồng sát cơ tất hiện. Đông. 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 Lần này, tiếng đập cửa tinh chuẩn rơi vào các nàng nhà trên ván cửa. Chương 61, kiếm một đợt hung ác. Chương 61, kiếm một đợt hung ác. Tiếng đập cửa một khắc không ngừng, mỗi một lần va chạm đều để trên bàn cửa bụi đất gì rào rơi xuống, dường như một giây sau liền sẽ bị đâm đến nát bấy. Biếu đột nhiên đứng người lên. Tại Trần Chu mang theo kinh ngạc nhìn soi mói, nàng làm ra một cái hoàn toàn ngoài ý liệu cử động. Nàng xài bước đi tới cửa trước, một thanh kéo cửa ra cái chốt. Kẹt kẹt, cửa gỗ mở rộng, một cỗ âm lãnh tĩnh mịch khí tức trong nháy mắt chút vào trong phòng. Ngoài cửa, kia cao lớn thon gầy sao môn quỷ đang giơ lên từ thi thể khe hở hợp thành tay, chuẩn bị tiến hành xuống một lần gõ. Nó dường như hoàn toàn không ngờ rằng cửa sẽ từ bên trong bị chủ động mở ra, mà lại là lấy như thế một loại tràn ngập khiêu khích dí vị phương thức. Động tác của nó cứng lại ở giữa không trung bên trong. Trong môn là khí tức bạo ngược Biếu, ngoài cửa là đại biểu cho tử vong quỷ vật. Giữa hai bên chỉ cách lấy một đạo thật mỏng cánh cửa. Trần Chu có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này. Theo lý thuyết, Biếu trên thân kia cố hôn tạp vô tận người chết đói đoán niệm cùng hoàng yêu tà niệm khí tức, xa so với cái này sao môn quỷ muốn kinh khủng hơn nhiều, cấp bậc cũng càng cao. Cho dù chỉ là tiết lộ ra một tia khí tức, cũng đủ làm cho bình thường quỷ vật nghe ngóng rồi chuẩn. Nhưng sao môn quỷ tại ngắn ngủi cứng ngắt sau, không có có giống như đêm qua cảm giác được Trần Chu tử khí như thế, chẳng những không có chạy trốn, ngược lại chọn ra một loại cực kỳ khác thường phản ứng. Nó kia nhiều trương mặt người khâu lại đầu lâu có chút bị lệch, phản phất tại nhìn chăm chú lấy Biếu, toàn bộ từ thi thể tạo thành thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Đây không phải sợ hãi run rẩy, mà là một loại cùng loại với hưng phấn cùng cừu hận run rẩy. Dường như nó gặp phải, không phải một cái không cách nào địch nổi thượng bị người, mà là một cái không đội trời chung tử địch. Ôi, một tiếng không phải người gào thét theo sao môn quỷ thể nội bạo phát đi ra. Quỷ vật khâu lại mà thành cánh tay duỗi dài và mẹo, hóa thành hai đạo đen nhánh lợi chảo, mang theo xé rách không khí kêu to, lao thẳng về phía Biếu. Mục tiêu của nó rõ ràng, chính là muốn đem Biếu hoàn toàn xé nát. Muốn chết. Biếu lạnh như băng phun ra hai chữ. Đối mặt hung mãnh công kích, nàng thậm chí không có chuyển bước, chỉ là nâng lên tinh tế trắng ngón tay, tại lợi chảo sắp chạm đến nàng khuôn mặt trong nháy mắt, tinh chuẩn bắt lấy sao môn quỷ hai cổ tay. Nàng kia chỉ thuộc về ma nửa bên phải trên mặt, trùng văn đột nhiên sáng lên, một cỗ càng thêm nguyên thủy bá đạo tham lam tà niệm theo cánh tay của nàng chạy ngược mà ra. Ầm, dường như lăn dầu dội chúng tuyết động, sao môn quỷ bộc phát ra âm sát chi khí tại tiếp xúc đến cỗ này tham lam tà niệm trong nháy mắt, lại bị điên cuồng thôn phệ tăng dã. Là ma khí, nạn đói lực lượng. Sao môn quỷ năng lượng trong cơ thể giống như là hồng thủy vỡ đê bị miêu điên cuồng rút ra, thân thể của nó bắt đầu kịch liệt héo rút, cấu thành thân thể khâu lại thi thể nhao nhao bong ra từng mảng, tái nhợt huyết đục bắt đầu biến khô cạn. Nó sợ, một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ sợ hãi, rốt cục áp đảo kia cố không hiểu cửu hận, nó phát ra tiếng rít thê lương, đem hết toàn lực muốn tránh thoát, muốn phải thoát đi cái này kinh khủng thiên địch. Nhưng mọi thứ đều quá muộn, biêu trắng loan bàn tay như là kiểm sát, gắt gao khóa lại nó, để nó không thể động đậy. Thắng lợi thiên bình, từ vừa mới bắt đầu liền bày biện ra thiên về một bên nghiền ép. Ngay tại Trần Chu coi là trận chiến đấu này sẽ lấy sao môn quỷ bị triệt để hút khô mà kết thúc lúc, dị biến nảy sinh. Liều mạng dãy rủa sao môn quỷ dường như tại trong lúc bối rối, rốt cục đã nhận ra trong phòng một cái khác tồn tại, cái kia một mực gần nấp từ một nơi bí mật gần đó, tử khí như là vực sâu giống như mênh mông Trần Chu. Tại cảm giác được Trần Chu kia tinh thuần tà ma khí tức trong nháy mắt, sao môn quỷ phản ứng so trước đó gặp phải biếu lúc còn muốn kịch liệt gấp trăm lần. Nó từ bỏ đối biêu tất cả công kích cùng chống cự, đột nhiên thay đổi thân thể, dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem chính mình theo biếu trong tay mạnh mẽ tách rời ra, dù là nửa người đều bị xé nứt cũng sẽ không tiếc. Sau đó, nó hóa thành một đạo màu đen điện quang, cũng không quay đầu lại hướng về ngoài thôn điên cuồng chạy trốn. Loại kia chạy trốn dáng vẻ, đã không phải là sợ hãi, mà là như là chuột thấy mèo, là nguồn gốc từ bản năng chỗ sâu nhất, bất kể bất cứ giá nào đảo vòng. Muốn đi. Trần Chu thanh âm tại sau lưng nó yếu ớt vang lên. Hắn thậm chí không có di động, chỉ là mở mắt ra, một đạo sâm bạch cốt thứ như mũi tên, trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách, phát sau mà đến trước, tinh chuẩn đâm vào sao môn quỷ hậu tâm. Phanh. Sao môn quỷ chạy trốn thân ảnh ở giữa không trung đột nhiên trì trệ, lập tức như là như khí cầu bị đâm thủng giống như, ở vang nổ tung. Vô số bộ xác nát vụn cặn bã tứ tán bay tán loạn, mà tại trung tâm vụ nổ, một đoàn từ vô số trương thống khổ vặn bẹo mặt người tạo thành loan hồn tập hợp thể hiện lộ ra, phát ra y mắng tiêu rên, lập tức bị cốt thứ chậm rãi hấp thu. Trần Chu mắt nhìn nhà kho bảng, sao môn quỷ bị cốt thứ sau khi hấp thu yên tĩnh nằm ở trong đó, sau đó bị chỉnh lý nhà kho quỷ hỏa nhanh chóng phá giải. Ngươi thu hoạch được tam giai linh hồn 10. Trần Chu hơi nhíu mày, một cái quỷ vật thế mà có thể hủy đi ra nhiều như vậy linh hồn. Tam giai tâm niệm kỳ, thực lực này rất mạnh, rất nhiều chiếm cứ chiếm lấy cả một cái huyện thành yêu vật cũng bất quá 2 đến 3 giai trình độ. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, thứ này lại là từ vô số oan hồn tụ hợp mà thành, ý thức hỗn độn, căn bản là không có cách giao lưu, nhưng hành động nhưng lại có mục đích rõ ràng tính cùng quy tắc, hiển nhiên là bị người điều khiển. Là ai, có thủ đoạn như thế, có thể luyện chế ra loại này đẳng cấp quỷ vật, mục đích vẹn vẹn mỗi đêm giết hại người bình thường. Thủ đoạn này, không khỏi cũng quá lớn. Phải biết, Trần Chu có thể điều khiển tam giai bạch cốt quỷ bộc, nhưng bản thể thực lực có thể so với năm giai phệ nguyên kỳ. Giống nhau có thể điều khiển tam giai sao môn quỷ người sau lưng, chắc hẳn cấp bậc cũng sẽ không quá thấp, loại thực lực này, người bình thường huyết nục đã đối tu vi tăng lên rất có hạn. Trần Chu lần tiếp theo hiến tế cần vật liệu, chỉ là huyết nục đều có thể chuyển đổi thành 1 triệu phần, đủ để chứng minh lượng cấp chi cự. Mà sao môn quỷ rõ ràng có cường đại đến có thể tùy ý đồ thôn thực lực, lại mỗi đêm chỉ giết một người, cũng rất quái lạ. Trần Chu trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng hắn rất nhanh thu hồi thần niệm, ánh mắt lần nữa trở về cổng miếu trên thân. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn xem sao môn quỷ biến mất phương hướng, cặp kia dị sắc đôi mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy không cách nào phân tích hoang mang. Đêm này cho nàng mang tới số liệu xung đột thực sự nhiều lắm. Trần Chu không nói thêm gì nữa, thân hình lóe lên biến mất trong phòng, xuyên về bí cảnh, trở lại Uổng Tử Thành. Hắn lập tức ra lệnh triệu tập Kiếm Hoài Sương. Kiếm Hoài Sương xưa nay trung thành, không hỏi bất kỳ nguyên do, trực tiếp cùng Trần Chu cùng một chỗ đi vào bí cảnh. Đồng dạng là tà ma thân thể, Kiếm Hoài Sương có thể miễn dịch thi độc, cũng làm cho dọn bì nhau nhau đối với hắn làm như không thấy. Giao người hoàn mỹ trở lại Thạch Khảm thôn sau, Trần Chu chậm rãi nói rằng, nơi này quỷ vật đông đảo, oan khí trùng điên, ngươi có thể thay ta ở chỗ này khu ma trừ túy. Trọng điểm là bọn chúng phẩm chất rất cao, hiểu ta ý tứ. A Kiếm Hoài Sương lĩnh mệnh, trừ ma vệ đạo bảo hộ thương sinh vốn là hắn theo đuổi, chúng chi đây là thần minh tự mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Trần Chu nhàn nhã nhìn xem Kiếm Hoài Sương đi xa bóng lưng, tính một cái sao môn quỷ 10 phần tam giai linh hồn, có thể hủy đi ra 1000 phần 2 giai linh hồn, trực tiếp liền có thể kéo căng hiến tế cần thiết linh hồn tiến độ. Tu huyết chỉ có thể sản xuất huyết dịch, bí cảnh dòm bị chủ sinh huyết đủ, chỉ có linh hồn không có gì tốt sản xuất con đường, là trước mắt khan hiếm nhất vật liệu. Trần Chu chỉ hy vọng ông trời phù hộ, Khô Thạch huyện có thể nhiều mấy cái sao môn quỷ, nhường hắn kiếm một đợt hung ác. Hắn đã quyết định muốn đem toàn bộ Khô Thạch huyện hoàn toàn lật úp sấp. Nhưng trước đó, về trước đi hiến tế thăng cấp. Chương 62, thăng cấp, dị thường cấp. Chương 62, thăng cấp, dị thường cấp. Khô Thạch huyện phía tây, ngoài trăm dặm, quần sơn liên miên, trong đó một tòa chủ phong cao vút trong mây, ngọn núi hiện lên quỷ dị màu đen xám, quanh năm bị nồng đậm mây đen bao phủ, không thấy ánh mặt trời. Núi này tên là Táng Hồn Sơn. Trên đỉnh núi, tọa lạc lấy một mảnh khu kiến trúc, mái cong đấu củng, giường cột chạm trổ, lại không có chỗ nào mà không phải là dùng một loại nào đó đá lớn màu đen kiến tạo mà thành. Nơi này chính là Thi Hồn Tông tổng đàn. Giờ phút này, tông chủ bên trong đại điện, một người mặc rộng lớn áo bào đen, khuôn mặt tiểu tụy nam tử trung niên, đang xếp bằng ở 9 cái đầu lâu đắp lên mà thành pháp tòa phía trên. Hắn hai mắt nhắm nghiền, hô hấp kéo dài, nhưng hai đầu lông mày lại lượn lờ lấy một cỗ vung đi không được hắc khí. Cách mỗi một lát, thân thể của hắn liền sẽ không bị khống chế khẽ run lên, dường như đang thừa nhận một loại nào đó kinh khủng công kích. Cửa điện bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái thân mặc cùng khoản áo bào đen nhưng khí chất muốn trẻ trung hơn rất nhiều đệ tử lặng yên không một tiếng động đi đến. Hắn không mình hành lễ, động tác ở giữa tràn đầy kính sợ. Sư tôn. Mạc Uyên từ từ mở mắt, kia là một đôi dường như có thể thôn vệ tất cả tia sáng thâm thúy con người. Trên người hắn hắc khí trong nháy mắt thu liễm, thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm, Tử Ngang, giờ tới, đêm qua truy hồn sứ mang về nhiều ít oán tử chi hồn. Tên là Giang Tử Ngang đệ tử cung kính trả lời, hồi bẩm sư tôn, đêm qua cùng điều động truy hồn sứ 36 cỗ, thành công tiếp dẫn tự nguyện người 108 người. Hồn phách đã toàn bộ đưa vào trấn hồn tháp, từ các trưởng lão tiến hành hóa sát. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, chỉ là có 2 cỗ truy hồn sứ tay không mà về, phụ trách thôn xóm, cũng không có tự nguyện người hiến thân, còn có một bộ truy hồn sứ đến nay chưa về. A. Mạc Uyên chân mày hơi nhíu lại, là cái nào 3 cái thôn? Là Thạch Khảm thôn cùng Hắc Thủy Dục, cùng Hoàng Sa Hoa. Giang Tử Ngang nói rằng, trước 2 cái thôn, đêm qua cũng không người chết, chỉ là kêu Hoàng Sa Hoa đến nay tình huống không rõ. Giang Tử Ngang trên mặt lộ ra một tia hoang mang, căn cứ tình báo, Hoàng Sa Hoa đồng độc ăn mòn nghiêm trọng nhất, theo lý thuyết, đêm qua ít ra phải có 3 đến 5 tên tự nguyện người mới đúng, chẳng biết tại sao, lại không một người hưởng ứng. Mạc Uyên trầm ngâm một lát, hắn bấm ngón tay thôi diễn, lại phát hiện thiên cơ hỗn loạn tương bừng, nhất là liên quan tới Hoàng Sa Hoa bộ phận, tức thì bị một đoàn hắn chưa từng thấy qua tà dị khí tức bao phủ. Không người chết. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh, không người chết. Tính toán, có thể sống lâu một ngày chính là một ngày a. Hắn quát tay áo, khàn khàn nói, mà thôi, việc này tạm thời gác lại. Đã bọn hắn lựa chọn tiếp tục tiếp nhận thống khổ, vậy liền tùy bọn hắn đi. Tinh lực của chúng ta có hạn, chính sự quan trọng, trấn hồn tháp năng lượng còn có thể chống đỡ bao lâu? Giang Tử Ngang biến sắc, trầm giọng nói, hồi sư tôn, dựa theo trước mắt tiêu hao tốc độ, nhiều nhất còn có thể chống đỡ 3 tháng. Sau 3 tháng, nếu là vạn quỷ trấn long đại trận không cách nào bổ sung đầy đủ sát linh, chỉ sợ Mạc Uyên sắc mặt càng thêm trầm ngưng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đại điện bên ngoài. 3 tháng hắn nhắm mắt lại, tiêu tụy ngón tay thật sâu lâm vào khô lâu pháp tòa trong khe hở. Chuyên mệnh lệnh của ta, mệnh tất cả ngoại môn đệ tử, tăng tốc tìm kiếm tự nguyện người tốc độ, đồng thời, nhường luyện khí đường bất kể một cái giá lớn, lại luyện chế 12 cỗ truy hồn sứ, chúng ta không có thời gian. Là, sư tôn. Giang Tử Ngang cung kính đáp. Ngay tại hắn chuẩn bị lui ra thời điểm, ngoài điện lại vội vàng chạy tới một tên đệ tử, vẻ mặt hốt hoảng quỳ rạp xuống đất. Khởi bẩm tông chủ, việc lớn không tốt. Mạc Uyên đột nhiên mở mắt ra, nghiêm nghị nói, chuyện gì kinh hoàng? Vậy đệ tử run rẩy thanh âm bẩm báo, ngay tại vừa rồi, phụ trách giám sát truy hồn sứ mệnh hồn đăng trưởng lao phát hiện, phái đi Hoàng Sa Hoa cố kia truy hồn sứ, nó mệnh hồn đăng diệt. Cái gì? Lần này liền một mực trầm ổn Giang Tử Ngang đều là thất thành. Mạc Uyên bỗng nhiên theo pháp chỗ ngồi đứng lên, một khí thế bảng bạc cẩm vàng một phát, toàn bộ đại điện cũng vì đó rung động. Diệt. Hắn vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại tên đệ tử kia trước mặt, tiểu thụy tay như là ương chảo giống như bắt lấy bờ vai của hắn. Làm sao có thể? Truy hồn sứ chính là lấy nội môn đệ tử thi thể làm chủ thể, dựa vào bách quỷ hóa sát luyện chế mà thành, thực lực có thể so với tâm niệm kỳ tu sĩ, lại có tông môn bí pháp hộ thể, làm sao lại bị phá hủy? Vậy đệ tử bị dọa đến hồn phi phách tán, lắp bắp nói, giải, trưởng lão nói, kia mệnh hồn đăng không phải chậm rãi dập tắt, mà là trong nháy mắt bị một cỗ vô cùng lực lượng bá đạo hoàn toàn nghiền nát. Nghiền nát. Mạc Uyên con người bỗng nhiên co rụt lại. Ý vị này, truy hồn sứ không phải trong chiến đấu bị chậm rãi hao hết năng lượng, mà là trong nháy mắt bị một cái viễn siêu lực lượng cấp độ tồn tại lấy thế xét đánh lôi đỉnh hoàn toàn gạt bỏ. Hoàng Sa Hoa hắn buông tay ra, chậm rãi đọc lên cái tên này, trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng sắc cơ. Nơi đó đến tuột cùng tới thứ gì? Từ ngang Mạc Uyên thanh âm biến băng lãnh thấu xương, truyền lệnh xuống, thi hồn tông các đệ tử lập tức lên co vào phòng tuyến, bất luận kẻ nào không được tự tiện rời đi Táng Hồn Sơn phạm vi trăm dặm. Kế hoạch sớm, không cho có biến. Bên kia, Trần Chu trực tiếp về tới Uổng Tử Thành Hạch Tâm, tòa kia từ từng đống mạch cốt đắp lên mà thành tà thần tế đàn trước đó. Thăng cấp, thăng cấp. Trần Chu ấn mở bảng. Trước mắt đẳng cấp, quỷ quyết cấp đoán cốt tiến độ, nhị giai huyết nhục 99, 1000 họa bì tiến độ, nhị giai tiên huyết 98, 1000 luyện thân tiến độ, nhị giai linh hồn không, 1000 vừa tới tay 10 phần tam giai linh hồn lại cấp tốc bị quỷ hỏa phá giải, trực tiếp lấp đầy luyện thân tiến độ. Huyết nhục cùng máu tươi bình thường đều có tích lũy, toàn bộ kéo căng sau, Trần Chu điểm kích hiến tế. Điểm kích trong nháy mắt, toàn bộ Uổng Tử Thành đều vì thế mà chấn động. Vô số bạch cốt đắp lên to lớn tế đàn, lúc này dường như theo trong ngủ mê thức tỉnh biến cổ cự thú, bắt đầu tản mát ra trắng muốt mà thâm thúy quan mang. Tế đàn mặt ngoài xương cốt đường vân dần dần sáng lên, như là bị nhen lửa mạch máu, tạo thành một bức to lớn mà phức tạp tà dị trận đồ. Tu huyết chỉ kịch liệt cuộn cuộn, sóng máu ngập trời, huyết nục lò luyện ra công gia nhị giai huyết nục hội tụ thành một đầu màu đỏ sầm hồng lưu, cùng sóng máu đan vào một chỗ. 1000 bản nhị giai linh hồn thì trong nháy mắt hóa thành từng đạo màu xám trắng lưu quang, như là ngôi sao đầy trời, đầu nhập vào trong tế đàn. Huyết nục, huyết dịch, linh hồn, tam vị nhất thể năng lượng hồng lưu vô cùng dã man chút vào bạch cốt tế đàn. Trần Chu chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất muốn bị no bạo, hắn tà thần thân thể ngay tại kinh nghiệm một lần thay ra đổi thịt giống như thủy biến. Nhưng bạch cốt tế đàn tử khí càng tăng lên, tà ma thân thể tuân theo bản năng điên cuồng thôn phệ năng lượng. Một cỗ xa so trước đó mạnh lớn hơn gấp trăm lần không ngừng khí tức khủng bố theo Trần Chu trên thân ẩm vang một phát. Trước mắt đẳng cấp dị thường cấp đoán cốt tiến độ tam giai huyết nhục không 1000 không họa bì tiến độ tam giai máu tươi không 1000 không luyện thân tiến độ tam giai linh hồn không 1000 không tà ma đẳng cấp thứ tư. Tà thần thân thể sơ bộ thành hình. Thức tỉnh tà thần tín ngưỡng bảng, thu hoạch tà thần điểm 1000, ngươi thức tỉnh năng lực mới, bạch cốt hóa thân ngươi thức tỉnh năng lực mới, bạch cốt xâm thực kiến trúc, thương thành liệt biểu đổi mới. Mời hướng trở thành vĩ đại tà thần tiếp tục đi tới A chương 63, năng lực mới chương 63, năng lực mới thăng cấp hoàn tất, cảm thụ được thể nội viễn siêu lúc trước bàng bạc lực lượng, trần chút nhưng cũng không có quá nhiều thích thú, ngược lại có chút tắc lưới. Dị thương cấp liền phải 1.3 phần giai vật liệu, chuyển đổi thành bình thường sinh linh chính là 1 tỷ phần, hắn lần nữa cảm thán tà thần con đường không dễ, nếu không phải cơ duyên xảo hợp gặp sao môn quỷ loại này chất lượng tốt tài nguyên, chỉ dựa vào bí cảnh bên trong những cái kia giòm bị thấp kém linh hồn sản xuất, không biết muốn tích lũy tới ngày tháng năm nào. Tập trung ý chí, Trần Chu bắt đầu cẩn thận xem kỹ mới lấy được năng lực. Trước đó 3 cái năng lực quỷ vực, thao không chứng quỷ, bạch cốt triệu hoán liền không phục chế một lần nước số lượng tử, năng lực 4, bạch cốt hóa thân, ngưng luyện ra một bộ hơi yếu hơn bản thể hóa thân, là bạch cốt lực lượng kéo dài cùng hiện hóa một, dáng lâm tác chiến, bạch cốt hóa thân có thể tạm thời phụ thân tín đồ, hơn nữa có thể thi triển tà ma bản thể tuyệt đại bộ phận năng lực 2, bất diệt thân thể, hóa thân từ thuần túy tử khí cùng bạch cốt cấu thành, chỉ cần tà ma bản nguyên bất diệt, hóa thân dù cho bị phá hủy cũng có thể tiêu hao lực lượng một lần nữa ngưng tụ 3, hình thái biến hóa, hóa thân có thể căn cứ cần, biến thành các loại hình thái năng lực 5, bạch cốt xâm thực, có thể đem một tia chính mình tử khí hóa thành bạch cốt chi trùng, cắm vào sinh mệnh có trí tuệ trong tâm thần, tiến hành tinh thần ô nhiễm cùng tâm linh hủ hóa 1, tâm linh thao túng, hạt giống sẽ lấy mục tiêu tâm tình tiêu cực là chất dinh dưỡng mọc dễ nảy mầm, thay đổi một cách vô tri vô giác vặn vẹo tâm trí, phóng đại âm u mà 2, oan hồn chuyển hóa, làm hạt giống hoàn toàn thành thụ, hoặc tại bản thể chủ động dẫn nổ hạ, có thể trong nháy mắt thôn phệ mục tiêu linh hồn, đem nó chuyển hóa làm cường đại oan hồn, cũng hoàn toàn chịu tà ma bản thể chi phối 3, tà thần nhĩ ngữ, dù cho không đúng mục tiêu tiến hành trực tiếp điều khiển, tà ma cũng có thể thông qua hạt giống, đem thanh âm của mình hoặc mê hoặc tính suy nghĩ truyền lại cho mục tiêu, như là tà thần nói nhỏ, không ngừng ăn mòn ý nghĩa trí, hai cái kỹ năng đều rất mạnh, trình độ nhất định đền bù Trần Chu nhược điểm. Bạch cốt hóa thân ý vị này hắn rốt cục có chủ động xuất kích cường lực thủ đoạn, không cần lại hoàn toàn ỷ lại quỷ bộ cùng giống thạch đầu, kiếm hoại xương dạng này đại hành giả. Bạch cốt xâm thực thì tăng lên Trần Chu tại phương diện tinh thần ma pháp công kích. Này mới đúng mà, không thể đùa bỡn lòng người tính là gì tà thần. Trần Chu phi thường hài lòng, sau đó lại ấn mở mới thức tỉnh tà thần tín ngưỡng bảng. Bảng bố cục rõ ràng, nhóm ra trước mắt hắn tất cả tín đồ, cũng tiến hành phân loại, hiện tín đồ 321 người mỗi ngày cung cấp 1 tà thần điểm, người. Những này phần lớn là được hắn cứu, hoặc từng nghe nói hắn thần tích thôn dân, trong lòng còn có cảm kích, nhưng tín ngưỡng cũng không kiên định, lúc nào cũng có thể bởi vì thời gian hoặc những nhân tố khác ảnh hưởng mà làm nhạt. Cạn tín đồ, 58 người mỗi ngày cung cấp 5 tà thần điểm, người. Tín ngưỡng hơi sâu, sẽ tiến hành đơn giản cầu nguyện, nhưng chưa đem bạch cốt thần tôn coi là duy nhất ký thác. Thật tín đồ, 7 người mỗi ngày cung cấp 20 tà thần điểm, người. Lấy lý quả phụ, lý đại trụ chờ đại lương thôn, thạch đắng thôn hạch tâm thôn dân làm đại biểu, tín ngưỡng tương đối kiên định, bằng lòng là thần minh làm rất nhiều chuyện. Kiền tín đồ, 2 người mỗi ngày cung cấp 100 tà thần điểm, người. Thạch đầu cùng hồng linh, bọn hắn đem Trần Chu coi là trong bóng tối duy nhất dựa vào, tín ngưỡng thành kính. Cùng tín đồ, 1 người mỗi ngày cung cấp 500 tà thần điểm, người. Kiếm Hoài Xương, hắn đem tự thân tín niệm cùng đối Trần Chu trung thành hoàn toàn dung hợp, nguyện vì thần minh ý chí nỗ lực tất cả. Làm nhiều chuyện như vậy, tín đồ mới như thế điểm. Trần Chu hơi nghi hoặc một chút. Hệ thống lập tức cho ra chú giải cung cấp giải thích. Tín ngưỡng là một loại cao cấp tình cảm, từ cảm kích, ước mơ, ngưỡng mộ, tôn kính, trung thành, hướng tới chờ một chút tình cảm hợp lại mà thành, thường thường cần thời gian dài hun đúc cùng quen thuộc, cũng không phải là đơn nhất dễ hiểu tình cảm có thể thay thế. Trần Chu hiểu rõ. Xác thực, hắn cứu người tại nguy nan, thu hoạch cảm kích cùng tôn kính là chuyện đương nhiên. Nhưng muốn để một người đem tâm linh hoàn toàn kính dâng, hình thành vững chắc tín ngưỡng, lại không phải chuyện dễ. Tín ngưỡng một khi xác lập liền khó có thể cải biến, nguyên nhân chính là như thế, tín ngưỡng sụp đổ đối một người đã kích mới thường thường là có tính chất hủy diệt. Xem ra, mở rộng tín ngưỡng chính là một cái dài dằng dặc mà cần tỉ mỉ quá trình kinh doanh. Trần Chu tiếp lấy xem xét kiến trúc bảng, thăng cấp sau giải tỏa không ít kiến trúc mới. Hai cốt đoán tạo phường, có thể tiêu hao vật liệu cùng tà thần điểm, là bạch cốt quỷ buộc rèn đúc chế thức vũ khí hoặc cường hóa xương cốt. Oan hồn tháp canh, bố trí tại quỷ vực biên giới, có thể dự cảnh cùng công kích xâm lấn linh thể loại địch nhân. Cấp hồn giếng, chậm rãi theo hoàn cảnh bên trong hấp thu rời rạc linh hồn năng lượng, mỗi ngày vi lượng gia tăng linh hồn dự trữ. Đều là hoàng phẩm kiến trúc, tiêu hao vật liệu cũng không nhiều, coi như tác dụng không lớn Trần Chu cũng đều xây một cái, làm cái bài trí thả trong lãnh địa cũng thật đẹp mắt. Trong đó, Trần Chu đem oan hồn tháp canh vây quanh cả tòa hoàng tử thành xây một vòng, đây là trước mắt duy nhất có thể tính thành phòng kiến trúc. Mặc dù khúc đảo huyện xung quanh trải qua thạch đầu cùng hồng linh tàn sát, đã không có gì yêu ma, nhưng trước xây lấy, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Kiến trúc liệt biểu bên trong còn có một cái khiến người chú mục nhất, là một cái đặc thù kiến trúc, huyết nục nông trường. Huyết nục nông trường đẳng cấp, địa phẩm đặc thù công trình kiến trúc huyết nục sinh sôi, có thể chăn nuôi cũng bồi dưỡng dùng cho hiến tế đặc thù huyết nục sinh vật, đầu nhập tà thần điểm có thể gia tốc sinh sôi cùng dị hóa, sản xuất càng phẩm chất cao huyết nục vật liệu. Chú, nông trường sản xuất huyết nục cần chứa yêu ớt tà thần khí tức, hiến tế hiệu suất hơi cao hơn thông thường huyết nục. Đồ tốt. Trần Chu nhãn tỉnh sáng lên, cái này tương đương với một cái có thể tiếp tục chuyên môn dùng cho hiến tế huyết nục nơi sản sinh. Mặc dù cần đầu nhập tà thần điểm, nhưng lâu dài đến xem, có thể cực lớn làm dịu huyết nục tài liệu áp lực. Hiện tại theo đẳng cấp tăng lên, một cái bí cảnh sản xuất đã có chút giật gấu ba bay. Cuối cùng, Trần Chu nhìn về phía thương thành mới tăng thương phẩm rực rỡ muôn màu, phần lớn cần tà thần điểm mua sắm. Hạ cấp tín ngưỡng phụ chiếu, 100 điểm một trường, có thể tăng lên chỉ định mục tiêu đối tự thân tín ngưỡng khuynh hướng. Nhất thứ tính phá giới truy, 500 điểm, có thể ngắn ngủi tại yếu kém kết giới bên trên mở một cái lối đi. Hoàn tăng chi chủng cường hóa bản, 1000 điểm một khỏa, hiệu quả so tự thân ngưng tụ bạch cốt chi chủng càng mạnh, ẩn nấp tính cao hơn. Quỷ vực quyết trương bằng chứng, 5000 điểm, sử dụng sau có thể dùng quỷ vực phạm vi mở rộng một thành. Trần Chu tín đồ tính gộp lại xuống tới, mỗi ngày có thể cung cấp 321-290-140-200-500-1451 điểm tà thần điểm. Nhìn không ít, nhưng so sánh thương thành cùng kiến trúc động một tí số trên vạn điểm tiêu hao, cùng tương lai khả năng gần, vẫn như cũ lộ ra giật gấu và bay. Ngay tại Trần Chu âm thầm cảm thán lúc, hắn cảm ứng được ổn tử thành bên trong truyền đến rối loạn tư mừng. Cũng không phải là bởi vì những này mình đi lên kiến trúc mới, thôn dân sớm đã đối thần tích tập mãi thành thói quen, sẽ không có phản ứng lớn như vậy mới là, bạo động là tập trung ở ai hào khoáng động khu vực. Trần Chu hơi nghi hoặc một chút. Hắn vừa giải quyết xong sao môn quỷ, hiện tại đêm đã khuya thời gian, thế nào còn có nhiều như vậy thôn dân tỉnh dậy. Ngày mai đều không đi làm sao? Đây là ai tổn thất? Là hắn Trần Chu tổn thất to lớn. Đốt hết, tồn cảo toàn bung hiện ra, có thể hay không xem ở đáng thương tác giả hôm nay càng tám chương phân thượng, đưa một phần không cần tiền lễ vật cờ vê đút cờ chương 64, chưa hề nhận qua như thế vô cùng nhục nhã chương 64, chưa hề nhận qua như thế vô cùng nhục nhã hình nhạc cảm giác chính mình hai ngày này trôi qua hào bét. Từ khi bị ném vào cái này đáng chết hai hào khoáng động, thế giới của hắn liền chỉ còn lại hai chuyện, vung lên cốc chim, cùng chịu đựng vĩnh viễn giám thị. Trong động mỏ âm ú ầm ức, hắn bây giờ lại như cái phạm nhân khổ lực như thế, một khắc càng không ngừng tái diễn đào móc động tác. Mặc dù trên thân thể sẽ không cảm giác được mọi mệt, nhưng trên tinh thần chân chính nhường hắn gần như sụp đổ, là loại kia không giờ khắc nào không tồn tại nhìn chăm chú. Giám thị bọn hắn không phải người sống, mà là một chút trắng bệnh người giấy. Những này người giấy đều lấy kiếm tông đệ tử tự cho mình là. Bọn chúng lặng yên không một tiếng động phân bố tại quặng mỏ các ngõ ngách, bất luận người đang làm cái gì, chỉ cần ngẩng đầu một cái, luôn có thể nhìn thấy một đôi viết máy vẽ xấu thành ánh mắt trong bóng đêm lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào ngươi. Ngay tại vừa rồi, hắn đang ra sức đào móc một khối cứng rắn khoáng thạch, mồ hôi theo thái dương chảy xuống, thấm ướt khóe mắt. Hắn bực bội dùng tay áo lau một cái mặt, khóe mắt liếc qua lơ đãng thoáng nhìn, trái tim đột nhiên để loạt nhảy vẫn chậm một nhịp. Một cái người giấy, chẳng biết lúc nào đã trôi dạt đến phía sau hắn không đủ ba thước địa phương, cứ như vậy lặng lặng đứng thẳng. Mặt của nó chính đối sau gáy của hắn, ánh mắt dường như có thể xuyên tấu xương sọ của hắn, nhìn trộm hắn ở sâu trong nội tâm bí ẩn nhất ý nghĩ. Hình nhạc dùng mình một cái, cầm cốc chim tay đều có chút như nhũ ra. Càng kỳ quái hơn chính là đi nhà xí thời điểm. Trong hầm mộ có một cái đơn sơ móc ra hầm cầu, là bọn hắn những tù phạm này duy nhất tư nhân không gian. Nhưng lại tại hắn ngồi xuống giải quyết quá mót, tinh thần bung lỏng nhất thời điểm, thấy lạnh cả người bỗng nhiên từ phía sau lưng dâng lên. Trong lòng của hắn một cọp lông, đột nhiên quay đầu lại, mở tối nơi hẻo lánh bên trong, một cái người giấy đang ngẩng đầu, dùng cặp kia vĩnh hằng bất biến mắt cá chết nhìn xem hắn. "Cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ lời biếng a, sư minh đã phân phó để chúng ta coi trọng ngươi." Hình nhạc dọa đến khẽ run rẩy, trên tay cảm giác nóng lên. Hắn cảm giác chính mình nếu là ở đằng kia hầm cầu bên trong chờ lâu bên trên một phút, cái này đáng chết người giấy chỉ sợ cũng muốn trực tiếp động thủ đem hắn kéo ra ngoài. Thế này sao lại là tù phạm, đây rõ ràng là nuôi nhốt gia súc. Tại loại này ngày qua ngày tra tấn hạ, thương thế trên người hắn ngược là bởi vì lấy quặng gần như khỏi hẳn, nhưng bị bạch ngọc hút đi tu vi lại tạm thời về không được. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cảnh giới của mình đã theo tam giai tâm hiệp kỳ, ngã rơi xuống nhị giai triển cốt cảnh. Nhưng hắn không hề từ bỏ, hắn một mực tại chờ một cái cơ hội chạy trốn. Đêm nay, cơ hội rốt cuộc đã đến. Lúc đêm khuya, làm tất cả mọi người đã mệt mỏi không chịu nổi lúc, quặng mỏ bên ngoài đột nhiên biến rối loạn lên. Từng đoàn lũ lục sắc quỷ hỏa phiêu vào, chiếu sang toàn bộ đường hầm mỏ. Ngay sau đó, một chút mặc thống nhất chế phục thôn dân đi đến, chỉ huy bọn hắn những tù phạm này đem xe vừa móc ra khoáng thạch, còn có một số không biết tên vật liệu chuyển chuyên trở ra ngoài. Trong thành dường như lại có cái gì đại động tác. Vì đang quản sự tình trước mặt tranh biểu hiện, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn sông đi lên hỗ trợ, cảnh tượng một lần hỗn loạn không chịu nổi. Hình nhạc trái tim kịch liệt nhảy lên. Ngay tại lúc này, hắn xen lẫn trong khiêng vật liệu trong đám người, cúi đầu, tận lực để cho mình lộ ra cùng những cái kiên định nọt tù phạm như thế tích cực. Hắn đi theo dòng người, sông Đồng Liêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lần thứ nhất đi ra cái này nhường hắn hít thở không thông quặn mỏ. Ngoại giới thanh lãnh không khí nhường hắn mừng rỡ. Hắn nhìn thấy, chỗ thật xa đang phát ra ánh sáng trắng huy, kia tựa hồ là vùng tử thành khu vực hạch tâm, lần trước còn tại kia nhìn thấy trong truyền thuyết Long Lý. A, nhiều buồn cười a, truyền thuyết tường thụy giáng lâm tại tà ma chi địa. Nhưng hắn vô tâm lại nghĩ quá nhiều, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm xa xa hắc ám, nơi đó là tường thành biên giới, là thông hướng tự do hy vọng. Hắn đem trên vai vật liệu hướng bên cạnh một tù nhân trên thân đẩy, thừa dịp tất cả mọi người đang rối ren, một đầu đâm vào bên cạnh trong bóng tối, chuẩn bị trốn đi. Nhưng mà, hắn trung quy là đánh giá cao hiện trường hỗn loạn trình độ. Dừng lại. Cái kia mặc đồ đen, đứng lại cho lão tử. Một tiếng sắc nhọn gọi vang lên. Hình nhạc trong lòng trầm xuống, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mập quản sự đang chỉ vào phương hướng của hắn, nước miếng văng tung tóe hô to. Kia là Tô Chi Viễn bộ hạ cũ Trương Phú Quý. Bị phát hiện. Hình nhạc trong lòng bình lên, lại cũng không đoái hoài tới phân biệt phương hướng, co cẳng liền chạy. Trên người hắn tất cả pháp khí phụ lục đều đã bị thu lấy, thiên lại quá tối, chỉ có thể như cái không có đầu như con rùa tại xa lạ trong thành tán loạn. Có người vượt qua. Trương Phú Quý kia một tiếng hô to, toàn bộ công trường trong nháy mắt vỡ tổ. Những cái kia vừa mới còn tại tranh nhau biểu hiện người giấy cùng Tô Chi Viễn bộ hạ cũ, giờ phút này càng là tìm tới mới cơ hội lập công. Nhao nhao buông xuống công việc trong tay kế, lớn tiếng la hét, chạy đi tìm ổng tử thành bên trong có thể người quản sự đâm học. Thần tôn đại nhân phạm nhân chạy, nhanh đi thông chi Hồng Linh đại nhân. Hướng bên kia chạy, mau đuổi theo a. Nghe sau lưng càng ngày càng gần tiếng ồn ào, Hình Nhạc lòng nóng như lửa đốt. Hắn hoảng hốt chạy bừa, một đầu vọt vào một mảnh tràn ngập kỳ lạ mùi thơm ngát trong ruộng. Dưới chân truyền đến răng rắc một tiếng vang nhỏ, hắn giống như đạp gãy thứ gì. Không đợi hắn kịp phản ứng, chung quanh trong bóng tối, đột nhiên sáng lên từng đôi máu con mắt màu đỏ. Tt. Mấy đầu hắc xà theo bờ ruộng ở giữa, thu hoạch hạ như thiểm điện thoăn đi ra, nguyên một đám ngẩng đầu, hướng về phía hắn tức giận phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Bọn chúng phát ra liên tục không ngừng, bao hàm tức giận thanh âm. Ai vậy? Dẫm lên em ta huynh, giết chết hắn. Các huynh đệ, bảo hộ linh điền, bảo vệ tốt linh điền a. Chân của hắn thôi quá. Phi phi phi. Đừng động thủ, lão đại nói, không thể tùy tiện đả thương người. Nhanh, tiểu tam, ngươi đi gọi đại tỷ đâu tới. Một đầu nhìn nhất cơ linh tiểu hắc xà bèo một cái, hóa thành một đạo hắc tuyến, biến mất tại bờ ruộng cuối cùng. Hình Nhạc không nghĩ tới chồng trọt xà yêu còn có thể như thế tận trung cương vị. Hắn muốn chạy, nhưng này chút tiểu hắc xà đã cuốn tới, bọn chúng không có cắn hắn, lại dùng mềm dẻo thân thể gắt gao cuốn lấy bắp chân của hắn, nhường hắn nửa bước khó đi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập, cùng một nữ nhân tức hồn hển giận mắng. Cái nào đáng giết ngàn đao ngu đần, dám động lao nương cục cương quý giá. Lao nương không phải lột ra hắn không thể. Lời còn chưa dứt, một người mặc áo ngủ, tóc có chút lộn xộn, lại thân hình mạnh mẽ nông phụ liền hùng hùng hổ hổ lao đến. Chính là bị tiểu xà theo trong lúc ngủ mơ đánh thức Trương Thúy Cô. Trương Thúy Cô liếc mắt liền thấy được bị tiểu xà cuốn lấy Hình Nhạc, cùng dưới chân hắn đã bị đập gãy, còn chạy xuôi bánh bánh chất lỏng linh thực, lập tức nổi trận lôi đình. Cát ba a, đại nhân linh điền ngươi cũng dám dẫm? Nhìn xem dạng chó hình người, thế nào chuyên làm cái này trộm đạo chuyện thất đức? Có biết hay không cái này linh điền là thần tôn đại nhân ban thưởng bà bối? Hình Nhạc vừa sợ vừa giận, hắn nhận ra nữ nhân này chính là mấy ngày trước đây bị áp giải lúc nhìn thấy, tại trong ruộng lao động nông vụ. Hình Nhạc mặc dù nhận định đối phương là bị tà ma mê hoặc khôi lỗi, nhưng cũng không muốn tổn thương tính mạng người, mục đích của hắn chỉ là trốn. Hắn quát lạnh một tiếng, không tránh thoát trên đùi trói buộc, liền vận khởi thể nội còn sót lại linh lực, một trưởng bộ hướng Trương Thúy công ngực, cút ngay cho ta. Hắn không muốn hạ tử thủ, chỉ dùng 3 phần lực, dự định đem cái này bị che đậy phạm nhân kích choáng liền có thể. Nhưng mà, đối mặt hắn cái này nhất định phải được một trưởng, Trương Thúy cô liền tránh đều chẳng muốn tránh, chỉ là lông mày đứng đấy, giống nhau một quyền tiến lên đón. Quả đấm của nàng bên trên, bao vây lấy một tầng màu xanh biếc linh quang. Phanh! Quyền trưởng tương giao, phát ra một tiếng vang trầm. Hình Nhạc chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực từ đối phương trên nắm tay truyền đến, cái kia 3 phần lực một trường như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị đánh tan. Ngay sau đó, một cổ bá đạo vô song kinh lực xông vào kinh mạch của hắn, chấn động đến hắn khí huyết cuộn cuộn. Phúc! Cả người hắn ngã rầm trên mặt đất, há miệng liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hình Nhạc nằm trên mặt đất, trong đầu trống rỗng, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn bị một cái làm ruộng nông phụ một quyền đánh ngã xuống đất. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, vừa rồi một quyền kia bên trong ẩn chứa linh lực ba động, rõ ràng là nhị giai đỉnh phong. Khoảng cách tam giai tâm hiểm kỳ cũng chỉ chênh lệch lâm môn một ước. Một cái làm ruộng nông phụ lại có nhị giai đỉnh phong tu vi, cái này hợp lý sao? Con mẹ nó hợp lý sao? Trương Thúy Cô một quyền đắc thủ, còn chưa hết giận, chống lạnh tiếp tục hùng hùng hổ hổ, liền ngươi điểm này công phu nhỏ quảo, còn dám tại uổng tử thành dương ai? Có ai không? Không phải, đến răn a, đem tiểu tặc này cho lão nương trói bền chắc, giao cho đại nhân xử trí. Nàng bởi vì thần minh ban ân thu được lực lượng, là thần minh lao động thực hiện giá trị, cả người đã sớm thay ra đổi thịt. Được rồi, đại tỷ đầu, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, đại tỷ đầu. Tiểu Hắc Sa được mệnh lệnh, thương phấn tê đều rẽ lấy, nhanh gọn đem thất hồn lạc phách Hình Nhạc trói thành một chặt chẽ vững vàng bánh trưng. Lúc này, nghe được động tĩnh thôn dân, đều nhao nhao vây quanh, đối trên mặt đất chật vật không chịu nổi Hình Nhạc chỉ trỏ. Hình Nhạc nằm tại băng lãnh trên mặt đất bên trong, cảm thụ được trên thân càng quấn càng chặt trói buộc, cùng chung quanh những cái kia hoặc thương hại, hoặc chế giễu, hoặc cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, khuôn mặt trướng thành màu gan heo. Hán, Hình Nhạc, 20 năm huyền thủy vệ đội trưởng, chưa hề nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Chương 65, Bạch Cốt ăn mòn chương 65, Bạch Cốt ăn mòn Trần Chu mới từ tấn thăng bảng bạc lực lượng bên trong lấy lại tinh thần, còn chưa kịp cẩn thận thể bị dị thường cấp mang tới hoàn toàn mới cảm thụ, liền bị uổng tử thành bên trong rối loạn tương bừng cắt ngang suy nghĩ. Hắn nhìn thấy mấy cái người giấy, á tải một người đàn ông hướng tế đàn cái này đi. Bên cạnh còn đi theo mấy cái phụ trách quản sự thành dân. Đại nhân, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Trương Thúy Cô mới vừa đến, lập tức quỳ đi đến Trần Chu trước mặt, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể lên. Chính là cái này tập nhân, hắn không chỉ có muốn từ trong động mộ chạy trốn, còn giẫm hỏng ngài một gốc linh thực, a đây chính là ngài bà bối, dân phụ mỗi ngày đều tỉ mỉ quản lý, chưa hề lãnh đạm qua một lát. Trần Chu ánh mắt rơi trên mặt đất cái kia bị trói đến rắn rắn chắc chắc trên thân nam nhân. Nam nhân một bộ quần áo đã sớm bị bùn đất cùng vết máu làm cho nhìn không ra nguyên dạng, đầu tóc rối bời, khóe miệng còn mang theo một vệt máu. Đang dùng một loại hỗn hợp có cốt đục, phẫn nộ cùng ánh mắt tuyệt vọng gắt gao nhìn mình lom lom. Nhìn xem trương này có chút quen thuộc mặt, Trần Chu lúc này mới nhớ tới. Đây không phải trước mấy ngày bị Kiếm Hoài Xương cùng Thạch Đầu bọn hắn bắt trở lại, cái kia Lan Đảo Thành Huyền Thủy vệ đội trưởng, Hình Nhạc sao? Trần Chu nghe xong Trương Thúy Cô vừa bại nhưng trọng điểm minh xác báo cáo, trên mặt biểu lộ biến 10 phần cổ quái. Hắn nhìn về phía trên đất Hình Nhạc, cảm thấy Huyền Thủy vệ có phải hay không đều có cái gì bệnh nặng. Người này, náo cái gì yêu thiêu thân đâu? Hao tổn tâm cơ, bước lên nguy hiểm tính mạng theo trong động mộ trốn tới, một đầu đâm vào ta linh điện, liền vì đạp gãy ta một gốc linh thực. Liền xem như đối tâm ta nghi ngờ oán hận, mong muốn chút giận, cũng không đến nỗi dùng như thế một loại thành kỳ phương tức a. linh thực là vô tội. Hình Nhạc bị vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên, chỉ cảm thấy toàn thân như bị kim đâm như thế khó chịu. Hắn biết, chính mình lần này chết chắc. Lần thứ nhất bị bắt, tà ma có lẽ sẽ bởi vì một ít nguyên nhân giữ lại hắn một mạng, đem hắn nuốt lại lao dịch, đây là một loại nhục nhã, nhưng ít ra còn sống. Có thể lần thứ hai, tại hắn chạy trốn chưa đạt, còn có ý định phá hủy đối phương trọng yếu tài sản về sau, hắn muốn không ra bất kỳ chính mình còn có thể tiếp tục sống lý do. Mà thôi, chết thì chết vậy. Thân làm Huyền Thủy vệ đội trưởng, chết tại tà ma trong tay, cũng coi là chết có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, hắn ngược lại bình tĩnh lại, cứng cổ, nhắm mắt lại, một bộ vươn cổ liền giết bộ dáng. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Trần Chu có chút hăng hái mở miệng, thanh âm bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Hình Nhạc không có mở mắt, chỉ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mơ tưởng ta Hình Nhạc hướng ngươi cái loại này tà ma cúi đầu. A Trần Chu bị hắn bộ này thẳng thắn cương nghị dáng vẻ cho khí cười, ngươi chạy đến địa bàn của ta, đạp ta ruộng, làm hư ta đồ vật, hiện tại còn bày ra như thế một bộ kiên cường dáng vẻ cho ta nhìn. Hắn tiến về phía trước một bước, từ trên cao nhìn xuống Hình Nhạc, trong giọng nói mang tới một tia nghiền ngẫm, là ai cho ngươi lá gan? Hình Nhạc đột nhiên mở mắt ra, sinh hồng đôi mắt bên trong thiêu đốt lên lửa giận, nơi này là hại tính mạng người tà ma hang ổ. Ta Hình Nhạc thân làm Huyền Thủy vệ, chạm yêu trừ ma, chính là thiên chức. Chỉ hận ta tu vi không tốt, không thể đem ngươi ma đầu kia chạm dưới kiếm, là ta vô năng. Nhưng muốn cho ta khuất phục, tuyệt đối không thể. Tà ma hang ổ. Trần Chu không có phản bác cái chức vị này, hắn đúng là tà ma, cái này không có gì tốt phủ nhận. Hắn chỉ là giang tay ra, nhìn chung quanh một vòng chung quanh những cái kia trên mặt xúc động phẫn nộ thành dân, ngươi nói bản tôn hại tính mạng người, vậy ngươi trợn to con mắt của ngươi nhìn xem, bản tôn chưa từng hại qua nơi đây bất kỳ người nào tính mệnh. Ngươi Hình Nhạc nhất thời nghẹn lời. Bản tôn cứu Đại Linh thôn cùng Thạch Đắng thôn tại Xà Yêu miệng, bọn hắn phụng bản tôn là thần, bản tôn thu lưu Bạch Ngọc thành nạn dân, cho bọn họ sống yên phận chỗ, bản tôn chu sát Khúc Đảo huyện yêu ma, còn nơi đây một mảnh an bình. Ngay cả các ngươi những này cái gọi là Huyền Thủy vệ, bản tôn cũng chỉ là để các ngươi đào quáng lao động, lấy chuột bản thân, cũng không lấy tính mạng các ngươi. Một phen nói năng có khí phách. Trung quanh các thành dân nhìn về phía Hình Nhạc ánh mắt đã theo đơn thuần phẫn nộ biến thành xem thường cùng cửu thị. Nói hiệu nói vượng. Hình Nhạc bị nói đến sắc mặt đỏ lên, cương ép tranh luận nói: "Ngươi cái này tà ma, xảo ngôn lệnh sắc. Nếu không phải ngươi dùng yêu pháp mê hoặc bọn hắn sao lại cam tâm tình nguyện vì ngươi bán mạng? Ngươi dám nói ngươi không có hại qua người? Kia Bạch Ngọc thành hủy diệt, chẳng lẽ không có quan hệ gì với ngươi?" Ánh mắt của hắn càng qua đám người, thấy được nơi xa trong huyết chỉ kia như ẩn như hiện kim sắc lý ngư, càng là giận không kìm được, còn có kia long lý, trong truyền thuyết tưởng thụy chi thú, bây giờ lại bị ngươi cầm tù tại máu trong ao, ngày đêm gào thét. Đây cũng là bằng chứng. Trần Chu nhìn xem hắn có chút xuất thần bộ dáng, mạnh miệng giải thích lộ ra như vậy tái nhận. Bạch Ngọc thành sự tình, là Bạch Ngọc gây nên, hắn bây giờ bị kiếm Hoài Xương hấp thu, phần này nhân quả, ta có thể thay hắn gánh chịu. Nhưng Bạch Ngọc thành nguyên bản cư dân, bây giờ đều tại Uổng Tử thành nội sinh sống rất khá. Về phần Long Lý Trần Chu cười, ngươi cái nào cái lỗ thai nghe được bọn chúng gào thét. Bọn chúng ở chỗ này ăn ngon uống ngon, tu vi tiến triển cực nhanh, qua so với ta còn tới nhuận. Bọn chúng như muốn đi, tùy thời có thể đi, là ta ép ở lại nó sao? Một phen, lần nữa nhường Hình Nhạc cứng miệng không trả lời được. Môi hắn mấp máy nửa ngày, rốt cục từ trong hàm răng gạt ra một câu, là ngươi. Nhất định là ngươi dùng tà pháp cải biến tâm trí của bọn hắn, dùng huyễn thuật mê hoặc bọn hắn, để bọn hắn nhận giặc làm cha, đổi trắng thay đen. Đây là hắn có thể nghĩ tới duy nhất giải thích. Một cái cường đại tà ma, tất nhiên tinh thông mê hoặc nhân tâm pháp thuật. Nghe nói như thế, Trần Chu hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm cổ quái. Ngươi nói đúng, hắn nhẹ gật đầu, thản nhiên thừa nhận, ta xác thực có năng lực như vậy. Hắn nhìn xem Hình Nhạc bởi vì hắn thừa nhận mà bỗng nhiên biến hóa sắc mặt, vừa đạt được. Ngươi muốn thử xem sao? Nói xong, Trần Chu không chờ Hình Nhạc phản ứng, trong mắt tú quang lóe lên. Hắn vận dụng vừa mới thức tỉnh năng lực mới, Bạch Cốt Xâm Thực. Một quả từ tinh thuần tử khí hóa thành bạch cốt hạt giống, theo Trần Chu đầu ngón tay bắn ra, lặng yên không một tiếng động chui vào Hình Nhạc mi tâm. Hình Nhạc chỉ cảm thấy mi tâm có hơi hơi mát, lập tức cảm giác gì cũng không có. Hắn cảnh giác nhìn xem Trần Chu, không biết rõ đối phương dở trò gì. Nhưng mà một giây sau, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm, một cái dường như là chính hắn đấy lòng chỗ sâu nhất nổi lên thanh âm. Chạy trốn, thất bại chết chắc, không ai sẽ đến cứu ta thành chủ đại nhân, chỉ sợ đã bỏ đi chúng ta Huyền Thủy vệ vinh quang. Bất quá là chuyện Tiếu Lâm. Những âm thanh này tràn đầy tuyệt vọng, vẻ vải cùng bản thân hoài nghi, điên cuồng gặm ăn ý chí của hắn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiên định tín nhiệm, tại cái này tà thần thì thầm trước mặt bắt đầu xuất hiện vết rách. Không, không phải như vậy. Hình Nhạc ánh mắt bắt đầu tan rã, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, miệng bên trong vô ý thức tự lẩm bẩm. Trần Chu thanh âm như là ma quỷ dụ hoặc, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nói cho ta, ngươi mục đích thực sự, ngươi như thế liều lĩnh mong muốn chạy đi, đến tột cùng là vì cái gì? Nói ra liền giải thoát rồi, sự kiên trì của ngươi không có chút ý nghĩa nào. Thần tôn đại nhân là nhân tử, chỉ cần ngươi thẳng thắn, mới có thể sống sót. Trong đầu thanh âm cùng Trần Chu thanh âm trọng chồng lên nhau, tạo thành một đạo không cách nào kháng cự mệnh lệnh. Hình Nhạc căng cứng thân thể đột nhiên buông lỏng, như là bị rút đi tất cả khí lực. Ánh mắt của hắn hoàn toàn đã mất đi tiêu cự, bờ môi không bị khống chế khép mở, đem sâu trong nội tâm bí mật, mỗi chữ mỗi câu thổ lộ ra. Ta muốn chạy trốn về Lan Đào thành, bẩm báo thành chủ đại nhân Bạch Ngọc thành chỉ là tiện đường, nhiệm vụ của chúng ta là điều tra nhiều cái quận huyện xuất hiện kỳ độc. Chúng độc người tử trạng thê thảm, toàn thân cứng ngắc, làn da hiện ra cổ đồng chi sắc, như là trong miếu tượng đồng. Chúng ta truy tra mấy tháng, tất cả manh mối đều chỉ hướng Tử Nhân Lâm tà ma truyền ngôn nói đến mấy chữ cuối cùng lúc, Hình Nhạc dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, nghèo đầu, hoàn toàn mất đi. Chương 66, thiết lập tuần tra đội. Chương 66, thiết lập tuần tra đội. Tất cả mọi người bị một màn quỷ dị này sợ ngây người, bọn hắn chỉ thấy Thần Tôn đại nhân hỏi mấy câu, cái này mạnh miệng phạm nhân liền tự mình đem tự mình biết mọi thứ đều nói ra. Đây chính là lực lượng của thần sao? Luôn xuất phát thủy, thẳng đến lòng người. Mà Trần Chu, tại nghe xong Hình Nhạc lời nói này sau, hiện ra nụ cười trên mặt sớm đã biến mất không thấy gì nữa, lấy mà đời đời chi, là một mảnh thâm trầm ngưng trọng. Trần Chu biết Hình Nhạc nói tới Tử Nhân Lâm chúng tà túy tuyệt đối không phải chỉ hắn. Chẳng lẽ là kiếm tông trong điện tịch ghi chép qua nhân hình tà túy? Đây là một kiện đại sự, Trần Chu không hy vọng chính mình vất vả thành lập Uổng Tử Thành chịu đến bất kỳ không ổn định nhân tố ảnh hưởng. Hắn nhìn xem vì đầy đất thành dân cùng người giấy, hơi suy nghĩ một chút, lấy ra một quả tứ giai bồ đề tâm quả, ban cho Trương Thúy Cô. Huyết bồ đề tại địa phẩm linh điển cùng Trương Thúy Cô màu đỏ từ đầu tăng thêm hạng, mọc 10 phần khả quan, có tu huyết chỉ mỗi ngày sản xuất huyết dịch đổ vào, đã thành thục một nhóm. Đứng lên đi. Trần Chu thanh âm khôi phục bình hẳn, ngươi hộ vệ linh điển có công, đáng nhận phần thưởng này. Trương Thúy Cô chỉ là cấp thấp nhất hoàng phẩm linh căn, mặc dù tại linh điển lao động có thể thu được điểm tướng đài vạn huyết quy tâm vực tăng thêm, nhưng linh căn phẩm chất quá thấp, tu hành tốc độ tương ứng cũng biết chậm hơn không ít. Một quả tứ giai bổ đề tâm quả vừa vặn có thể giúp nàng chiết xuất linh căn tư chất, tấn thăng huyền phẩm không đáng kể. Trương Thúy Cô tiếp nhận trái cây, trong lòng vô cùng vui vẻ, đây là nàng được bổ nhiệm trưởng quản linh điển đến nay, đại nhân lần thứ nhất đối nàng biểu hiện ra tán thành. Phần này tán thành xa so với ban thưởng càng trọng yếu hơn, ngay tiếp theo Trương Thúy Cô đối Trần Chu tín ngưỡng đều càng thêm thành kính. Tạ thần tôn đại nhân ban thưởng. Dân phụ nhất định máu chảy đầu rơi, vì đại nhân bảo hộ tốt mảnh này linh điển. Trương Thúy Cô kích động đến nói năng lộn xộn, lần nữa quỳ xuống, nặng nề mà dập đầu mấy cái văn tiếng. Một bên người giấy nhóm mắt lom lom nhìn Trương Thúy Cô được thưởng, kia từng trương ngọn bút vẽ ra trong mắt, toát ra không che giấu chút nào hâm mộ. Bọn hắn cũng nghĩ lấy thưởng, nhưng lại không dám nói lời nào, dù sao bọn hắn bây giờ đều vẫn là tù nhân thân phận, sao có thể cũng đã coi như là quản lý giai tầng Trương Thúy Cô so sánh. Trần Chu đem phản ứng của bọn hắn thu hết vào mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi giám sát có công, phản ứng cấp tốc, cũng làm có thưởng. Người giấy nhóm nghe xong, lập tức kích động đến toàn thân trang giấy cũng bắt đầu rầm rầm rung động. Trần Chu tiếp tục nói, các ngươi vốn là kiếm tông đệ tử, chịu bạch ngọc che đậy, nội nhập là lối, tình có thể mẫn. Nghệ tình các ngươi cũng không phải là đại gian đại ác hạng người, lại tại lần này sự kiện bên trong xử trí thỏa đáng, bản tôn hôm nay liền miễn đi các ngươi lao dịch chi tội. Từ ngày này trở đi, thành lập Uổng Tử Thành tuần tra đội, từ các ngươi làm, chuyên tư thành nội trị an tuần tra, phòng gian trừ ác sự tình. Nên tiểu đội trực thuộc ở tuần hành sứ Kiếm Hoài Sương, từ hắn thống nhất điều hành. Lời vừa nói ra, tất cả người giấy đều sợ ngây người. Bọn chúng muốn cho rằng có thể được tới vài câu miệng khích lệ, hoặc là giảm bớt một hai canh giờ lao dịch thời gian cũng đã là thiên đại ban ân. Lại vạn vạn không nghĩ tới, không chỉ có lao dịch bị miễn đi, còn một bước lên trời, theo tầng dưới chốt nhất tù phạm, lát mình biến hóa thành có chính thức biên chế công vụ nhân viên. Đây quả thực là trên trời rơi xuống niềm vui ngoài ý muốn. Tạ thần tôn đại nhân khai ân, chúng ta ổn thỏa vì đại nhân quên mình phục vụ, muôn lần chết không chối tử. Cầm đầu người giấy kịp phản ứng sau, lập tức dẫn đầu quỳ xuống lại, cái khác người giấy cũng nhao nhao bắt trước. Trong lúc nhất thời, tế đàn trước vang lên một mảnh trang giấy tiếng ma sát cùng đều nhịp hiệu trung âm thanh. Trần Chu giao phó xong sau, không có dừng lại lâu, thân hình thoát một cái, mang theo Hình Nhạc liền biến mất ở trước mặt mọi người. Trần Chu về tới bạch cốt trên tế đàn, hắn mắt nhìn hôn mê Hình Nhạc, càng nhiều tin tức cũng chỉ có thể chờ hắn tỉnh lại hỏi nữa. Gió đêm hơi lạnh, thổi lất phất hắn rộng lượng bạch bào. Trần Chu đứng chắc tay, quan sát phía dưới đèn đuốc sáng trưng, một mảnh bận rộn cảnh tượng Uổng Tử Thành, trong mắt lại là một mảnh tâm thúy. Hắn vốn chỉ là muốn tìm một chỗ an tâm phát dụng, góp nhặt hiến tế vật liệu, nhưng hiện tại xem ra, phiền toái dường như chủ động tìm tới cửa. Trần Chu lại ngẩng đầu nhìn thiên, trăng sáng treo cao, dưới ánh trăng Kiếm Hoài Sương như là một đạo hành tẩu tại trong bóng tối âm hồn, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại một tòa gạch một viện lạc góc tường. Trên người hắn món kia chỉ khải giáp ở dưới ánh trăng không có chút nào phản quang, hoàn mỹ cùng hắc ám hỏa làm một thể. Phanh, phanh, phanh một cái cao lớn sao môn quỷ đang gõ một cái cửa sân, sau đó liền phát giác một cỗ cực độ hơi thở nguy hiểm liền từ sau lưng nó bao phủ mà đến. Động tác của nó đột nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng ma bên trong, một cái thân mặc tái nhợt giáp giấy, lánh vác cự kiếm thân ảnh chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng trang nghiêm. Sao môn quỷ bén nhạy cảm giác được từ khí, mong muốn phi tốc chạy trốn. Kiếm Hoài Sương lại không cho nó cơ hội, thân ảnh theo trong bóng tối hoàn toàn hiện hiện, hắn không có rút kiếm, chỉ là tâm niệm vừa động. Trên người hắn chỉ khải giáp trong nháy mắt phân giải, hóa thành mấy trăm tấm tờ giấy màu trắng, như là một đám khát máu châu chấu, mang theo bén nhọn tiếng xé gió nhào về phía sao môn quỷ. Sao môn quỷ toàn thân hắc khí phun trào, ý đồ tránh thoát kia vô cùng vô tận giấy trắng quấn quanh. Nhưng Kiếm Hoài Sương đã tới trước người. Hắn đơn tay nắm chặt phía sau trôi này so với người còn cao cự kiếm, không có bung chặt, mà là lấy chấn áp vạn vật chi thế, đột nhiên đập xuống. Trên thân kiếm, dung hợp chấn giang từ tử khí cùng hắn tự thân sắc bén kiếm ý, dường như lôi cuốn lấy một đầu tuôn trào không ngừng minh hạ, nặng nghề vô cùng. Và anh, một tiếng vang trầm, sao môn quỷ tính cả dưới chân mặt đất, cùng nhau bị cái này bá đạo tuyệt luân một kích nện thành một bãi bùn não, duy còn lại thịt nát bên trong tránh thoát mà ra bán niệm tụ tập thể. Kiếm Hoài Sương bung ra Trần Chu cho có thứ, đem hồn thể tính cả thịt nát cùng nhau hấp thu hầu như không còn. Từ khi nhận đại nhân mệnh lệnh, hắn liền hóa thân trong đêm tối tử thần, bắt đầu ở Khô Thạch huyện từng cái thôn xóm ở giữa ghé qua, săn giết loại kia tên là sao môn quỷ quỷ vật. Lấy hắn bây giờ tà ma chi thân, đủ để hiện ra tứ giai toái đan kỳ thực lực, đối phó những này thực lực gần như chỉ ở tam giai tâm niệm kỳ sao môn quỷ, vốn nên là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Nhưng mà, tại liên tiếp săn giết ba cái về sau, Kiếm Hoài Xương lông mày lại càng nhăn càng chặt. Xem như Nguyên Bạch Ngọc Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, của hắn tầm mắt cùng học thức xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh, so Trần Chu càng hiểu hơn tu hành giới các môn các phái thủ đoạn. Hắn bén nhạy phát giác được, những này sao môn quỷ khí tức rất không thích hợp. Bọn chúng mặc dù oán khí cuốn thân, hung thần vô cùng, là chính cống quỷ vật, nhưng cấu thành bọn chúng thân thể thi khối bên trong, nhưng lại mơ hồ ẩn chứa một tia yếu ớt mà tinh thuần linh khí. Càng quỷ dị chính là, khu động bọn chúng hành động hạch tâm thuật pháp, lại mang theo vài phần đạo môn luyện chế hộ pháp đạo binh cái bóng. Cái này tuyệt không giống bình thường tà ma yêu vật thủ bút, phản ngược lại càng giống là cái nào đó tiên gia tông môn, dùng một loại nào đó cấm kỵ phương pháp luyện chế ra sản phẩm. Liền trong lòng hắn ngưng trọng, chuẩn bị tiến vào kế tiếp tối lúc, một cô quen thuộc gầm lãnh khí tức cùng như có như không mùi máu tươi, nhường hắn dừng bước. Kiếm Hoài Xương thân hình lóe lên, giống như quỷ mị nổi lên một tòa nông viện nóc nhà. Viện lạc chính giữa, một cái nam nhân trẻ tuổi thẳng tắp đứng đấy, hai mắt trợn lên, con ngươi tăng dã, thất khiếu bên trong đang chậm rãi chảy ra máu đen. Da của hắn ở dưới ánh trăng bày biện ra một loại rất không tự nhiên màu sắc, là một loại đặc biệt màu đồng cổ, dường như một tôn vừa mới đúc thành thấp kém tượng đồng. Không có kêu thảm, không có kêu rên. Hắn đã chết. Mà bên cạnh hắn, một cái cao lớn sao môn quỷ đang đứng bình tĩnh lấy, không có gặm ăn thi thể, cũng không hề rời đi, chỉ là cúi đầu. Tấm kia khâu lại mà thành vái mặt chính đối thi thể, giống như là đang đợi cái gì. Chương 67, Khô Thạch Quỷ Thành chương 67, Khô Thạch Quỷ Thành Kiếm Hoài Xương không có lập tức động thủ. Hắn thu liễm toàn thân khí tức, giấy biến thành áo giáp thành giấy trắng đem hắn bao khỏa, sau đó dung nhập tường viện bóng ma bên trong. Ánh mắt gắt gao tập trung vào trong viện một người một quỷ, muốn nhìn một chút, sao môn quỷ đến cùng đang chờ cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngay tại Kiếm Hoài Xương kiên nhẫn sắp hao hết thời điểm, cô kia toàn thân hiện ra màu đồng cổ thi thể, đỉnh đầu chỗ lại không có dấu hiệu nào toát ra một sợi khói đen. Đây không phải là bình thường hơi khói, mà là một đạo từ thuần túy nhất oán hận, sợ hãi cùng không cam lòng ngưng tụ mà thành oan hồn. Oan hồn diện mục cùng người chết giống nhau như lúc, nhưng ngũ quan lại bởi vì cực hạn thống khổ mà vặn vẹo cùng một chỗ. Nó mở ra y mắng hò hét miệng, dường như muốn chạy trốn đã hóa thành tượng đồng thể xác, nhưng lại bị trói buộc tại phía trên thi thể, không cách nào tránh thoát. Lớn lên giống một bức thế giới danh họa. Ngay tại oan hồn bị triệt để theo trong thi thể gạt ra trong nháy mắt, một bên đứng yên thật lâu sau một quỷ, rốt cục động. Nó tấm kia từ vô số thi khối khâu lại mà thành mặt, chính giữa bịt lại tuyến miệng mở ra, hình thành một cái sâu không thấy đáy đen nhánh vòng xoáy. Oan hồn liền một tia phản kháng đều làm không được, liền bị hoàn chỉnh hút vào trong đó. Thôn vệ oan hồn sau, sao môn bị khí tức trên thân cấp tốc thu liễm, cặp kia từ khác biệt con mắt hợp lại mà thành trong mắt xuất hiện một loại tuyệt đối chương trình hóa tĩnh mịch. Hoàn thành ngăn sau, sao môn bị phòng đối diện bên trong kia bị dọa đến gần chết phạm nhân cùng trong viện tản ra hôi thối đồng thi lại không nửa phần hứng thú. Nó xoay người, không nhìn tường viện trở ngại, xuyên tường mà đi, trực tiếp hướng phía một cái cố định phương hướng rời đi. Mục tiêu chi rõ ràng, hành động chi quả quyết, dường như một cái đưa tin người đưa thư, tại hoàn thành đưa sau, liền phải lập tức trở về bưu cục phục mệnh. Cái này là ý gì? Trong bóng tối, Kiếm Hoài Xương băng lanh âm thanh âm vang lên. Sao môn quỷ rõ ràng nắm giữ quỷ vật xuyên tường năng lực, vậy tại sao còn phải vẽ vời thêm chuyện, gõ cửa xong lại giết chóc? Trực tiếp xuyên tường tiến đi giết người lấy hồn không phải lại càng dễ? Người chết hình dạng cũng rất kỳ lạ, bình thường bị quỷ vật làm hại người, thường thường sắc mặt xanh lét tử, nhưng chưa từng thấy qua toàn thân biến thành màu đồng. Kiếm Hoài Xương mang theo nghi hoặc, thân hình khẽ động, lặng yên không một tiếng động đi theo. Cùng kia đi xa sao môn quỷ từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái không gần không xa khoảng cách. Giấy khải hóa thành giấy trắng hữu hiệu ngăn cách tất cả khí tức, nhường Kiếm Hoài Xương càng giống một cái thích khách. Sao môn quỷ tiến lên phương thức cực kỳ máy móc, nó không nhìn địa hình, không phân biệt con đường, gặp sơn trèo núi, gặp nước độ nước, từ đầu tới cuối duy trì lấy một đầu thẳng tắp lộ tuyến. Kiếm Hoài Xương một đường đi theo nó, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo không ngừng tiến lên, trong không khí âm lạnh đoàn khí biến càng lúc càng nồng nặc. Nơi này thổ mà hiện lên ra một loại bệnh trạng màu đen xám, có cây khô héo, chim bay tuyết tích, ngay cả trong gió đều mang một cỗ thi thể hư thối hôi thối. Rốt cục, tại xuyên qua một mảnh khô bại rừng cây sau, tầm mắt của hắn rộng mở trong sáng. Một tòa cự đại thành thị hình dáng xuất hiện ở phía trước, đó chính là Khô Thạch huyện huyện thành, Khô Thạch thành. Cũng là Kiếm Hoài Xương một mực chưa từng đến thăm địa phương. Khô Thạch huyện sao môn quỷ hoành hành, lại chưa nghe qua huyện thành náo quỷ. Nhìn từ đằng xa, Khô Thạch thành cùng bình thường nhân loại thành trì không khác nhiều, nhưng mà Kiếm Hoài Xương tâm lại chìm xuống dưới. Quá an tĩnh. Một tòa có thể chứa được mấy vạn nhân khẩu huyện thành, cho dù là tại đêm khuya, cũng tuyệt không nên trước mắt như vậy tĩnh mịch. Không có phu canh cái mọi âm thanh, không có chó sủa, thậm chí liền một tia tầm thường nhân ra lộ ra đèn đuốc đều không có. Cả tòa thành thị tựa như một tòa cự đại phân mộ, trầm mặc phủ phục tại hắc ám đại địa phía trên. Kiếm Hoài Xương thả chậm lại bước chân, đem khí tức của mình thu liễm đến cực hạn, mượn nhờ địa hình nghiệm hộ, chậm rãi hướng cửa thành phương hướng sờ soạn. Tới gần về sau, Kiếm Hoài Xương thậm chí có thể nhìn thấy, tại tường thành trung quanh phiêu đã nguyên một đám mơ hồ không rõ cái bóng. Kia là sát quỷ. Từ vượt người chết ngập trời oán khí ngưng tụ mà thành, so bình thường oan hồn muốn hung lệ gấp trăm lần sát quỷ. Bọn chúng top 5 top 3, giống như ưu linh chó săn, tại tường thành bên ngoài chẳng có mục đích du đãng. Cửa thành lầu bên trên, mấy tên người mặc quân tốt giáp trụ thủ vệ đang chống trường kích, như pho tượng không nhúc nhích đứng vững. Bọn hắn thế đứng tiêu chuẩn đến không thể bắt bẻ, nhưng lại lộ ra một cỗ không nói ra được cứng ngắc cùng quái dị. Tại Kiếm Hoài Xương cái kia có thể so với thần thức tà ma đặc thù cảm giác bên trong, những thủ vệ này trên thân không có bất kỳ cái gì thuộc về người sống khí tức, không có tim có đập, không có hô hấp, chỉ có mang theo mùi hôi linh lực ba động. Rất rõ ràng là mấy cỗ bị bí pháp luyện chế qua thi thể. Một màn này, nhường Kiếm Hoài Xương gần như trong nháy mắt liên tưởng đến cái kia hắn cả đời khó quên địa phương. Bạch Ngọc Thành, giống nhau thủ vệ thủ thành, giống nhau bị vô tận quỷ khí bao phủ, giống nhau đem nguyên một tòa thành trì biến thành ngăn cách lồng giam. Nơi này rõ ràng chính là Bạch Ngọc Thành phiên bản, một cái quy mô to lớn hơn, thủ đoạn càng thêm quỷ quyệt lò sát sinh. Khó trách sao môn quỷ đang thu thập xong oan hồn sau, sẽ trực tiếp về tới đây. Xem ra, chế tạo cũng điều khiển sao môn quỷ hắc thủ phía sau màn, cùng tòa này khô thạch quỷ thành, căn bản chính là một thể. Đúng lúc này, hắn theo dõi cái kia sao môn quỷ chạy tới cửa thành phía dưới. Mấy cỗ thi vệ dường như cảm ứng được cái gì, lại đồng thời chuyển động cái cổ, nhìn về phía sao môn quỷ, bọn chúng trống rỗng trong hốc mắt, lóe ra hai điểm u lục quỷ hỏa. Nương theo lấy một hồi cách âm thanh, nặng nề cửa thành bị chậm rãi đẩy ra một đạo chỉ chứa một người thông qua khe hở. Sao môn quỷ đi thẳng vào, mà cửa thành thì lập tức ở sau lưng nó khép lại, kín kẽ. Toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì giao lưu. Cửa thành đóng sau thi vệ cũng theo đó quay đầu trở lại, khôi phục kia vạn năm không đổi pho tượng dáng vẻ, dường như vừa rồi mọi thứ đều chỉ là ảo giác. Kiếm Hoài Xương lặng lặng ẩn nút trong bóng đêm, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Phẫn nộ, kinh hãi, cùng một cô thật sâu cảm giác bất lực, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn nuốt hết. Bạch Ngọc Thành bi kịch, còn trước mắt rõ ràng. Hắn từng coi là kia đã là nhân gian thảm kịch cực hạn. Có thể cảnh tượng trước mắt nói cho hắn biết, Bạch Ngọc làm, cùng cô thạch thành hắc thủ phía sau màn so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Đây chính là một cái huyện thành a. Trong thành quân thủ, huyện lệnh, chú quân tướng lĩnh, còn có kia mấy vạn vô tội bách tính. Bọn hắn bây giờ, sống hay chết, là bị toàn bộ luyện thành thi thôi, vẫn là giống heo chó như thế bị nuôi nhốt lên, trở thành thúc đẩy sinh trưởng loại kia tà dị oan hồn vật liệu. Một cái càng khủng bố hơn suy nghĩ tại trong đầu hắn hiện hiện. Khô Thạch huyện lệ thuộc vào Thương Châu quận phủ quản hạt, to lớn như vậy dị biến, quận phủ bên kia thật sẽ hoàn toàn không biết gì cả sao? Vẫn là nói, bọn hắn đã sớm bị thẩm thấu, thậm chí bản thân liền là đồng lưu. Kiếm Hoài Xương không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát lấy Khô Thạch thành phòng ngự. Trên tường thành, mơ hồ có phủ văn lưu chuyển, hiển nhiên bày ra một tòa uy lực không tầm thường hộ thành đại trận. Ngoài thành có tính ra hàng trăm sát quỷ tới lui, cửa thành thì có thực lực có thể so với tam giai tu sĩ thi vệ trấn thủ. Cái này phòng ngự xâm nghiêm như thùng sắt, bằng hắn lực lượng một người, mong muốn chui vào trong đó, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Huống chi, thành nội tất nhiên còn ẩn giấu đi trưởng khống đây hết thảy, thực lực sâu không lường được chủ sử sau màn. Hành động thiếu suy nghĩ, không chỉ có cứu không được bất luận kẻ nào, sẽ còn đem chính mình cũng chôn vào. Nhất định phải lập tức trở về bẩm báo đại nhân. Kiếm Hoài Xương chọn ra nhất lý trí phán đoán. Cục diện trước mắt đã vượt xa khỏi một mình hắn có thể xử lý phạm chủ. Cái này không còn là đơn thuần trảm yêu trừ ma, mà là dính đến một trận đủ để phá vỡ toàn bộ Khô Thạch huyện, thậm chí tác động đến càng rộng khu vực lớn đại âm mưu. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua tòa kia như là cự thú giống như phụ phục trong bóng đêm tử thành, đem nơi này lộ tuyến, năng lượng ba động, cùng tất cả quan sát được chi tiết đều vững vàng khắc in vào trong đầu. Sau đó thân hình nhất chuyển, như là một đạo dung nhập bóng đêm hư ảnh, dọc theo đường về, hướng về Thạch Khảm thôn truyền tống màn sáng phương hướng mau chóng đuổi theo. Hôm qua thu được thật nhiều lễ vật, cảm tạ đại gia mời tác giả cuốn uống một chén mật tuyết, cho nên ta quyết định lại đốt hết một thành. Hôm nay bốn canh chương 68, phá thành chương 68, phá thành trở lại uổng tử thành. Kiếm Hoài Xương tại Bạch Cốt tế đàn trước quỳ một chân trên đất, thanh âm mang theo gấp rút. Đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Trần Chu còn tại chỉnh lý trước đó đoạt lại đi lên Huyền Thủy vệ pháp khí, dự định nhìn xem có thể tìm tới đầu mối gì, dù sao làm chờ lấy hình nhạc thức tỉnh cũng không phải chuyện gì. Nghe được thanh âm, Trần Chu đi ra quỷ vực, ngồi ngay ngắn trên tế đàn, ra hiệu Kiếm Hoài Xương mở miệng. Kiếm Hoài Xương không có đứng dậy, lấy đơn giản nhất ngôn ngữ, đem hắn tại Khô Thạch huyện thấy, cùng một đường theo dõi sao môn quỷ, cuối cùng phát hiện Khô Thạch quỷ thành toàn bộ quá trình, một năm một mười báo cáo một lần. Dù là đấy lòng đã đem cùng Bạch Ngọc thành xem một loại, nhưng hắn không có tăng thêm bất kỳ người cảm xúc cùng suy đoán, chỉ là khách quan trần thuật sự thật. Màu đồng thi thể bị rút đi oan hồn, máy móc làm việc sao môn quỷ, thi vệ trấn thủ tử thành, cùng ngoài thành tới lui mấy trăm sát quỷ. Nghe xong báo cáo, Trần Chu lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Đồng đồng, Trần Chu cơ hồ lập tức liên tưởng đến hình nhạc tại tâm thần thất thủ lúc, nôn lộ ra cái kia mấu chốt tin tức. Tử trạng thê thảm, toàn thân cứng ngắc, làn da hiện ra cổ đồng chi sắc, như là trong miếu tượng đồng. Cái này miêu tả, cùng Kiếm Hoài Xương thấy người chết tình trạng, không khác nhau chút nào. Thiên đảo quận đồng độc, tại sao lại xuất hiện tại ngoài vạn dặm Khô Thạch huyện? Trần Chu thậm chí cũng không biết hai địa phương này có hay không tại cùng một cái đại châu bên trên. Hình ngạc nói, bọn hắn truy xét đến manh mối chỉ hướng Tử Nhân Lâm. Có thể Trần Chu rất rõ ràng, Tử Nhân Lâm là địa bàn của hắn, cũng chưa hề xuất hiện qua cái gì đồng độc. Xem ra, trong tòa thành này, cất giấu rất nhiều bí mật. Đại nhân, Khô Thạch thành phòng ngự sâm nghiêm, thuộc hạ chưa thể xác minh thành nội hư thực, phải chăng cần thuộc hạ lần nữa tiến về, nghĩ cách chui vào? Kiếm Hoài Xương xin chỉ thị. Không cần. Trần Chu theo tế đàn bên trên đứng người lên, như là đã tìm tới chỗ ổ, kia cũng không cần phải một cái bắt, trực tiếp đem nó xốc không phải tốt. Trần Chu trước đó phòng đoán qua, có thể điều khiển tam giai sao môn quỷ xem như người thu hoạch, thế lực sau lưng, thực lực ít ra cũng tại ngũ giai phệ nguyên kỳ tả hữu. Nếu là đặt ở tấn thăng trước đó, Trần Chu có lẽ vẫn sẽ chọn cẩn thận làm việc, chậm lưu toan. Nhưng bây giờ, không giống như vậy. Tấn thăng dị thường cấp tà ma sau, thực lực của hắn đã xảy ra nghiêng trời lệch đất tăng vọt. Hắn hôm nay đã có thể chính diện địch nổi lục giai tu sĩ. Dưới trướng Bạch Cốt bị buộc, nếu là trải qua hải cốt đoán tạo phường cường hóa, yếu nhất cũng có thể đạt đến tứ giai toái đan sơ kỳ trình độ. Chỉ tiếc cường hóa quỷ buộc cần tà thần điểm, Trần Chu bây giờ còn chưa nhiều như vậy tà thần điểm có thể tiêu xài. bất quá chỉ là một cái huyện thành, có kiếm Hoài Xương như vậy đủ rồi. Một cái ngũ giai, có lẽ lại thêm một tòa không biết tên hộ thành đại trận, hắn còn không để vào mắt. Trần Chu nhìn về phía kiếm Hoài Xương, mở miệng nói, thực lực ngươi bây giờ, đối phó một cái ngũ giai, còn có chút miễn cưỡng. Hắn tâm niệm vừa động, tín ngưỡng bảng triển khai. Tà thần điểm, 2541 tiêu hao 1500 tà thần điểm. Huyết nục nông trường danh sách trao đổi trong nháy mắt đổi mới. Thôi hóa tứ giai huyết nục. Mục giữa sân, từng đoàn nhúc nhích huyết nục tổ chức tản mát ra vô tận oán niệm cùng hôi thối, tại tà thần điểm thúc hạ cấp tốc thành hình. Ngươi thu hoạch được 4 giai huyết nục 15 ngày sau đó, Trần Chu đổi 4 giai huyết nục hoàn cùng 4 huyết dẫn hoàn, dự định trực tiếp kéo căng kiếm Hoài Xương tu vi. Bình thường tu hành quá chậm, còn dễ dàng căn cơ bất ổn, nào có tà thần trực tiếp ban thuốc tới lại nhanh lại ổn. Dược vật lực lượng điên cuồng cọ rửa kiếm Hoài Xương kinh mạch, tái tạo đan điền của hắn, nhường hắn đỉnh trệ thật lâu tu vi bình cảnh, như là giấy đồng dạng, bị trong nháy mắt xung phá. Thứ giai hậu kỳ, thứ giai đỉnh phong. Cuối cùng, kiếm Hoài Xương khí tức trên thân ầm vang tăng gọn, chính thức bước vào ngũ giai phệ nguyên kỳ cánh cửa. Thực lực như thế, dù là tới quan phủ, cũng là muốn được coi trọng lễ đãi. Kiếm Hoài Xương lần nữa quỳ một chân trên đất, đầu lâu thật sâu rủ xuống. Tạ đại nhân ban cho lực lượng. Đây là kiếm Hoài Xương lần thứ hai cảm nhận được đến từ thần minh ban ân. Lần thứ nhất cứu vớt hắn tại suýt nữa vạn kiếp bất phục Bạch Ngọc Thành, lần thứ hai trực tiếp cất cao tu vi của hắn. Cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại, kiếm Hoài Xương trong mắt không có vui sướng, chỉ có càng thêm thâm trầm tĩnh mịch cùng trung thành. Đi thôi. Trần Chu thanh âm vang lên lần nữa, đây là nhất thứ tính phá giới truy đủ để phá vỡ vị thành hộ thành hung trận. Một cái màu đen mũi nhọn rơi vào kiếm Hoài Xương trong tay. Ta thân điểm 500 tiền thật đúng là không khỏi hoa. Thuộc hạ, lĩnh mệnh. Kiếm Hoài Xương tiếp nhận phá giới truy, như cùng một trôi tức đem ra khỏi vỏ tuyệt thế hung kiếm, đứng người lên, quay người rời đi. Khô Thạch Thành bên ngoài, bóng đêm vẫn như cũ dày đặc. Kiếm Hoài Xương thân ảnh xuất hiện lần nữa tại khô trong rừng. Lần này, hắn không tiếp tục cẩn tàng thân hình. Ngũ giai phệ nguyên kỳ lực lượng cường đại tràn ngập thân thể của hắn, tu sĩ đã có thể làm được thần thức ngoại phóng, nhường hắn với cái thế giới này cảm giác đều biến khác biệt. Hắn có thể thấy rõ, phía trước Khô Thạch Quỷ Thành trên không, bao phủ một tầng từ bán khí cùng trận pháp chi lực hỗn hợp mà thành lớn đại kết giới, như cùng một con móc ngược màu đen lớn chén. Tường thành bên ngoài, những cái kia du đãng sát quỷ trước tiên phát hiện hắn cái này khách không mời mà đến. Bọn hắn cũng là bị người điều khiển, không có sinh vật xu lợi tránh hại bản năng, chỉ có thể giống zombie một dạng công kích trước người vật sống. Cách gần nhất mười mấy con sát quỷ phát ra gào thét, hóa thành từng đạo hắc phong, tranh nhau chen lấn đánh tới. Kiếm Hoài Xương ánh mắt băng lãnh, nhìn cũng không thấy bọn nó một cái, chỉ là đem trong tay phá giới truy, nhắm ngay cửa thành phương hướng, nhẹ nhàng ném đi. Phá giới truy trên không trung xẹt qua một đạo quy tích, tà ma chi khí hội tụ thành một cái điểm, trong nháy mắt xuyên thủng không gian, trực tiếp xuất hiện tại Khô Thạch Thành hộ thành phía trên đại trận. Ông, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một tiếng chói tai vụ vụ. Lấy phá giới truy làm trung tâm, từng đạo giống mạng nhện vết rách tại kết giới bên trên lan tràn ra. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, hộ thành đại trận tựa như cùng bị thiết truy đập trúng thủy tinh, vỡ vụn thành từng mảnh, tiêu tán vô tung. Đại trận bị phá trong nháy mắt, thành nội vang lên một hồi tràn ngập kinh sợ bén nhọn gào thét. Mà lúc này, kia mười mấy con sát quỷ cũng đã nhào đến kiếm Hoài Xương trước người. Hắn cự kiếm sau người vẫn như cũ chưa từng ra khỏi vỏ, nhưng trên người hắn tái nhận giấy khải, lại trong nháy mắt sống lại. Dầm dầm, mấy trăm tấm dây trăng theo trên khải giáp tự hành chốc ra, hóa thành một mảnh che khuất bầu trời giấy tuyết, đem đánh tới sát quỷ toàn bộ bao phủ. Mỗi một phiến nhìn như nhu hòa giấy trắng, biên giới đều lóe ra dao cạo giống như sắc bén hàn quang. Giấy tuyết quá cảnh, những cái kia hung lệ vô cùng sát quỷ, thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, có bị đồng hóa thành đơn bạc một mảnh người giấy, biến thành thuần khiết nhị thứ nguyên bộ dáng. Có thì bị cắt chém thành mảnh vỡ, hoàn toàn tiêu tán. Một chiêu, dọa bãi. Kiếm Hoài Xương bước chân, không nhanh không chậm đi hướng cửa thành. Cách cửa thành lầu bên trên, kia mấy cỗ thi vệ rốt cục kịp phản ứng. Kiếm chưa đến, giấy trước lâm. Lại là số 10 tờ giấy trắng thoát ly kiếm Hoài Xương thân thể, như là một đám màu trắng phi yến, phát sau mà đến trước, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ, tinh chuẩn dán tại mỗi một bộ thi vệ khớp nối cùng đỉnh đầu chỗ. Trên tờ giấy trắng độc thuộc tại tà ma tử khí chợt lóe lên, những cái kia vừa mới còn khí thế hung hăng thi vệ, trong nháy mắt như là bị chặt đứt nguồn điện con rối, cứng ngay tại chỗ, không thể động đậy. Kiếm Hoài Xương leo lên cửa thành lầu, không có quên Trần Chu cố ý lời nhắn nhủ nhắc nhở, một người thưởng một cây cốt thứ. Đều là đại nhân thứ cần thiết, chớ lãng phí. Chương 69, Quỷ Thành Chi Bí chương 69, Quỷ Thành Chi Bí theo phá trận, tới quét sạch tất cả cửa thành thủ vệ, toàn bộ quá trình, bất quá mười mấy hơi thở. Đây cũng không phải là chiến đấu, mà là một trận đơn phương đồ sát. Kiếm Hoài Xương đứng tại không có một hai cửa thành lầu bên trên, từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía thành nội. Tầm mắt nhìn thấy, là một đầu tĩnh mịch phố dài. Hai bên đường phố phòng ốc cửa sổ đóng chặt, đen như mực, không có một tia sáng. Kiếm Hoài Xương bước vào Khô Thạch Thành. Gây mũi mùi hôi hỗn tạp bụi đất khí tức, đập vào mặt. Đường đi không có mưa hay, hai bên cửa hàng cùng dân cư cửa sổ bên trên che kín mạng nhện cùng bụi bặm, một chút cửa gỗ bên trên còn dán sớm đã phai màu niên kỳ họa. Trên mặt đất tích lấy thật dày một lớp bụi, chỉ có một đầu rõ ràng con đường, theo cửa thành thẳng tắp thông hướng nội thành chỗ sâu, kia là sao môn quỷ cùng thi vệ nhóm lâu dài hành tẩu dấu vết lưu lại. Nơi này không giống Bạch Ngọc Thành, kia là một tòa bị mặt ngoài bình thản che giấu hỗn loạn địa ngục. Nơi này càng không giống Uổng Tử Thành, kia là đại nhân che chở cho, sinh cơ cùng trật tự cùng tồn tại hy vọng chi địa. Khô Thạch Thành cho người cảm giác là một loại dường như bị nghiêm ngặt chấp hành tĩnh mịch, tựa như tại cái nào đó trong nháy mắt nhấn xuống tạm dừng khóa, rút đi tất cả sinh mệnh cùng thanh âm, chỉ để lại một tòa sắc không. Kiếm Hoài Xương dọc theo tường ảnh, hướng vào phía trong thành tiềm hành. Rất nhanh, Hắn xuyên qua ngoại vi khu bình dân, một mảnh chiếm diện tích cực lớn khu kiến trúc xuất hiện ở trước mắt. Nơi này lối kiến trúc cùng ngoại thành hoàn toàn khác biệt, không còn là bình thường dân cư, mà là từng tòa phong cách thống nhất đá xanh vi lạc, bố cục ngay ngắn, lộ ra một cỗ tông môn đặc lưu sông nghiêm. Nơi này hẳn là hát thủ phía sau màn hang ổ kiếm Hoài Xương tại một chỗ viện lạc bên ngoài dừng bước lại, viện cửa khép hờ lấy. Hắn nghiêng tai lắng nghe, bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra cửa sân, lách mình mà vào. Trong nội viện là một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất tán lạc rất nhiều không tới kịp thu thập công cụ. Có mang theo vết máu cuốn vải liệm, có mài mòn nghiêm trọng đao khắc, còn có một cái đánh té xuống đất thùng gỗ lớn, bên trong chảy ra chất lỏng màu đen đã khô cạn, tản ra gay mũi mùi thuốc. Kiếm Hoài Xương ngồi xổm người xuống, vê lên một chút địa thượng bột phấn, đặt ở chóp mũi nhẹ người. Là thi cốt phấn, mà lại là hỗn tạp nhiều loại dược liệu, chuyên môn dùng cho luyện thi đặc chế thành phẩm. Hắn đi vào phòng, cảnh tượng bên trong càng là ấn chứng suy đoán của hắn. Trên bàn còn bày biện chưa ăn xong đồ ăn, sớm đã mốc meo biến chất. Trên giường đệm chăn cũng là một mảnh lộn xộn, dường như chủ nhân chỉ là vừa mới đứng dậy, lập tức liền sẽ trở về. Tủ quần áo mở rộng ra, bên trong treo mấy món không tới kịp mang đi áo bào đen. Người nơi này, tựa hồ là đang cái nào đó cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, bởi vì cái nào đó đột phát sự kiện, tập thể rút lui. Bọn hắn đi được vô cùng vội vàng, rất nhiều thứ cũng không kịp mang đi. Kiếm Hoài Xương liên tục dò xét mấy cái sân, tình huống cơ bản giống nhau. Nơi này cùng nó nói là một cái âm trầm ma quật, phản ngược lại càng giống một cái đề phòng sông nghiêm, tự cấp tự túc sơn trung tông cửa thiết lập cứ điểm tạm thời. Chỉ là, cái này cứ điểm bây giờ người đã đi nhà trống. Cái này cùng hắn trong dự đoán tình huống hoàn toàn khác biệt. Hắn rời khỏi biệt lạc, tiếp tục hướng trong thành thị đi đến. Theo không ngừng xâm nhập, một cỗ khí tức kỳ lạ bắt đầu biến rõ ràng. Đó là một loại khó mà hình dung cảm giác, phản phất có cái gì khổng lồ mà vật cổ xưa đang ẩn nút tại phía dưới mặt đất, chậm rãi hô hấp lấy. Cỗ khí tức này giải tại bên trong lòng đất, tràn đầy tham lam cùng bạo ngược, cùng một loại nguồn gốc từ bản năng, đối tất cả sinh linh cảm giác đói bụng. Vừa rồi ở ngoài thành, cỗ khí tức này bị hộ thành đại trận cùng nồng đậm thi sát chi khí che đậy, còn không rõ ràng. Giờ phút này thân ở thành nội, Kiếm Hoài Xương có thể rõ ràng cảm giác được, cỗ lực lượng này mới là cả tòa thành thị quỷ dị không khí căn nguyên. Mà khi hắn tự thân kia thuộc về tà ma chết khí tán phát ra lúc, khắp mặt đất kia cấu ngao ngoe muốn động khí tức, lại như gặp khắc tinh giống như co rụt về đằng sau, không dám tới gần hắn quanh thân, phảng phất tại e ngại cái gì. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cỗ khí tức này đầu mượn. Tại thành thị chính trung tâm, một tòa ước trường cao trăm trượng màu đen thạch tháp, như một thanh đâm thủng thiên khung lợi kiếm, lặng lặng đứng sừng sững lấy. Trấn Hồn Tháp. Kiếm Hoài Xương trong đầu hiện ra cái tên này. Tại Kiếm Tông trong cổ tịch, từng có ghi chép loại này kiến trúc, bình thường là thượng cổ tông môn dùng để trấn áp tuyệt thế đại ma hoặc vật bất tường địa phương. Chỉ là lấy Kiếm Tông ít ỏi truyền thừa, tu kiến không dậy nổi kiến trúc như vậy. Hắn nhìn thấy, lấy Trấn Hồn Tháp làm trung tâm, phương viên vài dặm mặt đất đều bày biện ra một loại chẳng lành màu đồng cổ. Kia cố ăn mòn lực lượng của đại địa, chính là bị trấn áp tại tháp hạ, nhưng vẫn có bộ phận lực lượng xuyên thấu qua tháp cơ hướng ra phía ngoài tiêu tán, thâm niên lâu ngày, đem mảnh đất này hoàn toàn ô nhiễm. Ngay tại Kiếm Hoài Xương chuẩn bị tiếp cận gần Trấn Hồn Tháp lúc, dưới chân của hắn dường như đá phải thứ gì. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện kia là một bản bị dẫm tại đất mặt bên trong thư quyển, trang địa tiêu ký viết thi hồn tông chữ. Thư quyển hơn phân nửa đã biến thành cứng rắn đồng chất, dường như bị thanh đồng ngâm qua, chỉ còn lại mấy tờ cuối cùng còn duy trì trang giấy cảm nhận. Xem ra, là người nơi này tại vội vàng rút lui lúc, vô ý rơi xuống. Kiếm Hoài Xương đem nó nhặt lên, cẩn thận từng ly từng tí phật lên bên trên bụi đất. Hắn mở sách quyển, bên trong cũng không phải là văn tự, mà là một vài bức phong cách thô kệch bức họa. Trước vài trang đã kinh biến đến mức cứng rắn vô cùng, hình tượng cũng có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra nội dung. Vẽ lên miêu tả là một trận thảm thiết nạn đói, dạng nước đại địa bên trên, thu hoạch khô héo, lòng sông thấy đáy, gầy như que tuổi bách tính quỳ trên mặt đất cầu mưa, thậm chí xuất hiện coi con là thức ăn thảm trạng. Kiếm Hoài Xương tiếp tục hướng sau lật, ở giữa mấy trang đã hoàn toàn đồng hóa, nhìn không ra nội dung cụ thể. Hắn trực tiếp lật đến mấy tờ cuối cùng. Hình tượng nhất chuyển, một đám mặc thống nhất chế thức trang phục, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng trong tay đều bưng lấy một cái bình gốm người xuất hiện. Bước tiếp theo họa, chính là những này cầm trong tay bình gốm người, dẫn linh trong thành những cái kia còn thanh niên trai tráng nam nữ, đứng xếp hàng, đi vào tòa kia cao ngất Trấn Hồn Tháp. Tất cả thành dân từng cái diện mục dữ tợn, ánh mắt trống rỗng, tựa như là bị điều khiển khôi lỗi. Sau đó Trấn Hồn Tháp đại môn đóng chặt. Cuối cùng một bức họa, cửa tháp mở rộng, từ đó đi ra vô số bị luyện hóa thành thi vệ cùng sát quỷ. Kiếm Hoài Xương ánh mắt lần nữa nhìn về phía Trấn Hồn Tháp. Chỉ thấy tháp trung quanh, ba tầng trong ba tầng ngoài, đứng đầy lít nha lít nhít thi vệ, số lượng chừng hơn ngàn. Bọn chúng hợp thành một cái cự đại bảo hộ trận thế, đem Trấn Hồn Tháp vững vàng bảo vệ ở trung tâm. Nhưng cùng cửa thành những cái kia thi vệ khác biệt, nơi này thi vệ, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều bị nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu đồng cổ, dường như cũng tại bị tháp dưới lực lượng chậm chạp ăn mòn. Kiếm Hoài Xương không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn có thể cảm giác được, Trấn Hồn Tháp dưới cố khí tức kia, tràn đầy thuần túy, không còn che giấu cảm giác đói bụng. Đó là một loại mong muốn thôn vệ tất cả sinh mệnh nguyên thủy dục vọng. Loại cảm giác này, tựa hồ có chút quen thuộc. Hắn cẩn thận trong đầu quay lại lấy. Từ khi đi vào khu thành luyện, hắn tiếp xúc đến tất cả, chém giết mỗi một cái quỷ vật. Đương nhiên, một cái bị hắn sơ sót chi tiết, tựa như kia chớp xẹt qua não hải. Tại đánh giết những cái kia sao môn quỷ thời điểm, hắn từng tới rất nhiều thôn. Trong đó có một cái thôn khí tức, cùng địa phương khác hơi có khác biệt. Nơi đó thổ địa dường như càng thêm căn cỗi, trong không khí tử khí cũng xen lẫn một tia yêu đất, cùng tháp hạ chi vật đồng nguyên khí tức. Hắn nghĩ tới, là Hoàng Sa Hoa, cái kia lấy đất cắt làm chủ, nhất là nghèo khó thôn. Hắn ở nơi đó chém giết sao môn quỷ lúc, từng cảm giác được một tia dị thường, nhưng lúc đó chỉ cho là bản xứ địa mạch nguyên nhân, cũng không truy đến cùng. Bây giờ nghĩ lại, kia có dị thường khí tức, cùng chấn hồn tháp dưới cố lực lượng này, không có sai biệt. Kiếm Hoài Xương thu hồi tàn quyển, thật sâu nhìn thoáng qua bị vô số thi vệ bảo hộ chấn hồn tháp. Tháp hạ chấn áp chi vật tuyệt không phải người lương thiện, không xác định trước đó tốt nhất không nên khinh cử vọng động, có lẽ nên đi xem một chút cái kia không đáng chú ý thôn trang nhỏ. Chương 70, tay xé gõ cửa quỷ chương 70, tay xé gõ cửa quỷ cắt vàng đầy trời, liền ánh trăng đều lộ ra một cỗ bệnh trạng mờ nhạt, đem vốn là hoang vu thôn xóm chiếu rọi đến càng thêm tĩnh mịch. Nơi này là Hoàng Sa Hoa, Khâu Thạch huyện nhất cằn cỗi, cũng là đồng độc trước hết nhất lan tràn địa phương. Đồng độc liên tiếp bộc phát, đã không dư thừa nhiều ít người sống. Giang Tử Ngang đứng ở cửa thôn, cau mày. Hắn nhìn lên trước mắt tòa này cơ hồ không nhìn thấy nửa điểm lục sắc thôn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn phụng sư môn chi mệnh, xuống núi tuần tra Khâu Thạch huyện oan hồn số lượng giảm bất dị động. Mấy ngày gần đây, rõ ràng có 3 cái thôn không có tự nguyện người trở thành oan hồn. Càng quỷ dị chính là, tông môn vất vả luyện chế truy hồn sứ, lại liên tiếp tại lúc thi hành nhiệm vụ không hiểu tiêu vong. Truy hồn sứ tuy không phải đỉnh tiêm chiến lực, nhưng cũng có thể so với tam giai tu sĩ, lại thân phụ tông môn bí pháp, bình thường yêu tà căn bản là không có cách tổn thương về căn bản. Như thế đại quy mô tổn thất, trên tông môn hạ chấn động, tông chủ Mạc Uyên lúc này mới hạ lệnh, để bọn hắn những này nội môn đệ tử tùy hành, đến một lần bảo hộ còn sót lại truy hồn sứ, thứ hai tra ra chân tướng. Mà Hoàng Sa Hoa, xem như đồng độc đầu nguồn, chúng độc sâu nhất, theo lý thuyết mỗi ngày đều nên có bách tính độc phát thân vong, hóa thành có thể cung cấp thu thập oan hồn. Có thể liên tiếp mấy ngày, nơi đây lại không một người tử vong, bình tĩnh đến làm người sợ hãi. Quái thai Giang Tử Ngang nhẹ giọng tự nói, hắn thân làm thi hồn tông nội môn đệ tử, tu tập công pháp đối với sinh tử oán khí mẫn cảm nhất. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mảnh đất này phía dưới, tham lam mà điên cuồng đồng độc còn tại lan tràn, lại bị một loại nào đó lực lượng cường đại hơn cưỡng ép áp chế, không cách nào hoàn toàn bộc phát. Bên cạnh, cô kia từ mấy chục thi khối khâu lại mà thành truy hồn sứ, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang. Nó oán độc ánh mắt chuyển hướng thôn xóm chỗ sâu, dường như ngửi được cái gì làm nó bất an vừa khát vọng khí tức. Đi thôi. Giang Tử Ngang vung tay lên. Truy hồn sứ mở ra cứng ngắc bộ pháp, lần theo kia cô như có như không đồng độc khí tức, trong thôn ghé qua. Nó cuối cùng dừng ở đầu thôn nhất nơi hẻo lánh, một gian dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió cắt thổi sụp đổ rách nát nhà bằng đất trước. Giang Tử Ngang kháp chỉ nhất toán, hai đầu lông mày nghi hoặc càng sâu. Quẻ tượng biểu hiện, nhà này bên trong ứng ở một cái gần đất xa trời lao hổ, tuổi thọ gần, càng thêm đồng độc quân thân, vốn nên tại 3 ngày trước liền đã độc phát thân vong. Nhưng hôm nay, mệnh của nàng lửa lại như nến tàn trong gió, yếu ớt, lại ngoan cường mà thiêu đốt lên, chậm chạp không chịu dập tắt. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Đông, đông. Đông truy hồn sứ giơ lên cái kia từ khác biệt thi thể cánh tay khâu lại mà thành tay, máy móc mà chậm muộn gõ cửa phòng. Tiếng đập cửa ẩn chứa thi hồn tông bí pháp, có thể chủ động hấp dẫn thân chúng đồng độc người. Nhưng mà, vượt quá Giang Tử Ngang dự kiến chính là, cửa cũng không như thường ngày như vậy, tại lâu dài tĩnh mịch sau mới từ thân chúng đồng độc thôn dân mở ra. Kẹt kẹt, cơ hồ là tại tiếng đập cửa rơi xuống trong nháy mắt, kia phiến cũ nát cửa gỗ liền từ bên trong bị một thanh kéo ra. Trong môn, đứng đấy một nữ nhân. Giang Tử Ngang con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Khí tức nữ nhân rất cường đại, lại chỉ sử dụng hàng thấp nhất ngụy trang thuật, dù là Giang Tử Ngang thực lực không bằng nàng cũng có thể tùy tiện xem thấu. Nàng có một trương Giang Tử Ngang đời này chưa từng thấy qua, tràn đầy cực hạn mâu thuẫn cùng quỷ quyệt mặt. Một nửa là mày như sa lông mày, mắt như thu thủy, đủ để khiến thế gian bất kỳ nam tử tâm thần chập chờn tuyệt sắc thiên nhan. Mà một nửa khác lại bị giữ tợn ám sát trùng giáp nơi bao bọc, một cái băng lãnh vô tình mắc ép, đang hờ hững nhìn chăm chú lên ngoài cửa khách đến thăm. Ngay tại Giang Tử Ngang là này quỷ dị nữ tử dung mạo tâm thần chấn động thời điểm, bên cạnh hắn truy hồn sứ lại đột nhiên bạo phát ra trước nay chưa từng có kịch liệt phản ứng. Truy hồn sứ khâu lại mà thành thân thể run lên bần bật, trong cổ họng phát ra không còn là ôi ôi gầm nhẹ, mà là một loại tràn đầy cực hạn cừu hận cùng sợ hai bén nhọn tê mình. Một cấu nguồn gốc từ trên người nữ tử, dường như có thể thôn vệ thiên địa vạn vật, đại biểu cho nguyên thủy nhất nạn đói cùng tham lam khí tức, bị truy hồn sứ bén nhạy cảm giác được. Cố khí tức này, cùng tông môn cấm địa, tòa kia chấn hồn tháp phía dưới bị chấn áp kinh khủng đại ma, như ra một nguyên. Truy hồn sứ chính là thi hồn tông các trưởng lão, tại chấn hồn tháp bên trong, lấy tự nguyện người oan hồn sát khí làm dẫn, dựa vào nội môn đệ tử thi thể luyện chế mà thành. Bọn chúng hạch tâm khắc rõ đối kia cố nạn đói bản nguyên thâm trầm nhất căm hận cùng sợ hãi. Kia là bắt nguồn từ bọn chúng hóa thành oan hồn lúc một khắc cuối cùng, xem như chấn áp hao tài lúc bị vô tận thôn phệ, không cam lòng oán niệm. Giống cừu hận áp đảo sợ hãi. Truy hồn sứ phát ra một tiếng không giống quỷ vật gào thét, quanh thân hắc khí phun trào, lợi trảo xé rách không khí, liều lĩnh nào về phía mở cửa biếu. Giang Tử Ngang trong lòng kinh hãi, lập tức móc ra bình uống, triệu hoán sát quỷ. Hắn mặc dù không biết nữ tử này là lai lịch ra sao, nhưng thân làm chính đạo đệ tử, mắt thấy yêu tà, há có thể ngồi yên không lý đến. Nhưng mà niệm pháp quyết động tác chậm một bước, sát quỷ chưa thành hình, hoặc là nói biểu động tác nhanh đến mức vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đối mặt truy hồn sứ không sợ chết tấn công, biểu chỉ là bình tĩnh giơ lên nàng kia chỉ thuộc về tuyệt sắc tiên nhan một bên, tinh tế trắng non tay, không có rực rỡ thuật pháp, không có bảng bạc linh lực, nàng liền như thế hời hợt đón truy hồn sứ lợi chảo, đưa tay về phía trước. Xoẹt. Một tiếng vải vóc xé rách tiếng vang lên, đủ để xuyên thủng kim thạch, có thể so với tam giai tu sĩ một kích toàn lực truy hồn sứ, tại biểu trong tay lại yếu ớt như là giấy, cứng cỏi thi ra, khâu lại gân lạc, tính cả bên trong cứng rắn xương cốt, bị nàng dễ như trở bàn tay, từ đó sẽ thành hai nửa. Màu đen thi huyết cùng vỡ vụn nội tạng rơi đầy đất, truy hồn sứ thậm chí liền dãy rủa đều làm không được, liền bị triệt để phá hủy, hóa thành một đống vô dụng hài cốt. Trong thi thể oan hồn tụ tập thể chậm chạp chảy ra. Giang Tử Ngang chỉ cảm thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, hắn cầm bình uống tay, lần thứ nhất cảm nhận được không bị khống chế run rẩy. Miêu sát, đây chính là tông môn hao phí tâm huyết luyện chế truy hồn sứ, cứ như vậy, bị tay không xé nát. Nữ nhân này, đến cùng là quái vật gì? Biếu tiện tay ném đi trong tay tàn thi, dường như chỉ là quét đi một chút cho bụi. Nàng cặp kia dị sắc đôi mắt, chậm rãi chuyển hướng một bên đề phòng, sắc mặt lại trắng bệch Giang Tử Ngang. Nàng dường như muốn chia tích cái này mục tiêu mới, cũng không có lại ra tay, dường như vừa rồi trong nháy mắt xé nát sao môn quỷ đều là ảo giác. Biếu còn nhớ rõ nàng mẹ xấu xí một mực giáo dục qua chuyện của nàng, muốn làm một người tốt. Người tốt đương nhiên là không thể giết người, chỉ có xấu người mới sẽ. Nàng chỉ giết sao môn quỷ, không có giết người, quỷ không tính người, cho nên sẽ không để cho nương khổ sở. Biếu nhìn Giang Tử Ngang nửa ngày, dường như không có nghiên cứu ra cái gì, chuẩn bị từ bỏ cũng trở về trong phòng. Nhưng ngay lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa cửa ngõ. Đến người thân mang một mạc giấy áo, gánh vác lấy một thanh cùng thân hình cực không tương xứng nặng nề cự kiếm, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt trầm ổn, quanh thân lại quanh quẩn lấy một cỗ kiếm ý bén nhọn. Chính là Kiếm Hoài Xương. Hắn đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy chính là cái này máu tanh mà một màn quỷ dị. Biểu Yên lặng nhìn xem cái kia mới xuất hiện khách không mời mà đến, nàng tấm kia một nửa tuyệt mỹ một nửa trên gương mặt dữ tợn, lần thứ nhất toát ra một loại gần như chương trình rối loạn, tên là hoang mang cảm xúc. Nàng tấm kia thuộc về tiên nhan môi son có chút mở ra, dường như muốn nói gì. Nhưng cuối cùng, tất cả ngôn ngữ đều tiêu tán tại trong cổ, chỉ còn lại một loại muốn nói lại thôi, phức tạp trầm mặc. Chương 71, ngươi biết bạch cốt sao? Chương 71, ngươi biết bạch cốt sao? Mờ nhạt dưới ánh trăng, tĩnh mịch trong đường tắt, thời gian dường như ngưng kết. Giang Tử Ngang cầm bình uống, toàn thân cứng ngắc, liền hô hấp đều cơ hồ đình trệ. Toàn thân hắn linh lực căng cứng, như gặp đại địch giống như gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tay không xé nát truy hồn sứ trùng mặt nữ tử, trái tim nhảy lên kịch liệt. Nhưng mà, cái kia vốn nên là tiêu điểm kinh khủng nữ tử, lực chú ý của nàng lại hoàn toàn không tại Giang Tử Ngang trên thân. Nàng cặp kia dị sắc đồng tử, không nhúc nhích nhìn chăm chú về sau khách không mời mà đến, Kiếm Hoài Xương. Mà Kiếm Hoài Xương, giống nhau đang dò xét lấy nàng. Chỉ có Giang Tử Ngang ánh mắt tại hai cái này đột nhiên xuất hiện, lại không coi ai ra gì rằng có quỷ dị tồn tại ở giữa qua lại di động, đầu óc trống rỗng. Một cái là tay không xé rách tam giai truy hồn sứ, nửa người nửa trùng kinh khủng nữ nhân. Một cái khác là lặng yên không một tiếng động xuất hiện, gánh vác cự kiếm, sắc mặt như vạn niên hàn băng giấy áo nam tử. Hai người này, bất luận cái nào, đều mang cho hắn một loại không cách nào nói rõ, nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ tuyệt đối áp chế cảm giác. Kiếm Hoài Xương ánh mắt cũng không trên mặt đất đống kia thịt nát bên trên dừng lại quá lâu, hắn trầm ổn ánh mắt vững vàng khóa chặt tại Biếu trên thân. Cùng Giang Tử Ngang chỉ có thể cảm nhận được một cỗ làm cho người hít thở không thông mạnh khác nhiều, Kiếm Hoài Xương nhìn thấy, là cấp độ càng sâu đồ vật. Không sai, nữ nhân này trên thân, sát thực quanh quẩn lấy một cỗ cùng khô thạch thành trung tâm, tòa kia chấn hồn tháp phía dưới không có sai biệt tham lam khí tức. Là một loại coi vạn vật như lương thực nguyên thủy dục vọng, dường như nạn đói bản thân hóa thành thực thể, tràn đầy thôn phệ tất cả điên cuồng. Nhưng đây cũng không phải là toàn bộ. Tại tham lam khí tức nội bộ, còn dây dưa một cỗ lực lượng khác. Kia là một cỗ âm lãnh oán độc, tràn ngập sự không cam lòng cùng căm hận quỷ vật oán khí. Cỗ này oán khí giống nhau cường đại, nhưng lại cùng kia tham lam khí tức kinh vị rõ ràng, hai người như là hai cái thế bất lưỡng lập gián độc, tại nữ trong cơ thể con người điên cuồng cắn xé, tranh đoạt quyền chủ đạo. Hai loại hoàn toàn khác biệt lại giống nhau bạo ngược lực lượng, tại một cái sinh mạng thể bên trong đạt đến khủng bố như thế cân bằng. Đổi lại bất luận là một tu sĩ nào, cho dù là thất giai lão quái, thần hồn từ lâu bị cái này xung đột xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn biến thành chỉ biết giết chóc điên dại. Có thể nữ nhân trước mắt, ngoại trừ cặp kia dị sắc đôi mắt lộ ra một tia hỗn loạn, nàng hạch tâm lại ổn định đến không thể tưởng tượng nổi. Kiếm Hoài Xương ánh mắt có hơi ngưng, hắn cảm giác được cỗ thứ ba lực lượng. Kia là một cỗ cực kỳ yếu ớt, lại cực kỳ cứng cỏi lực lượng, như là một trương tinh mịn mà dịu dàng mạng, đưa nàng dường như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ, nhưng lại phá lệ kiên cường thần hồn một mực bao khỏa, bảo hộ ở trong đó. Cỗ lực lượng này cũng không thuộc về tham lam, cũng không thuộc về oán ghét. Nó ôn nhuận mênh mông, mang theo một loại siêu nhiên tại ngoại vật thần tính, dường như đến từ cựu thiên tri thượng thần minh rủ xuống một sợi thương xót. Cỗ lực lượng này, Kiếm Hoài Xương tuyệt không có khả năng nhận lầm. Kia là Tố Hồn Đan khí tức, là thần minh lực lượng. Ban đầu ở Uổng Tử Thành, hắn gần như sụp đổ, thần hồn sắp bị quỷ khí hoàn toàn đồng hóa, chính là vị đại nhân kia ban thưởng Tố Hồn Đan, đem hắn theo trầm luân biên giới kéo lại. Loại kia nguồn gốc từ thần minh, tái tạo thần hồn, không thể khinh nhẫn mênh mông thần lực, hắn từng đích thân thể nghiệm qua không chỉ một lần, sớm đã khắc sâu tại sâu trong linh hồn. Nữ nhân này, nàng đã từng chiếm được đại nhân ban ân. Ngay tại Kiếm Hoài Xương tâm thần kịch chấn thời điểm, đối diện Biếu cũng nhận ra trên người hắn nào đó loại khí tức. Kiếm Hoài Xương tín ngưỡng Trần Chu, cùng là tà ma, trên thân khó tránh khỏi sẽ nhiễm tới Trần Chu tử khí. Cỗ này tử khí mặc dù trải qua chủ nhân cực lực thu liễm, lại cùng Kiếm Hoài Xương bản thể khí tức hô tạp, nhưng bản nguyên lại làm cho nàng rất tin tưởng. Là bạch cốt khí tức. Hai người dường như biến thành hai con mèo, bắt đầu nghe hương vị giao lưu. Biếu kia bị trùng giáp bao trùm nửa bên mặt không có chút nào biến hóa, nhưng thuộc về người nửa bên mặt bên trên, lại toát ra một tia hoang mang cùng do dự. Mẹ xấu xí dạy qua nàng, nhìn thấy người xa lạ muốn có lễ phép, nhìn thấy người quen càng phải chào hỏi. Thật là, làm như thế nào cùng là người xa lạ, nhưng là người quen chào hỏi. Nàng vậy đơn giản, không phải đen tức là trắng ăn khớp hệ thống, lần thứ nhất gặp cần phức tạp xử lý quan hệ nhân mạch vấn đề. tại nguyên chỗ xoắn suýt chỉ chốc lát, Biếu chợt nhớ tới cái gì, từ trong ngực lấy ra một bản bị vớt ve phải có chút cũ nát sách nhỏ. Biếu bắt đầu lật qua lại trang sách, một đầu tra tìm như thế nào cùng người xa lạ chào hỏi quan sát ghi chép. Một bên Giang Tử Ngang đã nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải tình hình trước mắt, một cái vừa mới còn hung lệ ngập trời, tay không xé nát truy hồn sứ quái vật, bây giờ lại như cái trường dạy vỡ lòng hài đồng như thế, bắt đầu lật sách tra tài liệu. Rốt cục, Biếu dường như tìm tới đáp án. Nàng thu hồi sách nhỏ, ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía Kiếm Hoài Sương, gàn từng chữ hỏi, "Ngươi nhận biết Bạch Cốt sao?" Thanh âm thanh thúy, lại mang theo một loại không giống người tấm thẳng, không có bất kỳ cái gì tình cảm sát thái. "Bạch Cốt?" Kiếm Hoài Sương nghe vậy sửng sở. Cái kia Trương Vạn Niên không đổi băng sơn trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện một tia kinh ngạc. Sương hô thế này, phổ thiên phía dưới, chỉ sợ cũng chỉ có vị đại nhân kia chính mình và cùng hắn quan hệ thân cận nhất mấy người mới dám như thế gọi thẳng tên. Hắn trầm mặc một lát, giống nhau dùng ngắn gọn ngôn ngữ hỏi ngược lại, "Ngươi nói là Thần Tôn đại nhân?" "Ân." Biếu nhẹ gật đầu, dường như cảm thấy mình biểu đạt không đủ rõ ràng, lại bổ sung một câu, "Gọi là Bạch Cốt Thần Tôn." Trong đường tắt, lần nữa lâm vào quỷ dị trầm mặc. Một cái hướng nội xã sợ tâm tư đơn thuần nửa trùng quái vật, một cái trầm mặc ít nói muộn hồ lô tà ma. Cứ như vậy tại bị xé nát thi hài bên cạnh, dùng nhất khô cằn ngôn ngữ, tiến hành một trận nhường người đứng xem hoàn toàn không nghĩ ra hàn huyên. Giang Tử Ngang thế giới quan, tại thời khắc này nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Hắn cảm giác đầu óc của mình đã không đủ dùng. Đây rốt cuộc là cái gì kịch bản phát triển? Hai người các ngươi có thể hay không nhìn xem trường hợp? Ta một người sống sờ sờ còn đứng ở chỗ này, trên mặt đất còn nằm sư môn ta chết thảm truy hồn sứ, các ngươi cứ như vậy không coi ai ra gì trò chuyện. Hắn vẫn nội trong lòng cùng nghi hoặc đan vào một chỗ, cuối cùng hóa thành một câu cơ hồ muốn thốt ra chất vấn, "Không phải, tỷ môn nhi, chúng ta không phải đang đánh lộn sao?" Nhưng mà, hắn vừa mở cái đầu, liền bị Biếu cắt ngang. Biếu cái kia băng lanh mắt kép chuyển hướng hắn, dùng loại kia tâm phẳng không gợn sóng ngữ điệu, nói ra một câu nhường Giang Tử Ngang hoàn toàn đứng máy lời nói. "Người đánh nhau thời điểm là không thể nói chuyện trời đất sao?" "A, nhớ kỹ. Nhưng ta không phải là người a." Nàng phảng phất tại trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực, ánh mắt thanh tịnh mà chăm chú. Cho nên, có thể làm không phù hợp người hành vi ăn khớp sự tình. Nàng dừng một chút, vừa chỉ đối diện Kiếm Hoài Sương. Hán, cũng không phải người. Câu nói này, là lúc trước vị kia Bạch Cốt Thần Tôn tại ban cho nàng tố hồn đan, vì nàng giảng giải thế gian đạo lý lúc, nói qua một câu nói đùa. Nhưng đối với ăn khớp đơn giản Biếu mà nói, cái này lại thành nàng nhận biết hạch tâm của thế giới chuẩn tắc một trong, cũng bị nàng cẩn thận nắn nót ghi tạc sách nhỏ tờ thứ nhất, mỗi ngày đọc thuộc lòng. Không phải người, liền không cần tuân theo người ăn khớp. Đơn giản, trực tiếp, còn có hiệu. Giang Tử Ngang ha to miệng, lại một chữ cũng nói không nên lời. Hắn cảm giác chính mình giống một cái ngộ nhập thần ma thế của phàm nhân, trên bàn cờ quy tắc, hắn một đầu cũng xem không hiểu. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Nô một tiếng thống khổ rên rỉ, theo gian kia rách nát nhà bằng đất bên trong truyền ra. Biếu tấm kia hỗn hợp có mâu thuẫn khuôn mặt trong nháy mắt biến sắc, lần thứ nhất toát ra tên là lo lắng cùng lo lắng cảm xúc. "Nương!" Nàng kinh hô một tiếng, lại cũng không đoái hoài tới trước mắt Kiếm Hoài Sương cùng Giang Tử Ngang, mạnh xoay người, liền phải xông về trong phòng. Cùng lúc đó, Giang Tử Ngang cũng cảm ứng được. Trong phòng lao hầu vốn là đã như nến tàn trong gió mệnh lửa, tại thời khắc này đột nhiên tối sầm lại. Nồng đậm đến cực hạn đồng độc tại trong cơ thể nàng bành trướng, như là kiềm chế đến cực hạn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm vang một phát. Chương 72, nuốt sống đồng độc. Chương 72, nuốt sống đồng độc. Đương Biếu tiếng kinh hô chưa rơi, một tia mắt trần có thể thấy màu đồng cổ khí lưu liền từ trong khe cửa ầm vang xông ra. Màu đồng khí lưu mang theo một cấu ngọt ngào mục nát khí vị, những nơi đi qua, bất luận là trên khung cửa gỗ mục, còn là mặt đất cắt đất, đều tại bằng tốc độ kinh người bị đồng hóa, nhiễm lên một tầng chẳng lành đồng trao màu sắc. Nguy rồi. Giang Tử Ngang sắc mặt kỳ biến. Dẫn độ oan hồn truy hồn sứ đã bị Biếu xé nát. Thi hồn tông hao phí mấy năm tâm huyết, nỗ lực vô số đại giới, mới nghiên cứu ra truy hồn sứ loại này có thể nuốt đồng độc oan hồn đặc thù quỷ vật. Bây giờ truy hồn sứ đã hủy, một khi nhường đồng độc bộc phát, ẩn chứa kịch độc liền sẽ trong nháy mắt ô nhiễm vương viên vài dặm thổ địa, đem mảnh này hoàng sa hoa hoàn toàn biến thành không có một ngọn cỏ đồng thao địa ngục. Đến lúc đó, đừng nói người sống, ngay cả quỷ vật đều không thể ở chỗ này tồn giữ lại. Giang Tử Ngang do dự một lát, cuối cùng trong mắt vẫn là hiện lên một vẻ kiên quyết. Hắn đột nhiên vỗ bên hông màu đen bình uống, trong miệng phi tốc niệm tụng lên tối nghĩa pháp quyết. Bằng vào ta chi huyết làm dẫn, bằng vào ta chi hồn làm khế, nghe ta hiệu lệnh, sát quỷ hiện. Theo pháp quyết triệu hoán, bình uống trong nháy mắt ô ánh sáng đại thịnh, một cỗ nồng đậm khói đen từ đó phun ra ngoài, ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ thành một cái cao ba trượng, mặt xanh nhanh vàng, quanh thân quấn quanh lấy vô số oan hồn hư ảnh kinh khủng ác quỷ. Đây là hắn bản mệnh sát quỷ, lấy tự thân thần hồn ôn dưỡng nhiều năm, cùng tính mạng hắn giao tu, tâm ý tương thông. Đi, dẫn độc nhập thể. Đây là không có biện pháp. Nhưng bản mệnh sát quỷ cưỡng ép thôn vệ đồng độc, lấy sát quỷ thân thể xem như vật chứa, tạm thời đem nó áp chế. Một cái giá lớn là, sau đó hắn bản mệnh sát quỷ sẽ bị đồng độc hoàn toàn ăn mòn đồng hóa, cuối cùng hóa thành một tôn không có chút nào linh trí tự đồng, mà chính hắn cũng sẽ bởi vậy thần hồn bị thương, tu vi rút lui mấy cái cảnh giới. Nhưng giờ phút này, hắn đã không lo được tiền đồ của mình. Thân làm thi hồn tông đệ tử, bảo hộ một phương thổ địa, ngăn cản tà dị khuếch tán, là khắc vào thực chất bên trong trách nhiệm. Nhưng mà Biếu tốc độ càng nhanh, một bàn tay đánh bay mặt xanh sát quỷ, sau đó trực tiếp đụng mở cửa phòng, vọt tới lao hầu trước giường. Lao hầu rất già rất xấu, đã trên mặt màu đồng, lúc nào cũng có thể sẽ tử vong, hóa thành mang theo đồng độc quái quỷ. Nhưng đối mặt sắp hoàn toàn bộc phát màu đồng luồng khí xoáy, Biếu không có làm bất kỳ phòng ngự, mà là há miệng ra, đột nhiên khẽ hấp. Giang Tử Ngang con ngươi bỗng nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Chỉ thấy màu đồng khí lưu theo lão hầu thất hiếu, lại như cùng trăm sông đổ về một biển đồng dạng, hóa thành một đạo thô to màu đồng bụi mù, bị biếu toàn bộ hút vào trong miệng. Giang Tử Ngang ngây người tại nguyên chỗ, bị đập ngã xuống đất bản mệnh sát quỷ mờ mịt ngẩng đầu, không biết do muốn không cần tiếp tục chấp hành chủ nhân sắc lệnh. Hắn nhìn thấy cái gì? Nuốt sống. Đồng độc. Cái này sao có thể? Đây chính là liền tông chủ đều bất lực kỳ độc, nữ nhân này, vậy mà lại đem nó làm cơm như thế ăn. Ngay tại Giang Tử Ngang thế giới quan lần nữa bị đổi mới lúc, một tia không tới kịp bị hấp thu đồng độc theo trong khe cửa tiêu tán. Màu đồng khí lưu dường như nắm giữ sinh mệnh của mình, quanh quẩn trên không trung một vòng, lập tức liền khóa chặt giữa sân duy nhất người sống, Giang Tử Ngang. Đồng độc xoay quanh mà xuống, muốn tìm mới tốc chủ. Giang Tử Ngang vừa mới tâm thần rung mạnh, căn bản không thể kịp phản ứng. Mà đứng tại bên cạnh hắn Kiếm Hoài Xương, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì động tác, đồng độc tới gần quanh người hắn phạm vi ba thực trong nháy mắt, lại như cùng gặp thiên địch, trong nháy mắt liền bị chôn vùi tinh hóa, liền một tia dấu vết đều không thể lưu lại. Giang Tử Ngang toàn thân run lên, cái này mới hồi phục tinh thần lại, phía sau trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn kinh hãi nhìn thoáng qua bên cạnh Kiếm Hoài Xương, lại liếc mắt nhìn trong phòng. Hắn chưa bao giờ thấy qua, như thế khó chơi bá đạo đồng độc, có thể bị dễ dàng như vậy giải quyết. Bất luận là cái nào nuốt sống đồng độc nữ nhân, vẫn là cái này không biết rõ sử dụng thủ đoạn gì, nhưng có thể xua tan khí độc nam nhân, bọn hắn tồn tại đã hoàn toàn vượt ra khỏi Giang Tử Ngang nhận biết phạm chủ. Khó trách cái này trong phòng lao hầu rõ ràng mệnh số đã hết, lại chậm chạp không có đột phát. Thì ra một mực có cái này quái nữ nhân ở dùng loại này không thể tưởng tượng phương thức, vì nàng kéo dài tính mạng. Lúc này, trong phòng biếu ăn xong chỗ có độc tố sau, đi đến bên giường, duỗi ra một cái tinh tế cổ tay. Tay kia bên trên, sinh ra tinh mịn trùng giáp, móng tay dài ra còn như lưỡi dao, nàng nhẹ nhàng đạch một cái. Không có máu tươi chảy ra. Trong vết thương, tuôn ra chính là một loại mang theo nhạt màu vàng kim nhạt, tản ra cổ quái ngọt ngào khí vị chất lỏng sền sệt. Nàng đưa tay cổ tay tiến đến lao hầu khô nước bên miệng, đem kia chất lỏng màu vàng, một giọt đi xuống dưới. Theo chất lỏng màu vàng nóng dung nhập, lao hầu cái kia vốn đã hoàn toàn mất đi sức sống thân thể, vậy mà một lần nữa tỏa ra một kia yếu ớt sinh cơ. Mặc dù vẫn như cũ suy bại, nhưng sắc mặt hồng nhuận một chút, ngay tiếp theo bệnh khí dường như đều lại bị đổi tản ra không ít. Nhưng so sánh cùng nhau, biểu sắc mặt biến càng thêm tái nhợt. Hấp thu khổng lồ như thế đồng độc, lại nỗ lực tinh huyết, đối nàng mà nói cũng không phải không có chút nào một cái giá lớn. Nàng gương mặt kia chỗ giao giới, giữ tợn ám sắc trùng giáp bắt đầu ngo ngoe muốn động, trên đó đường vân dường như sống lại, đang từng chút, ý đồ hướng phía kia tuyệt mỹ nửa bên mặt ăn mòn quyết trương. Nhưng miếu chỉ là yên lặng thừa nhận, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia tấm phẳng không gợn sóng biểu lộ, phản phất tại kinh nghiệm lấy trùng vệ cũng không phải là chính nàng. Ngoài phòng, Kiếm Hoài Xương ánh mắt từ trong nhà thu hồi, rơi vào Giang Tử Ngang cùng trước người hắn kia chưa tán đi bản mệnh sát quỷ bên trên. Hắn nhớ tới trước đó tại khu thạch thành bên trong nhặt được quyển kia tàn phá sách, ngươi là thi hồn tông người. Chuyện cho tới bây giờ, giấu giếm nữa thân phận đã không có ý nghĩa. Giang Tử Ngang hít sâu một hơi, tán đi bản mệnh sát quỷ, đối với Kiếm Hoài Xương vừa chắp tay, trầm giọng nói, thi hồn tông nội môn đệ tử, Giang Tử Ngang. Hắn trả lời rất thẳng thắn, không có chút nào trốn tránh. Kiếm Hoài Xương thật sâu nhìn hắn một cái. Thân thể dung nhập tà ma, kế thừa nửa cái tà ma thăm dò lòng người năng lực, lại thêm bây giờ phệ nguyên kỳ tu vi nhường thần trí của hắn viễn siêu cùng giai tu sĩ. Tại trong cảm nhận của hắn, trước mắt cái này tự xưng thi hồn tông đệ tử người trẻ tuổi, thần hồn thanh tịnh, ý niệm thuần túy, mặc dù tu luyện là quỷ đạo, nhưng ở sâu trong nội tâm lại không có chút nào ác ý cùng oán độc. Cái này khiến Kiếm Hoài Xương cảm thấy rất nghi hoặc. Một cái nhìn như thế chính trực tiên môn đệ tử, tại sao lại thân ở dạng này một cái có tiếng xấu tông môn? Các ngươi thi hồn tông, gì biết sai khiến sao môn quỷ, làm cái này giết hại nhân mạng dẫn độ sự tình? Kiếm Hoài Xương tiếp tục truy vấn. Giang Tử Ngang nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ, lắc đầu, ngươi nói là truy hồn sứ. Việc này cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy. Làm sao không cùng? Việc quan hệ tông môn cơ mật, tha thứ tại hạ không thể trả lời. Giang Tử Ngang ngữ khí rất kiên định, nhưng ta có thể cam đoan, ta thi hồn tông gây nên, tuyệt không phải vì giết hại tính mệnh, vừa vặn tương phản, chúng ta là đang cứu người. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến đến vô cùng nặng nề, vừa rồi các hạ cũng nhìn thấy, đồng độc chi bá đạo, không người có thể giải, nó sẽ lấy thổ địa làm môi giới, tìm kiếm ký sinh tốc chủ. Mà ta tông môn truy hồn sứ, là thế gian này duy nhất bị nghiên cứu ra, có thể đối kháng tịnh hóa đồng độc chi vật. Chương 73, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi chương 73. Ai cũng không thể may mắn thoát khỏi nói đến đây, Giang Tử Ngang ánh mắt chuyển hướng trong phòng, nhìn xem cái kia sắc mặt tái nhợt, đang yên lặng nhận thụ lấy thống khổ biểu, ánh mắt phức tạp bổ sung một câu. Hắn là tại đối biểu nói, cũng là tại đối Kiếm Hoài Xương giải thích. Vị cô nương này thủ đoạn mặc dù thần diệu, nhưng cuối cùng trị ngọn không trị gốc. Vị lao phụ kia thể nội đồng độc xâm nhiễm đã sâu, người coi như có thể đem bộ phát đồng độc toàn bộ hút đi, nhưng lưu lại tại nàng huyết nhục cốt tủy chúng độc tố, vẫn như cũ sẽ lấy thân thể của nàng xem như dương ấm, điên cuồng sinh trưởng, cho đến lần tiếp theo bộ phát. Ngươi dạng này, cứu không được nàng, sẽ chỉ làm nàng tại một lần lại một lần sắp chết cùng kéo dài tính mạng bên trong, tiếp nhận thống khổ càng lớn. Giang Tử Ngang ngữ khí rất thành khẩn. Đồng độc, khó giải. Biện pháp duy nhất chính là tại độc phát thân vong trong nháy mắt, từ truy hồn sứ đem nó oan hồn dẫn độ, đem oan hồn cùng đồng độc cùng một chỗ hút nhập thể, mang về trấn hồn tháp, tránh cho ô nhiễm thổ địa, tai họa càng nhiều vô tội. Đây là một loại bất đắc dĩ, nhưng cũng là nhân từ nhất phương thức xử lý. Nhưng mà, nghe được hảo tâm của hắn khuyên cáo, vừa mới áp chế xuống thể nội trùng giáp quyết trương xu thế biểu, chậm rãi quay đầu. cơ hồ bao trùm ở cả khuôn mặt trùng mặt tràn đầy sát ý Giang Tử Ngang toàn thân lông tơ đứng đấy, hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần đối phương bằng lòng, mình sẽ ở tiếp theo trong nháy mắt, bước lên cái kia truy hồn sứ theo gót, bị xé thành một đống không có chút ý nghĩa nào thì nát. Cô đương bất giận. Tại mãnh liệt cầu sinh dục điều khiển, Giang Tử Ngang đội vàng giơ hai tay lên, bày ra một cái tự nhận là không có nhất uy hiếp tư thế, lên tiếng giải thích. Ta không có ác ý. Truy hồn sứ cũng không phải các hạ trong tưởng tượng loại kia đến đây lấy mạng ác quỷ. Hắn ngữ tốc cực nhanh, sợ nói chậm nửa chữ, cái mạng nhỏ của mình liền không có. Truy hồn sứ, nó, chức trách của nó cũng không phải là giết chóc, không có muốn giết hại lệnh đường, chỉ là dẫn độ ngươi có thể hiểu được sao? Dẫn độ những cái kia bị đồng độc hoàn toàn ăn mòn, vô lực hồi thiên oan hồn, truy hồn sứ sẽ đem oan hồn tính cả kịch độc cùng nhau thôn vệ, mang về trấn hồn tháp, tránh cho độc tố quyết tán, ô nhiễm thổ địa. Đây quả thật là đang cứu người, là đang bảo vệ càng nhiều người vô tội a. Giang Tử Ngang thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nhưng ngữ khí lại vô cùng chân thành. Nhưng mà, biểu trên mặt sát ý cũng không bởi vậy hạ thấp mảy may. Tại nàng vậy đơn giản ăn khớp bên trong, dẫn độ cùng lấy mạng cũng không có bản chất khác nhau, đều là muốn dẫn đi mẹ nó. Không, ý của ta là ta hiện tại không dẫn độ, lệnh đường tạm thời không có chuyện làm, nhưng ngươi có thể hay không theo ta về tông môn đi một chuyến? Biểu, mang đi nàng cùng mang đi mẹ nó không phải giống nhau sao? Đều muốn đem các nàng tách ra. Biểu tấm kia cơ hồ bị trùng giáp hoàn toàn bao trùm trên mặt, duy nhất lộ ra thuộc về nhân loại đôi mắt, giờ phút này cũng rút đi tất cả thanh tịnh, chỉ còn lại không còn che giấu ngang ngược. Ngay tại cái này dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng thời điểm, Giang Tử Ngang cái khó ló cái khôn, đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía một bên từ đầu đến cuối trầm mặc không nói Kiếm Hoài Xương. Vị đạo hữu này, hắn dường như bắt lấy một con cỏ cứu mạng cuối cùng, ta biết các ngươi còn có rất nhiều nghi vấn, tông môn có hấn, rất nhiều cơ mật ta không có quyền lộ ra. Nhưng các hạ đã nắm giữ có thể tùy tiện xua tan đồng độc thủ đoạn, chắc hẳn tuyệt không phải hạ người tầm thường. Mời theo ta cùng nhau trở về Táng Hồn Sơn, gặp mặt nhà ta tông chủ, ta tin tưởng, tông chủ đại nhân nhất định sẽ vì các ngươi giải khai tất cả nghi hoặc. Hắn đem dáng vẻ thả rất thấp, luôn từ khẩn thiết, cái này không chỉ là vì tự vệ, càng là bởi vì hắn theo trên người hai người này, thấy được trước nay chưa từng có hy vọng. Một cái có thể nuốt sống đồng độc, một cái có thể xua tan đồng độc, dường như đều là kỳ độc khắc tinh. Tông chủ lưng đeo quá nhiều nghiệt chướng, đã ngày giờ không nhiều, hắn thực sự không có biện pháp gì, chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Kiếm Hoài Xương nghe vậy, đôi mắt bên trong hiện lên một tia suy tư. Hắn từng vì tiên môn đệ tử, mặc dù bây giờ thân hóa tà ma, nhưng này phần bảo hộ thương sinh đạo tâm cũng chưa hoàn toàn mẫn diện. Đối mặt trận này quét sạch chúng sinh kiếp nạn, hắn làm không được làm như không thấy. Mà hắn mục đích của chuyến này, càng là vì tra ra đồng độc chân tướng. Bây giờ manh mối trực chỉ thi hồn tông, xâm nhập tổng đàn, không thể nghi ngờ là hiệu suất cao nhất phương thức. Càng quan trọng hơn là, thần tôn đại nhân đối đồng độc sự tình cũng có chút để ý, nếu có thể dò hư thực, cũng coi là vì đại nhân phân ưu. Tốt. Kiếm Hoài Xương lời ít mà ý nhiều đáp ứng. Thấy Kiếm Hoài Xương gật đầu, Giang Tử Ngang trong lòng tảng đá lớn rơi xuống một nửa. Hắn quay đầu nhìn về phía Biểu, lần nữa khuyên, cô đường, lệnh đường tình huống. Tha thứ ta nói thẳng, nếu không có trị tận gốc phương pháp, cuối cùng khó thoát kiếp nạn này. Ta thi hồn tông nghiên cứu đồng độc nhiều năm, có lẽ có thể có biện pháp. Đến cùng có không có cách nào, kỳ thật Giang Tử Ngang trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng hắn chỉ có thể nói như vậy. Nhưng mà, Biểu vẫn như cũng không hề lay động. Nàng trời sinh tính đơn thuần, thế giới không phải đen tức là trắng. Mẹ xấu xí dạy bảo nàng muốn làm người tốt, nhưng thân làm quái vật kia một mặt, giống nhau giao phó nàng cực hạn lạnh lùng cùng vô tình. Tình cảm của nàng chỉ tập trung tại bị nàng nhận định là người nhà tồn ở trên người. Ngoại giới tai nạn, thương sinh chết sống, cùng nàng có liên can gì? Nàng chỉ muốn canh giữ ở bên người của mẹ, một tấc cũng không rời. Giang Tử Ngang gặp nàng có chơi, trong lòng lo lắng và phần. Cô đương, cái này đồng độc đầu nguồn không thể coi thường, một khi hoàn toàn buộc phát phiền. Biếu lạnh lùng phun ra một chữ. Nàng sách nhỏ bên trên rõ ràng ghi chép, không thể đối người xa lạ vô lễ, nhưng nàng lại không biết nên như thế nào biểu đạt cự tuyệt. Cuối cùng, tất cả cảm xúc đều hóa thành trương này băng lãnh mặt. Ta không đi. Nàng lần nữa cường điệu, ngữ khí không thể nghi ngờ. Giang Tử Ngang còn muốn lại quên, lại bị Kiếm Hoài Xương đưa tay ngăn trở. Kiếm Hoài Xương ánh mắt bình tĩnh rơi vào Biếu trên thân, thanh âm của hắn không cao, lại hết sức trầm ổn. Ngươi muốn cứu nàng, đúng không? Đối mặt mặc dù là người xa lạ, nhưng là người quen, Biếu sắc mặt tốt một chút, gật gật đầu. Kiếm Hoài Xương tiếp tục nói, nhưng chỉ bằng lực lượng của ngươi bây giờ, làm không được. Biếu thân thể có hơi hơi cương. Kiếm Hoài Xương ngữ khí rất bình thản, lại là đang trần thuật một sự thật, ai cũng có quý trọng người, ta có thể hiểu được cảm thụ của ngươi. Nhưng đồng độc sự tình, làm hại một phương, như lũ quét vỡ đê, thế không thể đỡ, khi thật sự tai nạn lúc bộc phát, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn dừng một chút, ánh mắt biến thâm thúy mà sắc bén. Mẹ ngươi, cũng không thể. Chỉ có đi ra ngoài, tìm tới chân chính đầu mượn, giải quyết triệt để nó, mới có thể chân chính bảo hộ nàng. Mấy câu nói đó, như là từng nhát trọng truy, hung hăng đập vào Biếu trong lòng. Nàng bộ kia đơn giản ăn khớp hệ thống, lần thứ nhất xuất hiện kịch liệt lung lay. Bảo hộ đương, liền muốn rời khỏi đương. Nàng lâm vào trước nay chưa từng có dễ rủa cùng trong mâu thuẫn. Thuộc về quái vật một nửa bản năng, đang điên cuồng kêu gào. Thật lâu, ngay tại Giang Tử Ngang cơ hồ muốn từ bỏ hy vọng thời điểm, Biếu rốt cục chậm rãi gật gật đầu. Tốt. Nàng đáp ứng. Chương 74, Khúc Đảo huyện độc phát chương 74, Khúc Đảo huyện độc phát Thiên Đảo quận, Khúc Đảo huyện. Dạ mạc buông xuống, Trương gia thôn từ đường bên trong lại đèn đuốc sáng trưng, chợt ních đến từ phụ cận mấy cái thôn trưởng của thôn cùng Trắng Linh. Đều nghe nói sao? Bạch Ngọc Thành. Thật giống. Một cái chán mang xẻo hán tử thấp giọng, trong giọng nói lại khó nén kích động. Cháu ta gan lớn, hôm qua sờ soạng đi liếc nhìn, Bạch Ngọc Thành bên trong đừng nói yêu quái, liền quỷ ảnh tử đều không có. Chỉ còn lại một tòa thành không, nghe nói bên trong yêu ma quỷ quái đều bị vị kia thần tôn đại nhân cho thu thập. Đâu chỉ Bạch Ngọc Thành. Thôn bên cạnh Vương thôn trưởng bố đuổi, hai ngày trước, Hắc Phong ao đầu kia ăn người hổ yêu, còn có lưu gia trang trong sông quái phá thủy quỷ, không đều bị Thạch Đầu cùng Hồng Linh kia hai cái hoa tử cho thu thập. Ta thật là tận mắt nhìn thấy, Hồng Linh nữ hoa kia vung tay lên, một đạo hỏa phù liền bay ra ngoài, kia hổ yêu liền kêu thảm cũng không kịp, liền đốt thành cho bụi. Thạch Đầu mạnh hơn. Nghe nói hắn một quyền là có thể đem núi đá đánh nứt, bình thường yêu quái căn bản không gần được hắn thân. Trong từ đường nghị luận ầm ĩ, trên mặt của mỗi người đều đan xen sợ hãi, thương phấn cùng kỳ vọng. Từ khi trong huyện tiên sư nhóm biến mất sau, thường ngày trong áp bức Bạch Ngọc Dâm Uy tiểu yêu bắt đầu hành hành, cuộc sống của bọn hắn trôi qua ăn bữa hôm lo bữa mai. Mỗi ngày đều có người bị kéo đi, hoặc là thành yêu quái khẩu phần lương thực, hoặc là liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liên tại bọn hắn coi là chỉ có thể ở trong tuyệt vọng chờ thời điểm chết, hy vọng xuất hiện. Đại Lương thôn Thạch Đầu, Thạch Đắng thôn Hồng Linh, hai cái này đã từng giống như bọn họ, tại yêu ma dưới vớt run lẩy bẩy hải tử, bây giờ lại thành trạm yêu trừ ma tiên sư. Mà bọn hắn phía sau, càng có một vị thần bí thần tôn đại nhân. Khúc đảo huyện từ xưa chỉ có tiên gia, ở đâu ra thần? Một cái lao giả đưa ra chất vấn, việc này sẽ có hay không có lừa dối? Quan tâm đến nó làm gì là tiên là thần? Mặt theo hán tử vô đuổi, sự thật liền bày ở trước mắt. Đi theo hai vị kia đi người, đều an đến đông đủ tử nhân lâm bên kia tân thành. Ta nghe ngóng, con đường kia hiện tại an toàn thật sự, liền dã thú đều thiếu đi, chỉ cần có thể mạng sống, đừng có lại lo lắng hãi hùng, để cho ta tin ai cũng đi. Lời nói này, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Tại tử vong uy hiếp trước mặt, là tiên là thần, cho dù là quỷ là quái, đều đã không trọng yếu nữa. Trọng yếu là, vị kia tồn tại, thật tại phù hộ bọn hắn. Không sai. Chúng ta không thể lại như thế chờ đợi. Vương thôn trưởng đem tẩu thuốc trên bàn trùng điệp một đập. Cùng nó ở chỗ này bị yêu quái nguyên một đám ăn hết, không bằng chủ động đi tìm nơi nương tựa thần tôn đại nhân. Chúng ta mấy cái thôn liên hợp lại, cùng đi, trên đường cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Đề nghị này lập tức đạt được nhất trí hưởng ứng. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Trương gia thôn bên ngoài trên đất trống liền tụ tập trùng trùng điệp điệp mấy trăm người đội ngũ. Bọn hắn mang nhà mang người, con đơn sơ bọc hành lý, trong mắt mang theo đối tương lai thấp thỏm cùng chờ đợi, dốc thành một cỗ dòng người hướng phía tử nhân lâm phương hướng xuất phát. Đội ngũ đi tiếp ước chừng nửa ngày, ngay tại một chỗ khe núi nghỉ chân lúc, phía trước xuất hiện một chi quy mô càng lớn đội ngũ. Cầm đầu chính là Hồng Linh. Nàng so mấy ngày trước đó càng lộ vẻ già dặn, một thân cốt giáp như là thiết thân trang phục, ánh mắt tỉnh táo, anh tư sơ hiển. Ở sau lưng nàng đi theo hơn ngàn tên bị hợp nhất thôn dân, ngay ngắn trật tự. Hồng Linh cô, không, Hồng Linh đại nhân. Vương thôn trưởng bọn người nhìn thấy nàng, như là gặp được chủ tâm cốt, đội vàng nên đón tiếp lấy, nói rõ ý đồ đến. Các ngươi bằng lòng chủ động tìm nơi nương tựa, đại nhân tự nhiên là hoan nghênh. Hồng Linh nhìn trước mắt những này tự phát đến đây thôn dân, không có để ý xưng hô bên trên chi tiết, ánh mắt nhu hòa một chút. Nàng có thể hiểu được bọn hắn lòng thấp thỏm bất an tình, liền cùng nàng lúc trước như thế. Đại gia không cần phải lo lắng, tới Tân Thành, mọi thứ đều sẽ có sắp xếp, chỉ cần chịu xuất lực, liền tuyệt sẽ không đói bụng. Nàng một phen trấn an lời nói, nhường các thôn dân nỗi lòng lo lắng lập tức buông xuống hơn phân nửa. Đều là nông dân, ai còn không có một phần lực ý, có thể an ổn sinh hoạt là được, các bọn hắn cũng không dám vọng tưởng. Hồng Linh cấp tốc đem hai chi đội ngũ làm hợp lại cùng nhau, kiểm kê nhân số, an bài thanh niên trai trắng ở ngoại vi cảnh giới, chuẩn bị cùng nhau trở về Tân Thành. Nhưng mà, ngay tại đội ngũ sắp một lần nữa xuất phát trong nháy mắt, một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm từ trong đám người bạo phát đi ra. A! Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái trung niên thôn dân đột nhiên mới ngã xuống đất, toàn thân kịch liệt co quắp. Quỷ dị màu đồng cổ quang mang theo dưới làn da của hắn lộ ra, thất khiếu bên trong chảy ra mang theo đồng mảnh máu đen. Chuyện gì xảy ra? Lao Tam, ngươi thế nào? Thôn dân chung quanh cả kinh thất sắc, mong muốn tiến lên nâng, lại dường như bị thứ gì trấn khai. Thôn dân kia thân thể, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến cứng ngắc, làn da cũng hóa thành chẳng lành đồng tao màu sắc. Một cỗ mục nát ngọt ngào khí tức theo trong cơ thể hắn tiêu tán mà ra, đa số thuận mặt đất, như là ủng có sinh mệnh giống như, cấp tốc tụ hợp vào sâu trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Mà còn lại một phần nhỏ, thì hóa thành số sợi thường người vô pháp phát giác màu đồng dây nhỏ, như thiểm điện chui vào cách hắn gần nhất mấy cái thôn dân thể nội. Bị chui vào thôn dân thân thể run lên, trên mặt hiện lên một tia mờ mịt cùng hoảng sợ, nhưng lập tức lại khôi phục bình thường, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đồng độc chỉ là ẩn nút xuống tới. Bọn chúng cần thích hợp hơn giường ấm để hoàn thành phát dụng. Trong đó, trang kiện nhất một sợi màu đồng khí lưu, quanh quẩn trên không trung một vòng, liền khóa chặt giữa sân huyết đục năng lượng rồi rào nhất mục tiêu, Hồng Linh. Đối với khát vọng ký sinh cùng trưởng thành đồng độc mà nói, Hồng Linh dạng này khí huyết tràn đầy tu sĩ, là hoàn mỹ giường ấm. Không tốt. Hồng Linh sắc mặt kỳ biến. Thân có linh lung tâm khiếu màu đỏ từ đầu, trời sinh linh giác nhạy cảm, bên cạnh người vô pháp quan sát được đồng độc ở trong mắt nàng càng đột xuất. Ở đằng kia sợi đồng độc đánh tới trong nháy mắt, nàng liền cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có lớn đại uy hiếp. Hồng Linh không chút do dự, lập tức theo ngưng tụ hỏa diễm rót thành từng chương thiêu đốt lên phù lục. Loan hỏa phù. Phù lục hóa thành một cái hỏa diễm chim bay, đón lấy kia sợi đồng độc. Nhưng mà, đủ để nung chạy kim thiết, gặp nước bất diệt loan lửa, tại tiếp xúc đến đồng độc trong nháy mắt, liền bị tùy tiện xuyên thủng, dường như căn bản không có tìm được có thể đốt chi vật. Đồng độc tốc độ không giảm mảy may, lao thẳng tới Hồng Linh thân thể. Hồng Linh cắn răng gọi ra một đạo tường lửa che ở trước người, đồng độc vẫn như cũ như không có gì, lại tại đụng vào cốt giáp sát na, lại như cùng đụng phải lấp kín không thể vượt qua thần thiết hàng rào, bị mạnh mẽ bắn ra. Đồng độc dường như nắm giữ ý thức của mình, nó thế mà lần đầu gặp thấy mình xuyên không thấu đồ vật, đồng thời vừa mới va chạm một chút, nhường đồng độc cũng hao tổn không ít. Tựa như vật kia trời sinh khắc chính mình như thế. Đồng độc không cam lòng tại cốt giáp chung quanh xoay một lát, dường như muốn tìm khe hở, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Nó thay đổi phương hướng, lấy tốc độ nhanh hơn, chui vào bên cạnh một cái khác xui xẻo thôn dân thể nội. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện. Hồng Linh đứng tại chỗ, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, phía sau lưng đã là một mảnh lạnh bớt. Nếu không phải đại nhân ban thưởng cốt khải hộ thân, vừa rồi kia một chút, nàng không chút nghi ngờ, chính mình đến tiếp sau kết quả sẽ cùng trên mặt đất cô kia đã hóa thành tượng đồng thi thể như thế. Đây là cái gì quỷ dị đồ vật? Nàng không kịp nghĩ nhiều, lập tức ra lệnh. Ngươi, còn có ngươi, toàn bộ đứng ra, tới bên này. Thanh âm của nàng tỉnh táo mà quả quyết. Mấy cái kia bị đồng độc chui vào thân thể thôn dân, mặc dù vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng từ đối với Hồng Linh kính sợ, vẫn là thấp thỏm đi ra. Các ngươi tạm thời không cần cùng cái khác người tiếp xúc. Hồng Linh nhìn lấy bọn hắn hoảng sợ ánh mắt, chậm lại ngữ khí an ủi. Yên tâm, không có việc gì, đại nhân thần thông quảng đại, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết, ta hiện tại liền mang các ngươi về thành, các ngươi trước nhẫn lại một chút. Nói xong, nàng không còn lưu lại, đối trong đội ngũ mấy cái đầu lĩnh đơn giản bàn giao vài câu, để bọn hắn dẫn đầu đại bộ đội tiếp tục đi tới. Sau đó liền dẫn mấy cái kia bị lây nhiễm thôn dân, dùng cốt kiếm bước lên đồng thi, hóa thành một đạo lưu quang, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng phía Bổng Tử Thành phương hướng phi tốc lao đi. Chương 75, cho ta đem cây củ năn một lần. Chương 75, cho ta đem cây củ năn một lần bên kia, Thủy Ngạc Tỉnh. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy chính là xa lạ làm bằng đá trần nhà, cùng đứng tại cách đó không xa, cái kia khuôn mặt mơ hồ bạch bào thân ảnh. Ta thần nói nhỏ đã đình chỉ, nhưng những âm thanh này dường như cũ tại đầu góc hắn chỗ sâu nhất tiếng vọng, nhường hắn toàn thân rét run. Hắn cảm giác chính mình giống như là bị người từ trong ra ngoài lật ra một lần, tất cả ký ức, bí mật, thậm chí sâu nhất tầng sợ hãi, đều bị không giữ lại chút nào móc giống. Tại loại này không cách nào chống cự vĩ lực trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ý chí, yếu ớt như là giấy mỏng. Trần Chu nhìn xem hắn, sắc mặt bình tĩnh. Theo hình nhạc trong trí nhớ, hắn đã được đến tất cả mong muốn tình báo. Một loại được xưng là đồng độc quỷ dị kịch độc, tại mấy tháng trước, bắt đầu tại Thiên Đảo quận hạ hạt mấy cái quận huyện bên trong lần lượt bùng phát. Thương Đảo huyện, Nguyên Đảo huyện, Mục Ngư huyện. Độc tính quỷ dị, sức cuốn hút cực mạnh. Nó không chỉ có thể lây nhiễm sinh linh, thậm chí liền không có đủ sinh mệnh núi đá, dòng sông, thổ địa đều xuất hiện chúng độc đồng hóa tình huống. Rất nhiều nguyên bản chiếm cứ tại các quận huyện đại yêu đều bởi vậy mai danh nhận tích, nhao nhao tị thế không ra. Huyền thủy vệ gần chút thời gian bốn phía bốn ba đang là vì thế sự tình mà đến. Bọn hắn có một loại đặc chế la bàn pháp khí, có thể truy tung đồng độc căn nguyên. Tại hy sinh đại lượng nhân thủ bị lây nhiễm về sau, bọn hắn mới cuối cùng đem đầu mượn truy tìm tới Tử Nhân Lâm. Tử Nhân Lâm, Trần Chu sắc mặt chìm xuống dưới. Kia phiến rộng lớn rừng rậm bây giờ đã là lãnh địa của hắn. Hắn lựa chọn xây thành trì vị trí, vẹn vẹn tại Tử Nhân Lâm khu vực biên giới. Toàn bộ Tử Nhân Lâm hắn đã từng dùng thần thức đại khái đảo qua một lần, xác thực không có phát hiện cái gì tồn tại đặc thù. Ngoại trừ cây cối cùng tự thạch, có thể nói liền sinh vật còn sống đều rất ít. Nhưng cô thạch huyện chuyện đã xảy ra, hắn đã thông qua kiếm hoài xương thị giác, thấy rõ rõ ràng ràng. Hiện tại, thứ quỷ này lại đem chủ ý đánh tới chính mình vất vả thành lập thành trì bên trên. Vất vả kinh doanh lãnh địa, mắt thấy là phải đi đến quỹ đạo, há có thể bị cái này bắt nguồn không rõ quỷ đồ vật làm hỏng. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Hồng Linh thân ảnh hùng hùng hổ hổ bập bảo, trên mặt của nàng mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng. Đại nhân, xảy ra chuyện. Nàng cấp tốc đem cửa thôn phát sinh tất cả, cùng cái kia quỷ dị đồng độc bộc phát sự kiện, một năm một mười bẩm báo cho Trần Chu. Ở sau lưng nàng, mấy đóa quỷ hỏa quỷ bộc dơ lên một bộ đã hoàn toàn hóa thành đồng thau pho tượng thi thể, đi theo vào. Trần Chu chỉ nhìn thoáng qua, kia tựa như đồng thau đổ bê tông hình người, kia có ngọt ngào mục nát khí tức, cùng ẩn chứa trong đó đối tất cả sinh cơ tham lam cùng căm hận. Không sai, chính là đồng độc. Bị lây nhiễm thôn dân đâu? Trần Chu thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Dựa theo phân phó của ngài, đã tạm thời an trí ở ngoài thành khu cách ly. Hồng Linh đáp. Trần Chu nhẹ gật đầu, hắn vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình cuốn lên mấy cái kia được xác nhận lây nhiễm thôn dân, trực tiếp đem bọn hắn chuyển qua chính mình quỷ vực bên trong. Nơi đó tự thành không gian, có thể trình độ lớn nhất tránh cho hai lần quyết tán. Đến tiếp sau đến thôn dân, nhường thạch đầu phụ trách an trí, giống nhau, trước toàn bộ cách ly lên, cẩn thận quan sát. Là. Hồng Linh lĩnh mệnh, nhưng trên mặt vẫn như cũ lo lắng. Đại nhân, việc này cần Hồng Linh làm những gì sao? Ta tự có biện pháp. Trần Chu nói xong, không tiếp tục để ý đám người, thân ảnh của hắn tính cả cố kia đồng thi cùng nhau biến mất tại trên tế đàn. Quỷ vực bên trong, Trần Chu đứng tại cố kia băng lãnh đồng thi trước, duỗi ra một cây bạch cốt ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ, phát ra là ken ken kim thạch thanh âm, cứng rắn vô cùng. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác đồng thi nội bộ lực lượng. Đó là một loại kỳ lạ, xen vào thời khắc sinh tử lực lượng, nó lấy máu thịt làm thức ăn, lấy nhân thể là giường ấm, cuối cùng đem mọi thứ đều đồng hóa là tự thân một bộ phận. Ăn mòn. Đồng hóa Trần Chu trầm tư, cảm giác này, tại sao cùng tà ma dường như? Nhưng hắn lại quả thật không cảm giác được đồng độc tử khí, tính chất rất giống, nhưng không phải đồng loại. Trần Chu tâm niệm vừa động, một sợi tinh thuần tử khí từ đầu ngón tay hắn tràn ra, như cùng một cái màu xám dây nhỏ, chậm rãi rót vào đồng thi mi tâm. Tự như là nước sôi tới tuyết, biến hóa trong nháy mắt xảy ra. Tử khí trôi đến, kia cứng rắn đồng thau màu sắc, lại như cùng bị cục tẩy rơi bút chỉ ấn, nhanh chóng biến mất. bị đồng độc đồng hóa huyết nục, tại đã mất đi đồng độc trèo chống sau, không cách nào duy trì hình thái, hóa thành thổi phồng tinh tế tỉ mỉ xám trắng một phấn, dị dào rơi xuống. Từ khí, đối đồng độc hữu hiệu. Loại cảm giác này, Trần Chu động tác dừng lại. Hắn nghĩ tới, trước đây không lâu, hắn điều khiển bạch cốt quỷ buộc bước qua màn sáng, sau đó bị thạch khảm thôn thôn dân phong quang đại táng, nhập thổ vi an lúc, liền từng có một lần cảm giác tương tự. Lúc ấy có lẽ bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ mơ hồ cảm giác được, dường như có cái gì dị thường năng lượng tràn ngập tại thổ địa bên trong, cực kỳ mịt mờ, nhưng bị hắn khô lâu bên trong lưu lại tử khí xua tán đi. Thì ra, cái kia chính là đồng độc. Bọn chúng dường như trời sinh liền cùng mình tử khí khắc chế. Trần Chu tăng lớn tử khí chuyển vận, rất nhanh, làm cố đồng thi ngay tại tử khí ăn mòn hạ, hoàn toàn tăng dã, biến thành một chỗ không có chút nào uy hiếp bụi. Thí nghiệm rất thành công, nhưng trên mặt hắn thần sắc lại càng thêm nghiêm trọng. Tử khí có thể giết chết đồng độc, nhưng tương tự cũng có thể giết chết người sống. Dùng tử khí đi tịnh hóa những cái kia bị lây nhiễm thôn dân, kết quả không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, bọn hắn sẽ bị tử khí đồng hóa, cuối cùng giống nhau sẽ hóa thành một đống bạch cốt. Uống rượu độc giải khát, đó căn bản không tính là giải cứu. Hắn có thể đem người lây bệnh toàn bộ đầu nhập quỷ vực, dùng tử khí tịnh hóa, nhưng cái này trị ngọn không trị gốc. Chỉ cần đầu nguồn có tại, đồng độc liền sẽ liên tục không ngừng xuất hiện. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Bị động phòng thủ, mãi mãi cũng không cách nào giải quyết vấn đề, biện pháp duy nhất chính là chủ động xuất kích, đem uy hiếp ách giết từ trong trứng nước. Trần Chu ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu quỷ vực hàng rào, xuyên thấu đường tử thành tường thành, nhìn về phía kia phiến rộng lớn vô ngần, nguy cơ tứ phía tử nhân lâm. Sau một khắc, hắn giang hai cánh tay, mênh mông ý chí phóng lên tận trời, trực tiếp trao đổi hoạt tử nhân bí cảnh bên trong tất cả quỷ buộc. Đi ra. Hắn ra lệnh. Ầm ầm. Đường tử thành trung tâm trên quảng trường, mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động. Một tòa cự đại bạch cốt chi môn, chậm rãi theo lòng đất dâng lên. Vừa hội tụ đến thôn dân kinh hãi, đã sinh sống một đoạn thời gian thành dân sùng bái, ngay cả trong ruộng đất cày hát xả cũng nhao nhao hô to đại nhân như bức. Trong môn là bóng tối vô tận. Ngay sau đó, một cái, hai cái, mười cái, trăm con, đến không hết bạch cốt bị buộc, nện bước đều nhịp bộ pháp, từ bên trong cửa chen trúc mà ra. Bọn chúng mỗi một cái đều cầm trong tay cốt chất vũ khí, trong hốc mắt thiêu đốt lên hồn hỏa, thân bên trên tán phát lấy băng lãnh tử ý. Trải qua mấy ngày nay, bọn chúng một mực tại bí cảnh bên trong điên cuồng lá gan vật liệu, hiếm khi lộ tại người trước, ngay cả Trần Chu thân tín nhất mấy người cũng chưa bao giờ thấy qua như thế kích thước khổng lồ. Đối với trong thành đại đa số cư dân mà nói, thần minh tôi tớ chỉ tồn tại ở Lý Quả Phụ chờ thứ nhất phê tùy tùng giảng thuật bên trong. Bọn hắn biết, chính là những này bạch cốt khô lâu đem bọn hắn theo xà yêu trong miệng cứu thoát ra. Bây giờ tận mắt nhìn thấy truyền thuyết này bên trong một màn, rất nhiều người kích động đến rơi nước mắt, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, thành kính lễ bái. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí là khô lâu đại quân nhường mở con đường, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt kính sợ, không dám phát ra nửa điểm thanh âm, sợ đã quấy rầy thần minh nghi trượng. Thần minh chi lực quả nhiên siêu ra phàm nhân nhận biết. Cho dù là bọn họ bên trong không ít người đã tại lao động bên trong, bị điểm tướng đại quang hoàn tầm bổ, thân thể ngày càng cường tráng, thậm chí mơ hồ đụng chạm đến tu hành cánh cửa, rất nhiều người trở thành nhất giai tu sĩ. Nhưng ở cái này hạo đãng thần uy trước mặt, vẫn như cũ cảm giác chính mình nhỏ bé như hạt bụi. Trong lúc nhất thời, mắt thấy như thế thần tích, trong thành cư dân tín ngưỡng biến càng thêm thành kính, tín đồ số lượng cùng chất lượng đều đang nhanh chóng dâng lên. Hàng trăm hàng ngàn bạch cốt quỷ buộc, như là một đạo bạch sắc hồng lưu, cấp tốc trên quảng trường tập kết, lặng im im mắng, lại tản ra đủ để cho thiên địa là chi biến sắc khí thế khủng bố. Trần Chu nhìn xem trung thành tôi tớ, tiện tay đem ánh mắt mười phần đờ đẫn hình nhạc ném cho một bộ khô lâu, dùng không mang theo mảy may tình cảm thanh âm lạnh như băng, hạ đạt hắn trở thành tà thần đến nay, nhất túc sát một đạo chỉ lệnh. Tuần tra tử nhân lâm, không còn mọn cỏ. Đem cây củ năn một lần, cũng phải đem đầu nguồn tìm cho ta đi ra. Chương 76, nghiệt trướng cuốn thân mạc uyên. Chương 76, nghiệt trướng cuốn thân mạc uyên. Khô thạch huyện, Táng Hồn Sơn, Thi Hồn Tông. Sáng ngọn núi màu trắng lâu dài bao phủ tại mây đen phía dưới, không thấy ánh mặt trời, đường núi gập ghềnh. Kiếm Hoài Xương cùng Miếu đi theo Giang Tử ngang sau lưng, đặt vào đường núi. Nhưng mà quanh mình âm khí nồng nặc cùng mơ hồ thẩm thấu tiến trong không khí tanh hôi, nhường Kiếm Hoài Xương cao mày. Nơi này chính là Thi Hồn Tông, Kiếm Hoài Xương hỏi. Giang Tử ngang gật gật đầu, thần sắc phức tạp. Chính là tông môn đề phòng xâm nghiêm, còn mời các hạ an tâm chớ đội. Dọc theo đường núi xâm nhập, quả như Giang Tử ngang lời nói, thường cách một đoạn khoảng cách liền có thể nhìn thấy phục sức thống nhất Thi Hồn Tông đệ tử. Bọn hắn hoặc ngồi xếp bằng, quanh thân còn cuốn âm khí, dùng bình gốm ngưng tụ sát quỷ, hoặc cầm trong tay chiêu hồn phan, đối với hư không chập chờn, dường như tại dẫn độ vong hồn. Kiếm Hoài Xương ánh mắt đảo qua bọn hắn. Những người này, cùng Bạch Ngọc Thành những cái kia bị quỷ khí xâm nhiễm kiếm tông đệ tử, có dị khúc đồng công chi diệu, đều đang dùng không phải người lực lượng, vặn mèo lên tự thân hình thể cùng năng lực. Nhưng cùng kiếm tông khác biệt chính là, Thi Hồn Tông các đệ tử, trong mắt không thấy hỗn độn, ngược lại kiên định cùng thanh minh, không giống khôi lỗi như vậy chết lặng. Trên người bọn họ mặc dù nghiệt trướng quân thân, lại tựa hồ tuần hoàn theo một loại nào đó tín niệm. Kiếm Hoài Xương không khỏi có chút hoài nghi, hắn chỉ dựa vào Giang Tử ngang một mặt chi ngôn, liền cùng đi Thi Hồn Tông, phải chăng có chút tùy tiện. Nhưng hắn cũng không quá lo lắng, trên người hắn còn có đại nhân ban cho át chủ bài. Giang Tử ngang chỉ chân núi một mảnh thưa thất dân cư, phụ cận còn tu có chút ít dân cư, giải rác mấy trăm người sinh hoạt trong đó, tự cấp tự túc. Kiếm Hoài Xương ánh mắt rơi ở mảnh này dân cư bên trên. Mấy trăm gia đình, khói bếp lượn lờ, nhưng không thấy một tia sinh cơ. Hắn bén nhạy phát giác được, những cái kia ra vào thôn dân, cơ hồ đều là già yếu tàn tật, không thấy thanh niên trai tráng nam nữ. Trên mặt của bọn hắn mang theo một loại trường kỳ ở vào trong sự ngột ngạt mỏi mệt cùng chết lặng, ngẫu nhiên liếc nhìn thi hồn tông phương hướng ánh mắt, thì mang theo một tia thật sâu kính sợ cùng e ngại. Cái này không giống bình thường che chở, càng giống là một loại bị nuôi nốt cảnh tượng. Bọn hắn đều là tự nguyện lưu lại. Kiếm Hoài Xương thanh âm rất nhẹ. Đây là lựa chọn của bọn hắn. Thi hồn tông quy củ, phàm nhân có thể ở nơi này chịu tông môn phù hộ, nhưng cùng lúc cũng là tông môn ngự quỷ chi thuật chất dinh dưỡng, bọn hắn tự nguyện giang tử ngang túi lầu xuống, thanh âm khàn khàn. Hắn thấy Kiếm Hoài Xương nghi hoặc, chủ động giải thích, nhưng lại muốn nói lại thôi. Chất dinh dưỡng? Kiếm Hoài Xương lông mày cau lại, bén nhẹ bắt được cái từ này. Là, bọn hắn trước đây đều là khô thạch thành thành dân. Giang Tử Ngang miễn cưỡng cười một tiếng, không tiếp tục nhiều lời, chỉ là dẫn hai người hướng tông môn đại điện đi đến. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thi hồn tông đệ tử văng tới ánh mắt tò mò, tại phát giác được Kiếm Hoài Xương trên thân kia cố không giống bình thường khí tức lúc, trong ánh mắt lại toát ra mấy phần kính sợ. Kiếm Hoài Xương không tiếp tục hỏi, chỉ là thật sâu nhìn những thôn dân kia cùng đệ tử một cái. Hai người đi tới sườn núi, một tòa từ màu đen cự thạch xây thành sơn môn thỉnh lĩnh xuất hiện, thượng thư thi hồn tông ba chữ to, hướng cấp hữu lực. Sơn môn sau, là thi hồn tông tổng đàn. Cung điện uy nga, nhìn ra được xa so với đã từng kiếm tông nội tình thâm hậu. Giang Tử Ngang đem Kiếm Hoài Xương dẫn đến tông chủ đại điện. Bên trong đại điện, không có vàng son lộng lẫy, chỉ có một mảnh trang nghiêm âm u chín cái ung tùm bạch cốt đắp lên mà thành pháp tòa phía trên, ngồi ngay thẳng một cái khuôn mặt tiểu tụy trung niên nam nhân. Hắn tướng mạo bình thường, ánh mắt mỏi mệt, nhưng quanh thân lại tản ra một cỗ làm cho người hít thở không thông khí thế cường đại. Thân thể của hắn có chút kỳ hóa, một cái chân bị tỏa liên một mực cố định tại pháp tòa phía trên, dường như đi đứng không tiện. Nhưng mà, hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, liền có thể khiến người ta cảm thấy một loại sâu không thấy đáy uy nghiêm. Kiếm Hoài Xương trong lòng run lên. Vũ giai phệ nguyên đỉnh phòng, khoảng cách lục giai chỉ kém một đường. Nhưng càng làm cho hắn cảnh giác chính là, trung niên nam nhân trên thân quấn quanh lấy nồng đậm nhiệt trướng. Đây không phải là bình thường giết chóc chi nghiệt, mà là một loại bởi vì đại quy mô thao túng sinh tử, vận mẹo thiên địa pháp tắc mà sinh ra, gần như thực chất tội nghiệt. Có thể ánh mắt của hắn nhưng lại dị thường thanh minh, tâm tính kiên định, không giống bạo ngược lạm sát người. Loại mâu thuẫn này, nhường Kiếm Hoài Xương cảm thấy cực độ hoang mang. Chẳng lẽ cùng tu hành quỷ đạo có quan hệ? Dù sao không thi ngự quỷ, hữu thương thiên hỏa chi thuật pháp, tổng phải bỏ ra chút một cái giá lớn. Tông chủ, Giang Tử Ngang không mình hành lễ, cung kính dẫn tiến nói, vị này chính là Kiếm Hoài Xương đạo hữu cùng phiểu cô nương. Mà Nguyên từ từ mở mắt, hắn phất tay ra hiệu Giang Tử Ngang lui ra, ánh mắt rơi vào Kiếm Hoài Xương cùng miếu trên thân, ánh mắt không có nửa phần ngoài ý muốn. Tử Ngang truyền về tin tức, lão phu đã có nghe thấy, chắc hẳn chính là hai vị a. Mà Nguyên không có cái gì một tông chi chủ giá đỡ, tựa như một cái bình thường trung nhân nhân, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Ánh mắt của hắn đảo qua hai người, nhất là tại biếu kia cơ hồ đầy bị trùng mặt bao trùm trên mặt dừng lại chốc lát, lại liếc qua Kiếm Hoài Xương tấm kia tái nhợt đến không giống người sống mặt, cùng hắn trên người tán phát ra nhàn nhạt tà ma khí tức. Nhưng Mạc Uyên không có chút nào bởi vì bọn hắn không phải người mà thái độ khác thường, ngược lại phát ra khẽ than thở một tiếng. Hai vị chế dễ ước, lão phu cũng đã ngày giờ không nhiều, thân thể mục nát, mắt thấy là phải thân hóa quỷ tà, đại nạn sắp tới, có thể được hai vị kỳ nhân tương trợ, cũng coi như thiên ý. Mạc Uyên thản nhiên cùng tự dễ ước, nhường Kiếm Hoài Xương nao nao. Hắn coi là Mạc Uyên sẽ đối với này có chỗ thị úy, hoặc là biểu hiện ra địch ý, lại không nghĩ rằng hắn lại trực tiếp làm rõ. Dù sao bình thường tiên môn, tuyệt sẽ không đối yêu tà chi vật vẻ mặt ôn hòa. Tông chủ khách khí. Kiếm Hoài Xương còn lấy thi lễ, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti. Chúng ta này đến, chỉ vì cha ra đồng độc chân tướng, nếu có thể vì thiên hạ thương sinh tận một phần lực, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Biếu chỉ là đứng bình tĩnh lấy, không nói một câu, dường như không đếm xỉa đến, tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với nàng. Mạc Uyên không có nhiều lời, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, gọi mấy vị trưởng lão cùng nội môn đệ tử. Trước theo lão phu tiến về Khô Thạch Thành A, đến lúc đó lão phu lại vì hai vị giải thích nghi hoặc. Thi hồn tông một chỗ bí ẩn truyền tống trận mở ra, trận pháp trung quanh, hiện đầy phù văn cùng hải cốt. Chói mắt bạch quang sáng lên, không gian vặn mèo, đem trong điện đám người trong nháy mắt thôn vệ. Lại xuất hiện lúc, đã là Khô Thạch Thành bên trong. Khô trong đá thành vẫn cùng Kiếm Hoài Xương lần trước nhìn thấy như thế, khắp nơi trên đất hoang vu. Cách đó không xa, một tòa cự đại màu đen thạch tháp, như một thanh đâm thủng thiên khung lợi kiếm, lặng lặng đứng sừng sững lấy. Chấn hồn tháp. Mà mấy chục cái sao môn quỷ đã chờ từ sớm ở chấn hồn tháp cách đó không xa, không núp ních tí nào, thẳng tắp đứng thẳng, như ngang nhau chờ chỉ lệnh quân đội. Cái kia chính là đồng độc đầu nguồn sao? Kiếm Hoài Xương nhìn xem chấn hồn tháp, nhịn không được mở miệng hỏi. Mạc Uyên quay đầu, cặp kia mệt mỏi đôi mắt rơi vào Kiếm Hoài Xương trên thân, dường như mang theo một tia ngoài ý muốn. Ngươi biết chấn hồn tháp? Mạc Uyên ngữ khí bình thản, lại ẩn hàm một tia tìm tòi nghiên cứu. Lấy ngươi mặc cùng sở học, sinh tiền chắc hẳn cũng là tiên môn đệ tử a. Kiếm Hoài Xương mặt không thay đổi đồn nắn, tại hạ còn chưa có chết. Mạc Uyên nghe vậy, hiếm thấy phát ra một hồi cởi mở cười to, âm thanh chấn khắp nơi, đem trên người hắn mỏi bệnh tách ra không ít. Ha 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 ha, cùng người chết giao thiệp đã lâu, là lão phu thân ôn, thật có lỗi. Mặc dù không biết rõ các hạ là nhà ai danh môn chi hậu, nhưng chắc hẳn sư tổng nhất định là tiên môn nhân tài kiệt xuất, quả thật ta tiên môn may mắn. Chương 77, vậy ngươi có biết lục giai, vì sao? Chương 77, vậy ngươi có biết lục giai, vì sao? Tông chủ quá khen rồi. Kiếm Hoài Xương ánh mắt không thay đổi. Kiếm tông từng là hắn tất cả quá khứ, cũng là hắn cả đời ác mộng, nhưng ở gặp phải vị đại nhân kia sau, tất cả chuyện cũ liền đều không trọng yếu. Hắn sớm đã có thể thản nhiên đối mặt, nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ. Mạc Uyên thu liễm nụ cười, chậm rãi theo pháp chỗ ngồi đứng dậy, chân của hắn chân không tiện, nhưng mỗi một bước đều đi được trầm ổn mà hữu lực. Hắn nhìn về phía Kiếm Hoài Xương, vừa chỉ bên cạnh Giang Tử Ngang, đạo hữu, hôm nay ngươi ta chính là bạn cùng đường. Dẫn đường. Mạc Uyên từ tốn nói, trong ánh mắt hiện lên một tia thương xót. Theo Mạc Uyên ra lệnh một tiếng, mấy vị trưởng lão nhao nhao tiến lên, bọn hắn quanh chân ngay tại chỗ, trong tay kết ấn. Một cỗ màu đen sát khí theo trong tay bọn họ bình gốm phóng lên tận trời, trên không trung cấp tốc ngưng tụ thành mấy chục chỉ diện mục dữ tợn, quanh thân quấn quanh lấy xiềng xích bản mệnh sát quỷ. Tại mấy chục cái bản mệnh sát quỷ cùng nội môn đệ tử hiệp trợ hạ, bọn chúng hình thành một đạo dòng lũ đen ngòm, kết thành đại trận, tạm thời bức lui chấn hồn tháp hạ lan tràn đi ra đồng đồng. Đứng thành một hàng sao môn quỷ cùng vô số thi vệ cũng đã nhận được chỉ lệnh, nghĩa vô phản cố phóng tới chấn hồn tháp. Từ thi vệ bên ngoài bên cạnh, dùng thi thể tạo thành thị tường, ngăn cách độc tố, sao môn quỷ ở đâu bên cạnh, phóng thích thôn phệ oan hồn, hấp thu lọt lưới đồng đồng, kết lực phối hợp. Thổ địa bên trên chẳng lành màu đồng cổ như là mốt sờ điểm biển giống như, một đầu nhan sắc bình thường con đường được mở mang đi ra. Theo đồng độc bị tạm thời bức lui, chấn hồn tháp nặng nề cửa đá, chậm rãi hướng hai bên rộng mở, lộ ra nội bộ sâu không thấy đáy hắc ám. Mấy người lập tức lên đường. Trong tháp cũng không phải là trống trải, mà là từ từng đạo xoắn ốc hướng lên cầu thang cấu thành, cầu thang hai bên đều là đen nhánh vách đá, trên vách đá khắc họa lấy vặn vẹo dây rủa hình người phù điêu. Kiếm Hoài Xương bước vào trong đó, mỗi một bước đều mang theo vài phần cảnh giác. Chỉ ở trong điện tịch thấy qua chấn hồn tháp, liền hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ giam cầm chi lực, nhường thể nội linh khí vận chuyển đều hơi có vẻ trì trệ. Mạc Uyên đứng tại đội ngũ phía trước nhất, ánh mắt thâm thúy nhìn qua đám người, phảng phất tại đưa mắt nhìn một đám lao tới chiến trường tướng sĩ. Mấy vị trưởng lão cùng nội môn đệ tử thì đi theo Giang Tử ngang sau lưng, bọn hắn cầm trong tay bình uống, trên người sát khí hộ thể, hiển nhiên đối trong tháp hoàn cảnh tập mãi thành thói quen. Tông chủ, tha thứ ta nói thẳng, cái này tháp hạ đến tột cùng trấn áp vật gì? Kiếm Hoài Xương nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn đối quỷ đạo pháp trận cơ hồ không có đọc lướt qua, trước mắt cái này chấn hồn tháp quy mô cùng khí tức cũng viễn siêu hắn chứng kiến hết thảy. Giang Tử ngang dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Kiếm Hoài Xương, hắn là Mạc Uyên chi đồ, tại sư phụ ngầm đồng ý hạ, thay sư phụ đáp lời. Kiếm đạo hữu, nơi đây trấn áp chính là 500 năm trước một cái đại ma. Cái này đại ma tên là Hoàn Mẫu, trưởng không nạn đói chi lực, lấy bạn vật làm thức ăn. 500 năm trước, Khô Thạch huyện nguồn nước khô kiệt, thu hoạch không sinh, sinh linh đồ thán, người chết đói khắp nơi, đều là chịu này ma ảnh vang. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia bị phẫn. Lúc ấy, ban đầu thay mặt trưởng môn Mạc Thiên Cơ, tại nguy nan lúc đứng ra, ở nơi này lập xuống Thi Hồn Tông, lấy vô thượng thần thông, đem cái này Hoàn Mẫu trấn áp tại đáy tháp. Từ đó, ta Thi Hồn Tông đệ tử liền thế hệ bảo hộ tháp này, lấy bảo đảm đại ma vinh thế thoát thân không được. Kiếm Hoài Xương sau khi nghe xong, nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Nếu là đại ma, chắc hẳn vị kia ban đầu thay mặt trưởng môn Mạc Thiên Cơ tiền bối, tu vi tất nhiên cao thâm mặt chắc, mới có thể trấn áp như thế tạp vận. Kiếm Hoài Xương trầm ngâm nói, nhưng hôm nay 500 năm đi qua, Khô Thạch huyện lại như cũ rơi vào cảnh tượng như vậy, nguồn nước đoạn tuyệt, dân sinh khó khăn, đồng độc càng là lan tràn không ngừng. Chẳng lẽ vị tiền bối kia cũng đã vẫn là sao? Trong lòng của hắn còn nghi vấn. 500 năm, đối với một vị có thể trấn áp đại ma cường giả đỉnh cao mà nói, cũng không phải là xa không thể chạm số tuổi thọ. Trừ phi tao ngộ không thể đối kháng, nếu không không đến mức nhường Khô Thạch huyện lần nữa lâm vào tuyệt cảnh. Huống chi, liền đại ma đều có thể trấn áp, chỉ là khu đại ma còn sót lại tiêu tán đồng độc, như thế nào lại để nó điên cuồng lan tràn, an mòn mảnh đất này? Người thân là tiên môn nhân tài kiệt xuất, thế mà không biết sao? Mạc Uyên trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin. Kiếm Hoài Xương càng thêm nghi ngờ. Hắn cũng không phải là Khô Thạch huyện người địa phương, hắn phải biết thứ gì sao? Mạc Uyên nhìn xem Kiếm Hoài Xương trên mặt rõ ràng mê mang, trầm mặc một lát, cuối cùng cười khổ một tiếng. Xem ra, tiên môn với ngươi nhóm những này hậu bối che chở, xa so với ta tưởng tượng phải thâm hậu. Hắn không có trực tiếp trả lời, ngược lại đổi cái vấn đề, đạo hữu hẳn phải biết cảnh giới phân chia a. Tự nhiên, Kiếm Hoài Xương gật đầu, đây là tu hành giới thưởng thức. Nhất giai dẫn khí kỳ, chính là dẫn linh khí nhập thể, có thể cảm ngộ tu hành, từ đây phàm nhân đi vào tu hành chi đồ. Nhị giai triển cốt kỳ, liền là linh khí cuốn xương, nhục thể tăng cường, thể phách cường kiện, lực lượng tăng gấp bội, bình thường đao kiếm khó thương. Tam giai tâm niệm kỳ, này kỳ tu tâm, hướng đạo người không thể vì tâm niệm mê hoặc. Tâm ma sinh sôi, huyễn cảnh mọc thành bụi, hơi không cẩn thận liền sẽ bị lạc bản tính, rơi vào ma đạo, duy có đạo tâm kiên định mới có thể khám phá hư ảo, suy tính bất loạn. Hắn dừng một chút, nhớ lại đã từng đọc thuộc lòng quang ngọc giản, tiếp tục nói: "Tứ giai toái đăng kỳ, nay cảnh giới, tu sĩ phá nát đan điền, là vì thay ra đổi thịt, thọ nguyên tăng nhiều, có thể ngự kiếm ngàn dặm. Ngũ giai phệ nguyên kỳ, có thể nuốt phệ thiên tinh địa nguyên, tập bộ lớn mạnh tự thân, thần thức phóng đại, không sợ yêu ma mê hoặc." Hắn đem tự mình cóng tụng qua cảnh giới tu hành nêm hai nói, mỗi một giai miêu tả đều tinh chuẩn không sai. Mạc Uyên nghe xong, chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng, trên mặt không có dư thừa biểu lộ. "Kiếm đạo hữu, vậy ngươi có biết lục giai, vì sao?" Kiếm Hoài Xương trong lòng hơi động. Hắn cung kính ổn quyền, thỉnh giáo, còn mời tông chủ chỉ giáo. Mạc Uyên nghe vậy, tự rêu cười một tiếng, trong đôi cười mang theo thật sâu mọi mệnh, dường như còn có một tia số mệnh giống như bị thương. "Lục giai a?" Lục giai tên là thanh âm của hắn bỗng nhiên biến đến mức dị thường khàn khàn. "Quỷ Hoa Kỳ." "Quỷ Hoa Kỳ." Kiếm Hoài Xương ở trong lòng yên lặng nhai nuốt lấy cái từ này. Vì cái gì gọi cái tên này? Như thế nào quỷ hóa? Là chỉ giống hóa thành quỷ tà như thế, tới lục giai liền nắm giữ lớn lao uy năng, có thể di sơn đảo hải, hủy thành diệt ao cũng không đáng kể. Kiếm Hoài Xương còn muốn tiếp tục truy vấn, nhưng Mạc Uyên không tiếp tục nhiều lời, hắn dường như không muốn tại cái này quỷ hóa kỳ bên trên làm nhiều giải thích, dường như kia là một cái cấm kỵ. Có đôi khi biết đến càng nhiều, liền sẽ càng tuyệt vọng. Hắn xoay người, ra hiệu đám người tiếp tục đi tới. Đội ngũ dọc theo cầu thang hướng phía dưới, rốt cục đã tới trong tháp một chỗ khoáng đạt không gian. Nơi này cũng không phải là đáy tháp, mà là một cái cự đại hình tròn bình đài, chính giữa bình đài đứng vững một tòa cao chừng 2 trượng thạch lô, lô miệng không ngừng toát ra từng sợi khói đen, tản ra khét lẹt hương vị gay mũi. Vách lò bên trên khắc đầy phức tạp phù văn, mơ hồ có thể thấy được có hỏa diễm tại trong lò cháy đùng đực. Tại hình tròn bình đài trung quanh, trưng bày hơn 10 trương vết máu pha tạp bệ đá, phía trên nằm hơn 10 tên sắc mặt thanh bạch, hấp hối thi hồn tông nội môn đệ tử. Chương 78, hướng những anh hùng thực tiễn chương 78, hướng những anh hùng thực tiễn những đệ tử này trên thân thể đã che kín hoặc lớn hoặc nhỏ màu đồng văn, hiển nhiên đồng độc đã thâm nhập ngũ tạng lục phủ, tùy thời ở vào bộ phát biên giới. Giang Tử Ngang cùng cái khác mấy tên đệ tử đỏ hờ mắt, yên lặng đứng tại những này bệ đá bên cạnh. Mạc Uyên giơ tay lên, ra hiệu đám người dừng lại. Kiếm đạo hữu, Phiểu cô nương, các ngươi muốn biết đồng độc chân tướng, muốn biết ta thi hồn tông ứng đối ra sao, hôm nay liền để các ngươi tận mắt nhìn thấy. Ánh mắt của hắn rơi vào trên bình đài. Tại bình đài một góc, mấy tên nội môn đệ tử đang bị trói buộc tại trên bệ đá, trên mặt của bọn hắn mang theo đồng độc lan tràn sau bệnh lao chi sắc, khí tức yếu ớt, hiển nhiên đã bệnh nguy kịch. Nhưng ánh mắt của bọn hắn lại dị thường sáng ngời, mang theo một loại quyết tuyệt chịu chết chi ý. Giang Tử Ngang cùng cái khác mấy tên đệ tử yên lặng đứng tại những này bệ đá bên cạnh. Cái thứ nhất trước thạch hai là một vị ngày bình thường nhất thích sạch sẽ sư tỷ, ôn hòa yêu cười, kiểu gì cũng sẽ tại tỷ thí sau, một bên cờ trách hắn, một bên đưa tới chữa thương năng dược. Nhưng lúc này đã sớm bị đồng độc tra tấn đến hoàn toàn thay đổi, trên gương mặt thanh tú không gặp lại ngày xưa thần thái. Giang Tử Ngang nhẹ nhàng vì nàng đuốt lên góc áo, chỉnh lý tốt bởi vì đồng độc ăn mòn mà biến cứng ngắt búi tóc, vì nàng lưu lại sinh tiền cuối cùng một phần thể diện cùng tôn nghiêm. Sau đó là một vị tổng yêu sụ mặt thuyết giáo sư mình, Giang Tử Ngang không quá nhớ ký hắn, ấn tượng duy nhất chính là sư mình tại chuyển công lúc giống như phá lệ kiên nhẫn. Sư mình, lên đường bình an. Giang Tử Ngang thanh âm nhẹ nào, hắn biết những này bị đồng độc lây nhiễm các sư mình sư tỷ đã hết cách xoay chuyển, nhục thể của bọn hắn sắp bị triệt để ăn mòn, sau đó biến thành hai ếch, giải càng nhiều đồng độc. Mà bây giờ bọn hắn lựa chọn lấy một loại phương thức khác, là tông môn, là khô thành huyện, tận sau cùng sức mọn. Giang Tử Ngang cũng biết, có lẽ cuối cùng có một ngày, hắn cũng biết nằm ở chỗ này, cùng những đồng môn khác chào từ biệt. Sư Minh mong muốn an ủi một chút Giang Tử Ngang, sờ sờ đầu của hắn, nhưng thân thể đã sớm bị bí pháp trói lại, đừng nói đưa tay, liền liền nói chuyện cũng làm không được. Hắn chỉ có thể cười cười, bờ môi giật giật, sau đó bình thản hai mắt nhắm lại. Mạc Uyên chậm rãi mở miệng, bắt đầu hướng kiếm hoại xương cùng biểu biểu hiện ra sao môn quỷ chế tạo quá trình. Đồng độc là mấy năm trước bỗng nhiên xuất hiện kỳ độc, mà truy hồn sứ chính là ta thi hồn tông chống cự đồng độc nền tảng. Chế tạo phương pháp có thể nói nghịch thiên mà đi, hữu thương thiên hòa. Nhưng nếu không phải như thế, Khô Thạch huyện thậm chí toàn bộ Thương Châu sớm đã vạn kiếp bất phục. Hắn chỉ vào bị trói buộc tại trên bệ đá nội môn đệ tử, những đệ tử này là lúc trước chấn áp đồng độc lan tràn nhiệm vụ bên trong, bất hạnh lây nhiễm nội môn đệ tử. Đồng độc lan tràn, ăn mòn sinh cơ, không có thuốc nào chữa được, thà rằng như vậy, không bằng đem nó nhục thân, hóa thành càng có ý nghĩa tồn tại. Mà quên ẩn hạ đấy mắt không thể làm gì trầm thống. Những đệ tử này, từng cái tâm tính thuần lương, vốn là tiên môn lương đống, bây giờ lại chỉ có thể lấy phương thức như vậy đi đến điểm cuối cuộc đời. Mấy vị trưởng lao tiến lên, bọn hắn cầm trong tay có khắc phủ văn đoàn đao, tại các đệ tử cái chán, ngực, đan điền chờ yếu huyệt, tinh chuẩn mở ra vết thương. Không có máu tươi chảy ra, huyết dịch đã sớm bị đồng độc đồng hóa, trở thành không thể lưu động nửa thể rắn, ngưng kết tại vết thương bên dưới. Người sống sống luyện, lấy bất khuất chi ý chí, cô đọng độc thân, lại dựa vào bí pháp, rút ra còn sót lại sinh cơ cùng tu vi, đem thân thể ấy hóa thành gánh chịu oan hồn vật chứa. Kiếm Hoài Xương nhìn xem đây hết thảy, cau mày. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, những cái kia nội môn đệ tử tại bị sống luyện quá trình bên trong, thừa nhận như thế nào thống khổ to lớn. Thân thể của bọn hắn kịch liệt co quắp, nội gân xanh, nhưng bờ môi đóng chặt, không phát ra thanh âm nào. Chỉ có trong ánh mắt toát ra khó nói lên lời thống khổ, cùng một loại siêu việt sinh tử kiên định. Hiên ngang lâm liệt, khẳng khái chịu chết. Mạc Uyên cùng mấy vị trưởng lão, tại thạch trung quanh đài bố trí xuống trận pháp, trong miệng ngâm tụng pháp quyết. Theo pháp quyết vang lên, những đệ tử kia thân thể bắt đầu biến khô khát, sau đó tán loạn, gây dựng lại, khâu lại. Toàn bộ quá trình nhìn thấy mà giật mình, nhưng ký tức của bọn hắn, nhưng lại chưa hoàn toàn tiêu tán, dường như sinh tiền cuối cùng một tia ý thức vẫn giam cầm tại thể xác bên trong. Ngay sau đó, có mấy cái sao môn quỷ từ bên trong tháp không biết nơi nào được gửi đến. Những này sao môn quỷ chậm rãi tới gần bệ đá, thân thể của bọn chúng bắt đầu tản mát ra một loại quỷ dị hấp lực, đem mấy sợi mắt thường không thể gặp oan hồn, theo bọn nó thể nội rút ra. Những này oan hồn đều là bị đồng độc ăn mòn trí tử vô tội oan hồn, bị sao môn quỷ tiếp dẫn mà đến. Mạc Uyên thanh âm nghe không ra buồn vui, đưa chúng nó quán chú tiến những này trải qua sống luyện đệ tử nhục thân, liền có thể chế thành mới truy hồn sứ. Theo oan hồn bị cưỡng ép quán chú tiến những cái kia khô quắt thi hải thân thể bắt đầu bành trướng, làn da dần dần khôi phục có giãn, tràn đầy khâu lại dấu vết ngũ quan biến dữ tợn, trong hốc mắt hồn hỏa dấy lên, mới truy hồn sứ liền tại lúc này sinh ra. Tại toàn bộ trong quá trình luyện chế, Kiếm Hoài Xương có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Mạc Uyên tông chủ trên người nghiệt chướng chi khí biến càng thêm sâu nặng. Đó là một loại từ oán hận, thống khổ cùng không thể làm gì nghiệp lực tạo thành, cơ hồ đem cả người hắn đều bao phủ trong đó. Tùy thời có thể đem người kéo vào vạn kiếp bất phục địa ngục. Nhưng hắn trong ánh mắt kiên định, nhưng lại không động dao mảy may, dường như hắn sớm thành thói quen gánh vác tội nghiệp. Luyện chế hoàn thành, tân sinh sao môn quỷ ngây ngốc đứng tại chỗ, chờ đợi chỉ lệnh. Kiếm Hoài Xương cau mày, như thế bí pháp quá âm độc, người sống chi mệnh chính là hao tài. Nào có tiên môn phương pháp là như thế âm hiểm, mà còn thừa bị rút lấy ra oan hồn, nhưng lại không đủ để bị chế thành sao môn quỷ vô dụng oan hồn, thì bị các đệ tử xua đuổi lấy, hướng trong tháp đốt cháy lô mà đi. Mà quên nói, những này van hồn, bọn chúng oán hận không sâu, hoặc là sinh tiền ý chí không kiên, không cách nào gánh chịu hoàn chỉnh truy hồn sứ thân thể, nhưng oán hận lại vẫn có tác dụng. Giang Tử Ngang trầm mặc cơ trong tay dẫn hồn van, đem mấy chục cái tàn phá van hồn, xua đổi tiến vào kia cháy hừng hực đốt cháy trong lò. Hướng những anh hùng thực tiễn. Giang Tử Ngang thanh âm trầm thấp, ngữ khí bi thương. Đốt cháy trong lò, hỏa diễm tản ra âm hàn, van hồn bị đầu nhập trong lò, cũng không tiêu tán, ngược lại phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bọn chúng tại hỏa diễm bên trong rãy rủa và mèo, thân thể bị không ngừng thiêu đốt, nhưng lại sẽ không bị triệt để thiêu chết, mà là ở vào một loại vĩnh vô chỉ cảnh cực hình bên trong. Lô này tên là luyện hồn lô. Mạc Uyên ngữ khí không có bất kỳ cái gì tình cảm chấn động, phản phất tại trình bày một cái sớm đã thành thói quen sự thật. Oan hồn ở đây trong lò nhận hết tiêu chết, kích phát tầng sâu nhất oán hận cùng thống khổ. Cố này cực hạn oán hận, chính là ta thi hồn tông chấn áp tháp hạ chi vận hạch tâm lực lượng. Kiếm Hoài Xương nhìn xem trong lò những thống khổ kia rãy rủa oan hồn, mày níu lại đến sâu hơn, cơ hồ vận thành một cái u cục. Hắn chứng kiến hết thảy, cùng hắn tại khô trong đá thành nhặt được sách cơ hồ từng cái đối ứng, xác nhận thi hồn tông quỷ đạo công pháp xác thực có chỗ độc đáo của nó. Nhưng mà, loại này lấy người sống sống luyện, lấy oan hồn tế lô phương thức, cùng hắn thờ phụng chính đạo, quả thực hoàn toàn trái ngược, khác rất xa. Làm kiếm chi đạo, theo đuổi là tâm thần thanh minh, kiếm ý thông suốt, chém hết thế gian bất bình. Mà thi hồn tông việc đã làm, cũng là dùng càng sâu nặng hơn oán nghiệt, đi áp chế càng sâu nặng hơn tà ác, lấy độc trị độc, lấy ác chế ác. Cái này khiến hắn cảm thấy sâu trong nội tâm đạo tâm, ngay tại gặp kịch liệt xung kích. Hắn không biết rõ, loại phương thức này đến tột cùng là cứu thế, vẫn là sa đoạn. Mà biểu từ đầu đến cuối đều an tĩnh đứng đấy, không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Nàng chỉ là nhìn xem, nàng không phải người, tư duy đơn giản, hoàn toàn không cách nào lý giải loại này phức tạp nhân tính lựa chọn cùng đạo đức khốn cảnh. Ma vật chỉ có thể tuân theo bản năng, nếu muốn làm ra thống khổ lựa chọn, đó chỉ có thể nói tự thân không đủ cường đại, không đủ để trực tiếp nghiền ép tất cả. Nhưng mà, ngay tại Giang Tử Ngang đem cuối cùng một nhóm oan hồn xua đuổi tiến đốt cháy lô, trong lò hỏa diễm đột nhiên bốc lên, oan hồn kêu thảm đạt đến đỉnh phong một phút này, miếu con ngươi đột nhiên có rút lại một chút. Một cỗ yếu ớt của mình, theo chấn hồn tháp chỗ sâu, theo đáy tháp kia bị chấn áp hoàng mẫu trên thân, chuyển tới cảm giác của nàng bên trong. Kia là đến từ bị đè nén mấy trăm năm nguyên thủy đói khát. Chương 79, mặc dù cựu tử còn chưa hối hận chương 79, mặc dù cựu tử còn chưa hối hận đáy tháp hoàng mẫu dường như đã nhận ra cái gì, cộng minh âm thanh đột nhiên cất cao, giống như là bị đè nén mấy trăm năm cự thú, đang say giấc nồng bị tỉnh lại. Cả tòa chấn hồn tháp kịch liệt rung động, trên mặt tường hình người phù điêu nhao nhao bong ra từ mảng, chiếu sáng pháp khí tại trên vách đá sáng tắt lấp lóe, liên tiếp bạo liệt. Đá vụn như mưa, tự đỉnh tháp chút xuống. Luyện hồn trong lò, chịu trận pháp chấn động kích thích oan hồn điên cuồng va chạm vết lò, phát ra chói tai rít lên. Thân lò tại mãnh liệt trùng kích vào vết rách trải rộng, oan khí cùng đồng độc tự khe hở bên trong tuôn trào ra, trong nháy mắt tràn ngập thạch thất. Mà bên sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám, ánh mắt ngưng trọng vừa sợ giật mình. Hắn biết bởi vì không hiểu tứ ngược khô thạch huyện đồng độc, hoàng mẫu lực lượng đang không ngừng tăng cường, chấn hồn tháp chấn không được cái này đại ma quá lâu. Lúc đầu dự tính còn có 3 tháng, cứ việc vội vàng, hắn cũng còn có thời gian chuẩn bị. Nhưng bây giờ, nhanh chóng ra cố vạn quỷ chấn long đại trận. Mà bên một tiếng gào to, âm thanh như lôi đình. Không thể đợi thêm nữa, tuyệt đối không thể nhường này ma giờ phút này phá phong. Mấy vị trưởng lão nghe vậy, sắc mặt đều là run lên. Bọn hắn sâu thở dài một hơi, liếc nhìn nhau, đồng thời hai tay kết ấn, trong miệng pháp quyết gấp rút tụng niệm. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm sát khí theo nguyên một đám bình gốm bên trong sông ra, ngưng kết thành mỗi người bọn họ bản mệnh sát quỷ. Những này sát quỷ hình thái khác nhau, có mặt xanh nhanh vàng giả xoa, có xương cốt đá lợm chởm ác quỷ, có thân khoác xiềng xích phán quan. Sát quỷ vừa mới xuất hiện, liền dẫn ngập trời sát khí, nghe theo chủ nhân chi lệnh, nghĩa vô phản cố phóng tới tháp bích bốn phía phù văn. Lấy tự thân thân thể cùng lúc sáng lúc tối phù văn dung hợp, ý đồ lấy bản mệnh sát quỷ hồn thể làm cơ sở, một lần nữa ra cố lão đạo muốn ngã phong ấn đại trận. Trận pháp lực lượng mênh mông, cho dù lấy bản mệnh sát quỷ hồn thể làm dẫn, cũng như châu chấu đá xe, cần thừa nhận to lớn phản vệ. Sát quỷ thân thể tại phù quang bên trong biến hư ảo, nhưng các trưởng lão lại không thể lùi bước, phía sau bọn họ là tông môn đệ tử, là ngàn vạn bất tính, là gánh chịu vạn vật sinh linh, thai nghén vô số truyền thừa mặt đất bao la. Là tiên chi đạo, thi hồn tông chi đạo, chính là tân hỏa tương truyền. Tại trọc thế bên trong đốt một sợi tân hỏa, tìm một chút hy vọng sống, thả người hãm khắc khít, cũng không thể quay đầu. Tông chủ gánh vác và kiếp, tội nghiệp gia thân, cũng nên bọn hắn những lao giả này đứng ra. Cho dù đầy người nghiệp chướng, thân hóa tu la, mặc dù cựu tử còn chưa hối hận. Bọn hắn ngồi xếp bằng, đem toàn thân linh lực liên tục không ngừng chuyển vào bản mệnh sát quỷ thể nội, chống đỡ lấy đại trận vận chuyển. Sợi tóc của bọn họ tại sát khí bên trong từng khúc sáng trắng, khuôn mặt cấp tốc tiểu tụy, dường như sinh mệnh đang bị cấp tốc rút ra. Nhưng mà, không người thu tay, không người lùi bước. Có thể đáy tháp truyền đến xung kích, vượt qua xa dự liệu của tất cả mọi người. Bị trấn áp tại đáy tháp hoàng mẫu cảm giác được biểu tồn tại, cộng minh giờ phút này đã hóa thành hủy thiên diệt địa hồng lưu. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, luyện hồn lô rốt cục không chịu nổi gánh nặng, vách lò hoàn toàn băng liệt. Thân lò ầm vang nổ tung, vô số bị luyện đốt oan hồn như là ngựa hoang mất cương giống như, theo lô miệng cùng trong cái khe tuôn trào ra. Bọn chúng không hề bị bất kỳ trói buộc, tại trong tháp tùy ý mạnh mẽ đâm tới, dường như bách quỷ giả hành. Oan hồn đa số hướng thẳng đến Mạc Uyên đánh tới, chấp niệm dẫn dắt bọn chúng, mang theo không cam lòng cùng trả thù, tranh nhau chen lấn xông vào quanh người hắn, cắn xé cái kia dị dạng thân thể. Mạc Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, quanh thân đột nhiên bộc phát ra ngập trời quỷ khí, ý đồ đem những này oan hồn khu trục. Nhưng mà, vô số oan hồn mấy năm tích lũy, lặp đi lặp lại bị luyện hồn lô tra tấn, oan khí đã mạnh đến một loại trình độ đáng sợ, mỗi một cái oan hồn tràn vào, đều để Mạc Uyên thân thể càng thêm bặm mẹo. Mạc Uyên quanh thân trong nháy mắt bị nhiệt lửa cuốn quanh, đều từ trên người hắn áp chế không nổi tội nghiệp biến thành cháy hừng hực, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hắn hoàn toàn tiêu tẫn. Bên trên bầu trời, nguyên bản sáng sủa màn trời bỗng nhiên bị mây đen bao phủ, thiên lôi ẩn hiện, ngăn trở bọn chúng, đừng cho đồng độc lan tràn ra ngoài. Mạc Uyên cố nén thực cốt thống khổ, tê tiếng giống giận, oan hồn liên tục không ngừng, đều mang theo đồng độc. Một khi bọn chúng xông ra trấn hồn tháp, Khô Thạch huyện thậm chí toàn bộ Thương Châu đều đem hoàn toàn luân hãm. Kết trận, hộ tháp. Giang Tử Ngang hai mắt xích hồng, khàn giọng hô to. Mười mấy tên thi hồn tông đệ tử ứng thanh mà động, cấp tốc tại phía sau hắn kết thành một đạo huyết đục bức tường người. Bọn hắn lớn bao nhiêu tuổi, rất nhiều nhập môn bất quá vài năm, giờ phút này cũng không một người lùi bước. Oan hồn như màu đen như thủy triều vào tới, va đập vào đạo này đơn bạc phòng tuyến. Một gã đệ tử trẻ tuổi đứng núi chịu sào, ba, bốn con oan hồn trong nháy mắt xuyên qua bộ ngực của hắn, chui vào ngũ tạng lục phủ. Hắn toàn thân run rẩy dữ dội, đồng ban tự tim cấp tốc lan tràn, lại vẫn gắt gao đứng tại chỗ, lấy còn sót lại ý chí đuổi động trong tay bình uống, là sau lưng sư minh sư tỷ tranh thủ một lát, giữ vững cửa tháp. Không thể. Để bọn chúng ra ngoài, khỏe miệng của hắn tràn ra bọt máu, gian nan phun ra câu nói sau cùng, thân thể mới chậm rãi ngã xuống. Sư đệ. Bên cạnh nữ đệ tử thê âm thanh hô, trong tay pháp ấn lại chưa ngừng. Trong mắt nàng rưng rưng, lại cắn nát đầu ngón tay, lấy máu làm dẫn, cưỡng ép thôi động quanh thân linh lực. Huyết quang tràn ra, tạm thời bước lui bọn tới oan hồn, nhưng sắc mặt của nàng nhưng cũng trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Lại một người đệ tử bị oan hồn bao phủ, đồng độc ăn một hạng, hắn phát ra không giống tiếng người kêu rên, tại hoàn toàn mất đi ý thức trước, ra sức đem bên cạnh đồng môn đẩy ra. Phong tuyến tại không ngừng lùi lại, mỗi một bước đều dẫm tại đồng môn máu tươi cùng trên thi thể. Giang Tử Ngang cánh tay trái đã bị đồng độc ăn mòn, hắn lại toàn vẹn không để ý, vẫn như cũ cơ dẫn hồn phan xông vào trước nhất. Thi hồn tông đệ tử nghe lệnh, thanh âm hắn khàn giọng, lại rõ ràng truyền khắp trong tháp, sau lưng tức là Khô Thạch huyện ngàn vạn bất tính, chúng ta hôm nay, tử chiến không lùi. Tử chiến không lùi. Còn sót lại đệ tử cùng kêu lên hưởng ứng, tiếng gầm mặc dù yếu, ý chí như sắt. Bọn hắn lấy thân làm tường, lấy hồn là trướng, dùng nguyên thủy nhất phương thức ngăn trở oan hồn hồng lưu. Không ngừng có người ngã xuống, không ngừng có người trên đỉnh. Cửa tháp bên trong đã thành tu la tràng, mỗi một tấc mặt đất đều bị máu tươi cùng đồng độc nhuộm dần. Nhưng hạt cát trong sa mạc, sao môn quỷ điên cùng thôn vệ lấy oan hồn, nhưng chúng nó số lượng quá nhiều, rất nhanh liền có sao môn quỷ bị oan hồn xé nát, hóa thành từng khối thịt não. Thi hồn tông các đệ tử càng là liên tục bại lui, rất nhiều người bị oan hồn phụ thể, thân thể cấp tốc bị đồng độc ăn mòn, thống khổ ngã xuống đất có gắp. Kiếm Hoài Xương ánh mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Hắn khẽ quát một tiếng, gánh vác cự kiếm vụ vụ ra khỏi vỏ, trên người hắn giấy khải trong nháy mắt hóa thành vô số phiến trắng loãng trăng giấy, như là bay đầy trời tuyết giống như hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Mỗi một phiến trang giấy đều mang kiếm ý bén nhọn, sắc bén như lao, tại oan hồn trong đám xuyên thẳng qua, thu gặt lấy những cái kia bị đồng độc phụ thể oan hồn. Chạm. Kiếm Hoài Xương kiếm ý thuần túy, lại có tử khí phụ trợ, mỗi một phiến giấy trắng bay qua, đều có thể tinh chuẩn đem oan hồn tịnh hóa tiêu tán. Nhưng mà, số lượng thực sự quá nhiều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, quần quần không dứt. Cho dù Kiếm Hoài Xương kiếm ý thông suốt, một người một kiếm, cũng khó có thể ngăn cơn sóng dữ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem càng nhiều oan hồn xông phá phòng tuyến, hướng phía ngoài tháp tiêu tán. Chương 80, chư vị, Mạc Uyên đi đầu một bước. Chương 80, chư vị, Mạc Uyên đi đầu một bước. Ngay tại mảnh này hỗn loạn trung tâm, Biểu đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ, hai tay ôm chặt lấy đầu lâu. Mặt mũi của nàng tại mặt người cùng trùng mặt ở giữa kịch liệt giao thế, như là bị xé nứt vải vẽ. Một cỗ đến từ huyết mạch chỗ sâu kêu gọi, mang theo không cách nào kháng cự lực hấp dẫn, thúc đẩy nàng đáp lại, đi thôn vệ. Nàng hé miệng, tuân theo bản năng, bắt đầu chủ động thôn vệ chung quanh tràn ngập đồng độc. Đồng độc nhập thể, không những vô hại, ngược lại như là cam lâm, tự dưỡng trong cơ thể nàng ẩn nút lực lượng. Biểu dị sắc con ngươi theo đồng độc dần dần nhập thể, càng thêm yêu dị. Theo lực lượng tăng trưởng, trong đầu một cái hiền hòa thân ảnh lại càng phát ra rõ ràng. Là Sửu Bà thô ráp bàn tay khẽ vuốt trán của nàng, là đơn sơ dưới mái hiên sống nương tựa lẫn nhau ấm áp, là từng lần một không sợ người khác làm phiền nói cho nàng, biểu là cái hảo hải tử. Nương biểu vô ý thức nỉ non, nhưng lại đột nhiên lắc đầu. Đây không phải nương hương vị. Đã mất đi luyện hồn trong lò oan hồn trèo trống, cùng bản mệnh sát quỷ duy trì liên tục như thế, vạn quỷ chấn long đại trận lực lượng cấp tốc suy yếu. Từng nét bùa chú liên tiếp ảm đạm, cuối cùng tại một tiếng vang giòn bên trong hoàn toàn vỡ vụn. Oanh! Kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, chấn hồn tháp cũng không còn cách nào tiếp nhận oan hồn lực lượng xung kích, từ dưới đáy bắt đầu băng liệt, khe nước to lớn tùy ý lan tràn, cuối cùng tại trước mắt mọi người ầm vang đổ sụp. Bụi băng ngập trời, đá vụn như mưa. Phế tích phía dưới, màu đồng hồng lưu phun ra ngoài. Vô số mảnh như đất cắt màu đồng châu chấu, phô thiên cái địa, trong nháy mắt hướng bốn phía quét tán, những nơi đi qua, cỏ cây tàn lụi, sinh cơ tận tuyệt. Mà ở mảnh này tử vong màu đồng bên trong, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Kia là một vị thân mang cũ nát áo gai, thân hình còn xuống nông phụ. Khuôn mặt của nàng bị bàn tay gầy guộc chăm chú che giấu, túi thấp đầu, phát ra trận trận bi thiết khóc nức nở. Nhưng mà, là một luồng ánh sáng xuyên thấu bụi bặm, rơi vào nàng còn xuống trên thân thể lúc, ném rơi vào cái bóng, lại là một cái nhiều chi tiết, vung vẩy liêm trạng chân trước tự trùng chi hình. Đó chính là bị trấn áp 500 năm đại ma, Hoàng Mẫu, nữ nhi của ta. Biếu Hoàng Mẫu một tiếng kêu gọi, nhưng ở đây tất cả mọi người trong đầu không bị khống chế sinh ra một loại bạo thực dục vọng. Dường như đến từ linh hồn nói khác, khu xử bọn hắn gặm ăn thấy tất cả, vĩnh viễn không thỏa mãn. Ách a, còn sót lại mấy cái thi hồn tông đệ tử, trong mắt cấp tốc bị tơ máu bao trùm, bọn hắn như phát điên cắn xé cánh tay của mình. Máu thịt bé bét, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt, bọn hắn lại giống như chưa tỉnh, dường như cánh tay mới là thế gian vị ngon nhất chân tu. Một số khác thì phóng tới bên cạnh sao môn quỷ, tay không xé rách lấy nó thi hải, liều lĩnh đem thịt nhào nhét vào trong miệng. Càng nhiều đệ tử thì công kích lẫn nhau cắn xé, đối với ngày xưa đồng môn sư minh đệ thân thể gặm ăn, cảnh tượng trong nháy mắt biến như là nhân gian luyện ngục. Nhưng mà, tại mảnh này hỗn loạn cùng trong điên cuồng, Kiếm Hoài Xương thức hải lại phá lệ thanh minh. Kia cô bạo thực dục vọng cũng không phải là không có đánh tới. Hắn chỉ cảm thấy thức hải bên trong từ thần minh tự mình gieo xuống bạch cốt chi trùng truyền đến một hồi dị động, bên hai hình như có thần minh nói nhỏ. Thành thơi. Một loại như là thanh tuyển giống như lực lượng, trong nháy mắt gột rửa Kiếm Hoài Xương thức hải, đem kia cỗ sao động bạo thực dục vọng chấn áp xuống dưới, trả lại hắn một mảnh an bình. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm phế tích trung ương, cái kia thân hình còn xuống nông phụ đang chậm rãi đi hướng miếu. Nữ nhi của ta, ngươi rốt cục đáp lại mẫu thân kêu gọi hoàng mẫu thanh âm bi thương. Ngươi không phải. Biếu thống khổ ông đầu, thân thể của nàng tại run rẩy kịch liệt, trung mặt dị thường dữ tợn, dị sắc trong con mắt, một nửa là lý trí dãy rủa, một nửa là nguyên thủy đói khát. Hoàng mẫu thanh âm chui vào trong đầu của nàng, tỉnh lại nàng huyết mạch chỗ sâu bị phủ đuổi bản năng. Nhưng miếu gắt gao cắn răng, kiên định lặp lại, ngươi không phải. Nàng nhớ tới sự bà dạy nàng vui vẻ lúc nên cười, khổ sở lúc nên khóc hồi ức, nhớ tới trước khi đi dù cho lâm vào hôn mê cũng nắm thật chặt nàng cái kia hai tay. Sự ấm áp đó, cùng giờ phút này trong huyết mạch kêu gọi hoàn toàn khác biệt. Tới đi, trở lại mẫu thân ôm ấp, chúng ta hợp hai là một, liền có thể nắm giữ vĩnh hằng no bụng đủ hoàng mẫu rôi ra tay khô héo, từng bước một đi tới. Những nơi đi qua, đại địa lưu lại dịch nhờn vết tích, lập tức sa hóa, biến thành hoang vu. Mê hoặc thanh âm, bên hai không dứt. Biểu dây rủa đạt đến đỉnh điểm. Nàng muốn từ bản thân bụng trộm quan sát nhân loại mẫu nữ trung đụng cảnh tượng, học các nàng ôm tư thế, nhớ tới nàng bụng bể bắt chước nhân loại đủ cười, chỉ vì chiếm được sự bà vui vẻ. Những cái kia vỡ vụn ký ức cùng giờ phút này trong huyết mạch kêu gọi kịch liệt va chạm, cơ hồ muốn đem nàng xé rách. Ngươi không phải, ngươi không phải. Biếu thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, kia là nàng bắt chước vô số lần nhân loại khóc thảm, giờ phút này lại nhiễm lên rõ ràng thống khổ. Nhưng mà, mê hoặc lực lượng quá mức cường đại, nàng cảm thấy ý thức của mình đang bị nguyên thủy đói khát thôn vệ, những cái kia thật vất vả học được nhân loại tình cảm, ngay tại một chút xíu tiêu tán. Không. Biếu phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi hoàn toàn bị trùng mắt thôn vệ. Sau cùng lý trí như đàn đứt dây giống như băng liệt, chim ăn thịt bản năng chúa tể tất cả. Thân thể của nàng cấp tốc dị biến, trùng mặt bao trùm toàn mặt, giác hút bén nhọn như lao. Kia hé mở tuyệt mỹ khuôn mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hoàn chỉnh trùng hình. Giống. Nàng như săn thức ăn giống như nhào về phía hoàng mẫu, bén nhọn giác hút mạnh mẽ cắn xé mà đi. Giờ phút này, nàng không còn là cái kia học tập nhân loại tình cảm quái vật, mà là trở về nguyên thủy nhất tồn tại. Hoàng mẫu đối với cái này dường như không ngạc nhiên chút nào, thậm chí có thể nói, đây chính là nàng mong đợi. Nàng không có chút nào chống cự, cụ nát áo gai tại biếu xé rách hạ vỡ vụn. Hoàng mẫu buông xuống một mực che lấp khuôn mặt tay, lộ ra diện mục thật sự. Vậy căn bản không phải khuôn mặt, toàn bộ bộ mặt là một cái hiện lên đài sen hình dạng châu chấu mắt kép kết cấu, từ vô số hình lục giác đôi mắt nhỏ tạo thành. Mỗi một cái trong mắt nhỏ đều tỏa ra một trương đói khát đến vặn vẹo mặt người, những người kia mặt im lặng tiêu rên, tràn ngập vặn vẹo. Áo gai xuống cánh tay từ vô số trương lít nha lít nhít, che kín răng nhọn miệng xếp mà thành, mỗi cái miệng ba đều tại khép mở nhúc nhích. Hoàng mẫu ủng bên trên biếu, trên cánh tay miệng lớn cắn xé. Hai người phảng phất tại tiến hành một trận tàn khốc lẫn nhau thôn vệ, lại phảng phất là một lần không chết không thôi dung hợp. Cách đó không xa, Mạc Uyên cố nén kịch liệt đau nhức, vị tàn viên gian nan thở dốc. Tại oan hồn cắn xé cùng ngoại giới hỗn loạn song trọng tra tấn hạ, hắn cưỡng ép bắt về một tia thanh minh. Mạc Uyên mắt nhìn huyết nhục bề ngoài, sinh cơ giải rác trưởng lão, mắt nhìn đang cùng hoàng mẫu gặm cắn cùng một chỗ biếu, cùng cố gắng rút còn sót lại đệ tử khôi phục thanh tỉnh Kiếm Hoài Xương. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó bởi vì hắn nghiệt chướng mà hội tụ mây đen ngay tại quần quận, lôi đình hiện hiện. Nghiệt chướng tích lũy còn chưa đủ, thiên uy khó lớn. Nhưng không còn kịp rồi, Mạc Uyên trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, chỉ có thể động dụng sau cùng át chủ bài. Hắn đã không để ý tới thể nội bị oan hồn cắn xé mang tới đau đớn, càng không lại áp chế kia góp nhặt mấy năm nghiệp lực cùng tội nghiệt. Và anh, một đạo đen như mực, ngưng tụ vô số oan hồn kêu rên tội nghiệt khói đen, theo Mạc Uyên thể nội phóng thích, phóng lên tận trời, thẳng sâu trời cao. Hắn chỉ có thể lấy chính mình cái này đẩy người tội nghiệt xem như sau cùng tuổi, cưỡng ép dẫn động phạt tội lôi kiếp. Dùng cái này thân thể tàn phế làm dẫn, đem kia họa loạn thương sinh tà ma, tính cả chính mình cái này tội nghiệt chi thân, cùng nhau chôn bụi. Thiên cung phía trên, cảm ứng được kia trùng thiên nhiệt trướng, mây đen như sôi, lôi đình anh minh, huy hoàng thiên uy ngưng tụ, khí tức hủy diệt bao phủ thiên địa. Mạc Uyên cuối cùng nhìn một cái mảnh này, hắn theo tiếp nhận vị trí tông chủ liền lập chí bảo hộ, lại cuối cùng vô lực hồi thiên thổ địa. Trong mắt không sợ, chỉ có thoải mái. Dùng cái này thân thể tàn phế, gột rửa yêu tà, hắn lãng tiếng cười dài, trong tiếng cười mang theo giải thoát cùng không hối hận, dứt khoát đón lấy kia đại biểu thiên địa hình phạt hủy diệt lôi quang. Chư vị, Mạc Uyên đi đầu một bước. Chương 81, mặt cười, cảm ơn, là nhận được lễ vật nhiều mã một trường. Chương 81, mặt cười, cảm ơn, là nhận được lễ vật nhiều mã một trường. Tiếp lôi xuyên qua Mạc Uyên, đem hắn kia thẩm thấu tội nghiệt thể xác trong nháy mắt đốt làm than gốc. Nhưng cũng mượn hắn cái chết, là kia bị trấn áp 500 năm hoàng mẫu đưa tới chân chính thiên phạt. Mấy đạo kiếp lôi theo sát mà tới, mục tiêu trực chỉ trấn hồn tháp phế tích hạ, bởi vì Mạc Uyên vẫn lặng mà hoàn toàn mất đi trói buộc hoàng mẫu. Châu chấu tạo thành màu đồng hồng lưu bên trong, hoàng mẫu cùng biếu vẫn đang tiến hành thôn vệ cùng dung hợp. Biếu trùng thân thể bị hoàng mẫu xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, lại tại hoàng mẫu bản nguyên kêu gọi tới điên cuồng kết lại. Ý thức của nàng đang đau nhức cùng nguyên thủy đói khát ở giữa chợt trợn, gần như sụp đổ. Mà hoàng mẫu đang thu nạp biếu bộ phận sinh mệnh tinh hoa sau, nguyên bản khô cạn còn xuống nông vụ hình thái lại đây đà mấy phần. Nhưng mà đối mặt thiên kiếp uy áp, nàng hình thể cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, kia từ vô số vặn bẹo mặt người tạo thành mắt kép bên trong, toát ra vẻ sợ hãi. Nàng muốn chạy trốn, muốn tránh, nhưng lại bị biếu gắt gao kèm ở, duy trì lấy một cái ôm tư thế. Mấy đạo to cỡ miệng chén kim sắc lôi đỉnh, như trời tức giận, mạnh mẽ bổ về phía phế tích trung ương hoàng mẫu cùng biếu. Ầm ầm. Chói mắt lôi quang trong nháy mắt thôn vệ toàn bộ khu phế tích, đại địa kịch liệt lay động, cuồn phong cuốn lên màu đồng cát bụi, đem tất cả bao phủ tại hủy diệt tính giữa bạch quang. Mạnh liệt năng lượng xung kích nhường Giang Tử Ngang cùng mấy cái may mắn còn sống sót trưởng lão cùng đệ tử cơ hồ hôn mê. Lôi quang dần dần tán, hết thảy đều kết thúc. Nguyên bản trấn hồn tháp phế tích đã hóa thành một tòa cự đại hố sâu, đất khô cằn phía trên thanh khói lở lở. Đáy hố, hoàng mẫu kia bị cắn xé đến thất linh bắt lạc nông phụ hình thái hoàn toàn tán loạn, máu thịt bé bét. Thi thể của nàng bắt đầu bành trướng, vô số châu chấu tránh phá túi ra, bù bù lấy tuôn ra. Nhưng mà, ngay tại đống kia làm cho người buồn nôn hoàng mẫu hài cốt trường, một cái dị thường mập mạp tăng nhân, đột nhiên xé mở hoàng mẫu còn sót lại ổ bụng, từ đó chậm rãi bò lên đi ra. Hắn làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ đến gần như trong suốt, tại cháy đen hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ đột ngột. Người mặc một cái hơi có vẻ cổ xưa lại sạch sẽ màu son cà sa, từ đầu đến cuối chân trần, đi lại trầm ổn, như đạp sen mà đi. Tăng trên mặt người ngưng kết lấy tràn ngập từ ái mỉm cười, hai mắt cong như mới nguyệt, không thấy con ngươi. Nhưng nụ cười chỉ là hợp với mặt ngoài, dường như một trường tỉ mỉ vẽ cũng dán tại hình tròn vật thể bên trên mặt nạ. Nhìn kỹ phía dưới, kia gần như trong suốt dưới làn da, dường như có vô số nhỏ bé chi vật chậm rãi nhúc đích, như vật sống tại túi da hạ du đi. Mập tăng lữ nhàn nhạt nhìn lướt qua bầu trời. Kia nổi lên cuối cùng một đạo lôi kiếp mây đen đã đậm đặc như mực, lôi quang tại tầng mây chỗ sâu lăn lộn gào thét. Hắn chỉ là hơi hợt cơ cơ tay áo. Trong chốc lát, một cỗ không mang theo mảy may khói lửa, lại như Phật Đà nhặt hoa lực lượng nhẹ nhàng phất qua chân trời. Ầm 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 ủ thật lâu lôi kiếp, lại trong nháy mắt sụp đổ. Mây đen tiêu tán, lôi quang chôn bụi, cuồng phong dừng, bầu trời khôi phục một mảnh trong sáng, dường như vừa rồi tận thế cảnh tượng bất quá huyễn mơ mở rớt. Mập tăng lữ thu hồi ánh mắt, mang trên mặt vĩnh hằng nụ cười, chậm rãi đi hướng hoàng mẫu hải cốt cái khác biếu. Biếu thân thể cũng bị lôi đình đánh trúng, gần như vỡ vụn, hấp hối, lại vẫn có thể miễn cưỡng duy trì hình người. Biếu dị sắc con ngươi nửa khép, trên mặt tuyệt mỹ một nửa một lần nữa hiện hiện, lại che kín thống khổ, ý thức tại tiêu tán biên giới dãy rủa. Tiểu tăng liền nói hoàng mẫu bị luyện hóa trăm năm, thế nào chậm chạp không thể hóa thành đồng thân La Hán, hại tiểu tăng không được công đức viên mãn. Tăng lữ thanh âm tràn ngập tự ái, lại dẫn hài đồng giống như ngây thơ phàn nàn. Hóa ra là hoàng mẫu cũng không hoàn chỉnh, sớm một bước phân liệt, trời xui đất khiến ra đời người như thế quái vật. Ánh mắt của hắn tại biếu trên thân lưu chuyển, nụ cười tự ái không từng có thay đổi chút nào. Chết nói người bán niệm, cùng hoàng mẫu tham lam tà niệm hỗn hợp sở sinh quái vật, lại cũng có thể sinh ra lòng người. Thú vị, làm thật thú vị. Ngược cũng không sao, dung hợp về sau vẫn là hoàn chỉnh. Nói, tăng lữ vươn tay, đem hoàng mẫu hài cốt toàn bộ thô bạo nhét vào biếu bên miệng. Nụ cười của hắn vẫn như cũ không thay đổi, cánh tay tại mở rộng lúc, dưới làn da những cái tia nhỏ bé nhúc nhích biến càng thêm rõ ràng. Làm xong đây hết thảy, mập tăng lữ quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa kiếm Hoài Xương. Lúc này kiếm Hoài Xương bởi vì lôi đình xung kích mà người bị thương nặng, đang miễn cưỡng trèo chống thân thể, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Hắn không cách nào cảm giác được người trước mắt khí tức, liền phảng phất chỉ là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn phàm nhân. Nhưng rõ ràng không có khả năng có thể tiện tay bóp tắt lôi tiếp, tu vi như thế, tất nhiên định viễn cao hơn nhiều chính mình. Tăng lữ ánh mắt xuyên thấu kiếm Hoài Xương giáp giấy, thẳng đến trong cơ thể hắn ẩn giấu kia cỗ tà ma chi lực. Kia đường công tinh chuẩn mỉm cười, giờ phút này lại lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười ý vị. Bạch Ngọc, ngươi cũng tại. Cái này bình thản một câu, lại như kinh lôi chém vào kiếm Hoài Xương sâu trong thức hải. Trong cơ thể hắn Bạch Ngọc nguyên bản bởi vì tố hồn đan mà ở nút, giờ phút này lại như giã hỏa bị nhen lửa, trong nháy mắt kịch liệt sao động. Một cỗ tà dị xanh ngọc quang hoa không bị khống chế theo kiếm Hoài Xương hai mắt chỗ sâu hiện hiện. Thân thể của hắn khẽ run, giáp giấy khe hở ở giữa mơ hồ có dính trượt miếng thịt ngoe muốn động, như muốn phá thể mà ra. Hắn muốn áp chế, muốn chống cự, lại đột nhiên nghe được một cái lại mang theo mênh mông thần uy nói nhỏ tại vang lên bên hai. Không cần chống cự, thả Bạch Ngọc ra đi a. Là thần minh thanh âm. Kiếm Hoài Xương có thể rõ ràng cảm giác được, thì thầm đến từ thức hải bạch cốt chi trùng, hắn cũng không có bị Bạch Ngọc mê hoặc. Hiểu rõ về sau, Kiếm Hoài Xương trong nháy mắt từ bỏ chống lại. Hắn không chút nghi ngờ đại nhân bất cứ mệnh lệnh gì. Rất nhanh, quanh người hắn xanh ngọc quang hoa đại thịnh, tấm kia cứng ngắt trên mặt, thuộc về Bạch Ngọc tà dị tiếu dung hiện hiện. Tiếu diện. Bạch Ngọc thanh âm kèm theo trùng điệp lăn lộn vang, như là mấy người đồng thời mở miệng, tầng tầng lớp lớp. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Tiếng cười của hắn dần dần lên, mang theo không che giấu chút nào niềm ai, thế nào, lẫn vào thảm như vậy. 500 năm đi qua, liền La Hán thân đều tu không thành. Bạch Ngọc nụ cười càng thêm trương dương, ta khí bốn phía, trong mắt đều là cuồng ngạo. Tăng lữ lặng lặng nghe, cũng không phản bác, hai mắt vẫn như cũ cong như mới nguyện, không thấy con ngươi. Bạch Ngọc cười nạo, cũng là đa tạ ngươi giúp ta áp chế vật chứa, như vậy hiện tại, có phải hay không nên chúng ta lão bằng hữu thật tốt tự ôn chuyện. Mập tăng lữ vẫn như cũ đứng yên, thanh âm ôn hòa như lúc ban đầu, nhưng từng chữ như kim châm. Ngươi tiểu quỷ này, bất quá ăn trộm một chút dầu thắp, liền cho rằng ngươi thật nắm giữ đại thừa Phật pháp. Hắn hơi chút dừng lại, nụ cười sâu một phần, chuyển sinh trùng tu một lần, liền tìm cho mình như thế thể xác. Mập tăng lữ hời hợt lắc đầu, Bạch Ngọc trong mắt sát cơ tăng gọn, vô số miếng thịt theo thể nội rút ra, gào thét nhào về phía tăng lữ sướng sọ. Người ghen ghét ta thành công. Bạch Ngọc một bên công kích một bên mỉm cười, ta cũng không giống như ngươi rác rưởi như vậy, 500 năm nhu đồ cũng có thể lộ ra ngoài. Mập Tăng Lữ cũng không buồn bực, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười kia bên trong mang theo một tia khó mà phát giác thở dài. Chưa rèn luyện tà ma, hữu hình, vô thần. Lập tức, cái kia Trương Vĩnh Hằng khuôn mặt tươi cười như hoa sen giống như từ giữa đó vỡ ra, nội bộ cũng không phải là huyết đục, mà là vô số trương giống nhau duy trì cực hạn nụ cười nhỏ bé mặt người tụ tập mà thành. Mặt người cùng miếng thịt đụng vào nhau sát na, bạch ngọc nụ cười bỗng nhiên ngưng kết. Chương 82, dự ngược thạch tháp chương 82, dự ngược thạch tháp uổng tử thành bên ngoài, tử nhân lâm chỗ sâu. Nguyên bản yên tĩnh âm trầm cánh rừng, giờ phút này đã bị triệt để phá bỡ. Tính ra hàng trăm bạch cốt quỷ bộ, như là không biết mệt mỏi kiến thợ, trực tiếp dùng sắc bén móng tay xé rách đại địa. Bùn đất tung bay, cổ một quỹ đạo, từng mảnh khu vực bị mạnh mẽ đào ra, lộ ra phía dưới màu đậm tầng nham thạch. Trần Chu Huyền lập giữa không trung, rộng lượng bạch bào ở trong rừng trong gió nhẹ không nhúc nhích tí nào, nhìn phía dưới bị đẩy qua đại địa. Hình Nhạc cứng đờ đứng ở một bên, trong tay nắm chặt một mặt cổ pháp la bàn. Kia là hắn Huyền Thủy vệ thân phận bằng chứng, cũng là truy tung đồng độc mấu chốt pháp khí. Giờ phút này, la trong mâm kim đồng hồ đang phát ra yếu ớt màu đồng cổ quang mang, chỉ hướng dưới mặt đất một phiến khu vực. Hình Nhạc sắc mặt tái nhợt, thân thể của hắn hoàn toàn không bị khống chế, tại Trần Chu bạch cốt xâm thực ảnh hưởng dưới, cánh tay của hắn vững như bàn thạch, tinh chuẩn đất là khô lâu đại quân chỉ dẫn lấy phương hướng. Hình Nhạc nội tâm phức tạp, hắn cũng không biết đem giải quyết đồng độc sự tình ký thác tại tà ma, có thể hay không ủ thành càng lớn tai họa. Nhưng hắn không có biện pháp. Hắn cảm giác mình tựa như một cái bị phong ấn ở chính mình thể xác bên trong tù phạm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình làm ra vi phạm chính mình sự tình, lại ngay cả một tia ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên. Khô lâu hiệu suất rất cao, từng mảnh đào đất, rất nhanh phát hiện dị thường. Chỉ thấy bên trong một cái hố sâu, đáy hố cũng không phải là kiên cố tầng nham thạch, mà là lộ ra một cái rõ ràng từ nhân công mở mà thành thạch thất. Thạch thất nội bộ hiện lên đảo ngược hình đinh ốc kết cấu, đỉnh không có vào càng sâu lòng đất, dường như một tòa bị chôn sâu ở dưới đất tháp cao. Băng đá hiện ra một loại chẳng lành màu xám đen, mặt ngoài khắc đầy mơ hồ không rõ vận mẹo phù văn, cùng khô thạch huyện trấn hồn tháp bên trên phong cách giống nhau đến mấy phần. Từng tia từng sợi màu đồng cổ khí lưu đang từ thạch thất xoắn ốc kết cấu khe hở bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán, mang theo kia cố quen thuộc ngọt ngào mục nát khí tức, chính là đồng độc. Quả nhiên, Trần Chu trước đó liền phát giác không đúng. Khúc đảo huyện đồng độc, mặc dù độc tính bá đạo, nhưng lây nhiễm tính không có mạnh như vậy, cũng không cùng khô thạch huyện như thế, dẫn đến đại quy mô nguồn nước khô kiệt cùng thổ địa hoàn toàn sa hóa. Độc tính đồng nguyên, nhưng biểu hiện hình thức có chỗ khác biệt. Trần Chu trước đó cũng hoài nghi tới Hình Nhạc tin tức phải chăng đáng tin. Nếu không khô thạch huyện đã một bộ bệnh nguy kịch bộ dáng, xem như đồng độc đầu nguồn tử nhân lâm châu khúc đảo huyện, như thế nào lại bình tĩnh như vậy? Bây giờ xem ra, sợ là cả hai đầu nguồn cũng không giống nhau. Cái này tử nhân lâm dưới dựng ngược thạch tháp, cùng khô thạch huyện trấn hồn tháp công dụng cùng loại, cũng đều là dùng để trấn áp vật gì đó. Khắp nơi lộ ra dấu vết con người. Hơn nữa, thủ bút này không nhỏ. Trần Chu nếm thử đem thần thức dò vào thạch thất nội bộ, lại phát hiện kiêm màu xám đen bằng đá cùng vật bèo phù văn có thể hữu hiệu ngăn cách dò xét. Hắn lại phân ra một sợi tử khí, giống như xúc tu kéo dài đi vào. Tử khí cùng thạch thất mặt ngoài đồng độc tiếp xúc, phát ra tư tư tiếng vang, tùy tiện đem nó tịnh hóa. Nhưng tử khí xâm nhập không đến mấy trượng, liền cảm thấy một cỗ cường đại lực đẩy, dường như đâm vào lớp kín bức tường vô hình bên trên, khó mà lại tiến mảy may. Có cấm chế, hơn nữa không kém. Trần Chu trong lòng hiểu rõ, hắn nguyên bản định trực tiếp vận dụng quỷ vực lực lượng, đem cái này làm khu vực tính cả dựng ngược thạch tháp cưỡng ép kéo vào địa bàn của mình, lại bạo lực phá giải. Lấy hắn bây giờ dị thường cấp tà ma thực lực, phối hợp quỷ vực sân nhà ưu thế, coi như cái này thạch tháp lại kiên cố, cũng có lòng tin cho nó bén nút sốc. Tất cả đồng độc trực tiếp dùng tử khí tịnh hóa chính là. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ trước một khắc, thông qua bạch cốt chi trùng cùng kiếm hoài xương linh hồn kết nối, hắn thấy được khô thạch huyện trấn hồn tháp phế tích hạ đang phát sinh một màn. Trấn hồn tháp hạ là đại ma hoàng mẫu thể nội bên trong là tiếu diện mập tăng nhân, chỉnh cùng bút bê nga dường như. Tăng nhân dường như cùng bạch ngọc còn là quen biết cũ. Trần Chu ánh mắt lần nữa trở về dưới chân dựng ngược thạch tháp. Câu đi ra một con cá lớn a. Vốn cho rằng chỉ là xử lý lãnh địa mình bên trong dị thường, không nghĩ tới tìm hiểu nguồn gốc, dường như liên lụy đến một cái càng thế lực khổng lồ. Khô thạch huyện trấn áp chính là hoàng mẫu, thể nội ẩn giấu tiếu diện hòa thượng. Vậy cái này tử nhân lâm hạ trấn áp lại sẽ là cái gì? Bên trong là không phải cũng ẩn giấu tương tự hòa thượng? Đây chính là bạch ngọc cùng tiếu diện trong miệng cái gọi là kim phật hàng thế một bộ phận. Hắn tâm niệm vừa động, gọi ra chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy hệ thống bảng. Cung phụng thời gian cung đồ, 00:12:47 hiến tế bạch ngọc cần thiết thời gian cung đồ, sắp kết thúc. Kế hoạch ban đầu là làm lệnh kết thúc sau, trực tiếp đem cái này không ổn định nhân tố hiến tế, đổi lấy phần thưởng phong phú, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng bây giờ, hắn đổi chủ ý nếu như này cũng lập bên dưới thạch tháp thật cũng chấn áp một cái cùng loại hoàng mẫu tồn tại, thể nội cũng có thể là tồn tại một cái hòa thượng. Như vậy, hiến tế một cái hoàn chỉnh tổ hợp, thu hoạch có thể hay không càng lớn. Nhất là cái kia tiêu diện, nhìn liền so bạch ngọc dinh dưỡng phong giàu nhiều lắm. Cân nhắc phía dưới, Trần Chu nhường kiếm hoài xương không cần chống cự, trước tiên đem bạch ngọc thả ra đi. Khô thạch huyện, trấn hồn tháp phế tích. Đối mặt bạch ngọc thao túng vô số dính trượt miếng thịt phát khởi cuồng bạo công kích, tiếu diện tăng nhân vẫn như cũ đứng yên nguyên địa, trên mặt đường con hoàn mỹ từ ái nụ cười không có chút nào cải biến. Chưa rèn luyện tà ma, hữu hình, vô thần. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, phản phất tại tức hận. Hoa sen giống như nở rộ đầu lâu bên trong, mặt người lít nha lít nhít, nhét chung một chỗ, mỗi một trương đều đang mỉm cười lấy, bờ môi khép mở, im ắng tụng niệm kinh văn. Làm bạch ngọc miếng thịt chạm tới mỉm cười mặt người trong mấy mắt, từng tiếng trang nghiêm hùng vĩ lại dẫn vui sướng tiếng phạm sướng, đột nhiên tự tất cả khuôn mặt tươi cười bên trong bộc phát. thanh âm dường như cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, càng giống trực tiếp vang vọng tại sâu trong linh hồn. Kim quang chợt hiện, nhưng mà cũng không phải là tràn ngập tường hòa chi ý Phật quang, mà là một loại mang theo điểm gỡ sáng chói kim mang. Kim mang như là nắm giữ thực chất, hóa thành vô số nhỏ bé kim sắc phản văn, theo miếng thịt đi ngược dòng nước. Cái gì? Bạch Ngọc nụ cười tà dị trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một tia kinh hãi. Hắn cảm giác được, những cái kia kim sắc phản văn những nơi đi qua, hắn tỉ mỉ luyện hóa miếng thịt như là gặp khắc tinh, kết cấu bên trong bị cấp tốc tan ra tinh hóa. Kiếm Hoại Xương thân thể thực lực đã đạt 5 giai phệ nguyên, như thế đẳng cấp vật chứa, tự nhiên có thể giống nhau tăng lên xem như kẻ ký sinh Bạch Ngọc. Nhưng dĩ vãng cứng cỏi vô cùng, có thể đối cứng pháp khí miếng thịt, ở đằng kia vui sướng Phật sướng cùng kim sắc phản văn bên trong, lại như cùng đầu nhập liệt hỏa sắp dầu, nhau nhau tăng dã. Ai da? Nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhức, nhường Bạch Ngọc phát ra thống khổ kêu rên. Hắn ý đồ chặt đứt cùng miếng thịt liên hệ, lại phát hiện kia tiếng phạm sướng như là giòi trong xương, dọc theo năng lượng kết nối trực tiếp trùng kích lấy hắn hạch tâm ý thức. Ôi! Ôi! Thiếu diện tăng nhân vỡ ra khuôn mặt tươi cười bên trong, ngữ điệu hiền lành, tiểu quỷ, ngươi nhìn La Hán chi thân, nếu không thể cải tạo đến cùng tự thân phù hợp, bất quá là trẻ nhỏ vung vậy không tiện tay binh khí nặng, chỉ có hình, không được thần, làm sao có thể tu hành cao thâm hơn Phật pháp, nhìn thấy chân Phật chi cảnh. Chương 83, ta nhìn ngươi mặt cũng thật lớn. Chương 83, ta nhìn ngươi mặt cũng thật lớn. Bạch Ngọc tại kim sắc phản văn ăn một hạng, miếng thịt tính cả thân thể đều nhanh nhanh tăng dã. Hắn vô luận như thế nào cũng khó mà tin được, khi biết quỷ hóa kỳ bí mật sau, hắn bỏ qua sắp phạm, trùng tu một thế. Chu tính mấy trăm năm, chăn nuôi tà ma, tìm kiếm vật chứa, thật vất vả hoàn thành dung hợp, tu được La Hán chi thân, vì sao tại Tiếu Diện thủ hạ, một chiêu cũng không qua được? Hắn không phải đã thành công không? Tiếu Diện rõ ràng tu hành thất bại, hoàng mẫu bị luyện hóa trăm năm cũng không thành tà ma, hắn lại dựa vào cái gì có thể hơn được chính mình? Bạch Ngọc muốn rách cả mí mắt. Tiểu quỷ, Minh Oan bất linh cũng không phải là tu hành chính đạo. Tiếu Diện tăng nhân vô số khuôn mặt tươi cười cùng nhau nhúc nhích, phát ra càng thêm hùng vị phật sướng. Vẫn là sớm đăng cơ vui a, chớ có chậm trễ tiểu tăng tu hành. Vừa dứt tiếng, kim quang đại định. Nhưng mà vô số kim sắc phản văn hội tụ thành ngâm sướng lại đột ngột bị một đạo khắc trắng muốt vầng sáng đánh tan. Một cỗ hoàn toàn khác biệt bàng bạc ý chí bỗng nhiên giáng lâm, băng lãnh mà tử tịch. Nguyên bản bởi vì Bạch Ngọc chủ đạo mà lộ ra tà dị nóng nảy kiếm Hoại Xương khí tức trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn trong mắt vốn thuộc về bạch ngọc xanh ngọc tà quang bị dội tắt, thay vào đó là một loại thâm thúy u ám. Quanh thân kia sao động bất an miếng thịt cùng bay tán loạn giấy trắng, tại thời khắc này dường như bị trải bớt, biến ngay ngắn trật tự trần tru, thông qua bạch cốt hóa thân năng lực, lấy làm cầu nối, mượn nhờ kiếm Hoại Xương hoàn mỹ dung khí đặc chất, chân chính trên ý nghĩa giáng lâm. Đây là một loại cực kỳ mới lạ thể nghiệm. Trần Chu có thể thấy rõ ngoại giới, cảm nhận được kiếm Hoại Xương thân thể mỗi một phần cảm giác, thậm chí có thể mơ hồ phát giác được bị áp chế tại ý thức chỗ sâu, thuộc về kiếm Hoại Xương bản thân trung thành ý chí, cùng một bên khác cuộn mình lên, hoảng sợ ngây ngốc Bạch Ngọc. Ba người một thân thể, mình ngược lại là có thể góp một bản đấu địa chủ. Tiếu Diện tăng nhân hiếp thành nguyệt nha vô số khuôn mặt bên trên, xuất hiện nhỏ xíu ngưng trệ. A, hắn tử ái trong thanh âm lộ ra một tia ngoài ý muốn, đổi, ngươi không phải Bạch Ngọc. Cái này vật chứa cũng là có ý tứ, một thể song hồn sao? Không, là tu hú chiếm tổ chim khách, vẫn là hoàn mỹ cộng sinh. Trần Chu cười cười, a, nhìn không ra lão tử là thần sao? Hắn hơi hơi thích đứng một chút cỗ thân thể này, tâm niệm vừa động. Bên trái, vô số trang giấy như là ủng có sinh mệnh bông tuyết, vờn quanh bay múa, biên giới lóe ra sắc bén hàn mang. Phía bên phải, những cái kia nguyên vốn thuộc về Bạch Ngọc dính trượt miếng thịt giờ phút này dịu dàng ngoan ngoãn rủ xuống, nhưng lại tại mũi nhọn có chút rung động. Thuộc về hắn bản thể tử khí thì ở trong kinh mạch lao nhanh, cùng cỗ này vật chứa hoàn mỹ dung hợp, không có chút nào bại dị, dòng năng lượng chuyển ở giữa hòa hợp không ngại. Thậm chí liền trấn giang tử cùng Bạch Ngọc năng lực cũng có thể đồng bộ sử dụng. Đặc thù từ đầu hoàn mỹ dung khí quả nhiên hiệu quả kinh người. Rất tốt. Trần Chu nói nhỏ, thanh âm xuyên thấu qua kiếm Hoại Xương huyết hầu phát ra, vậy thì dễ làm rồi. Hắn giơ tay lên, quỷ bực, triển khai. Cũng không phải là đem toàn bộ hiện thực kéo vào dị không gian, mà là lấy hắn dáng lâm bộ thân thể này làm trung tâm, đem quỷ vực lực lượng như là lĩnh vực giống như hướng ra phía ngoài cấp tốc quyết trường. Màu xám trắng tử khí tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên vạn trượng. Xám trắng bên trong, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt chồng chất, oan hồn kêu rên, cùng hiện thực cảnh tượng trùng điệp xen lẫn. Cùng lúc đó, Trần Chu thân ở quỷ vực như cá gặp nước, hướng Tiếu Diện tăng gieo xuống một quả đoán tăng chi trùng cường hóa bản. Siêu siêu siêu, vô số giấy trắng ôm theo sắc bén tử khí kiếm ý, hóa thành từng đạo kia chớp màu trắng, theo bốn phương tám hướng bắn về phía Tiếu Diện tăng nhân. Tiếu Diện tăng nhân đối mặt thế công, nhẹ nhàng trà trà chân trần. Quanh người hắn lập tức toát ra càng thêm sáng chói kim quang, vỡ ra hoa sen đầu lâu bên trong, tiếng phạm sướng đột nhiên cất cao, biến như là ngàn vạn tăng lữ đồng thời tụ kinh. Hùng vĩ, trang nghiêm, lại dẫn một loại vặn vẹo vui thích. Giấy trắng tại kim quang bên trong không ngừng chốt bụi, nhưng lại theo quỷ vực tử khí bên trong liên tục không ngừng tái sinh. Trần Chu có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái này Tiếu Diện tăng nhân thực lực cực mạnh, phần sướng cùng kim quang thậm chí có thể đối tử khí tạo thành tổn thương. Căn cơ thâm hậu, tuyệt đối đạt đến ngũ giai đỉnh phòng, thậm chí đụng chạm đến lục giai cánh cửa. Nhưng kỳ quái là, khí tức của hắn không hề giống tu sĩ tầm thường như thế cấp độ rõ ràng, ngược lại có loại hỗn tạp cảm giác. Tiếu Diện tăng nhân một bên ngăn cản vô cùng vô tận giấy trắng công kích, một bên mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn như cũ hiền hòa. Thí chủ không phải Phật môn bên trong người, lại có thể lấy quỷ hóa nhất biến chi thân, trưởng khống sâu như vậy thúy tử khí, chắc hẳn Phật duyên thâm hậu. Hắn nhìn xem bị Trần Chu hoàn mỹ trưởng khống kiếm Hoại Xương thân thể, mang theo không che giấu chút nào thưởng thức, cùng chợt lóe lên tham lam, nhưng lại bị từ ái che giấu. sao không quy y ta Phật môn? Lấy thí chủ chi năng, nếu có được Phật pháp điểm hóa, minh tâm kiến tính, ngày khác kim thân La Hán, cũng không phải xa không thể chạm. Tiếu Diện Tăng Nhân thanh âm tràn đầy mê hoặc lực, đợi cho kim Phật hàng thế, phổ độ chúng sinh thời điểm, người ta đều có thể đến công đức vô lượng, không cần câu nệ tại phàm trần vũ bùn. Trần Chu kéo ra một cái không có chút nào nhiệt độ cười lạnh. Phổ độ chúng sinh. Hắn tái diễn cái từ này, nhìn xem Tiếu Diện Tăng vỡ ra hiện lên cánh hoa chạm mặt, trong thanh âm tràn đầy niềm ai. Ta nhìn ngươi mặt thật lớn, đừng hiểu lầm, mặt chưa ý tứ. Đã bể khổ vô biên, ngươi mặt cũng tại trong bể khổ của pháp, vậy bản thần đưa ngươi đi cực lạc như thế nào? Nghe vậy, Tiếu Diện Tăng Nhân hiện ra nụ cười trên mặt rốt cục giảm đi mấy phần, dường như mang theo một tia đáng tiếc. Thế nào thí chủ cũng như vậy minh ngoan bất linh. Hắn chắp tay trước ngực, hết thảy mọi người mặt đồng thời hé miệng, đã như vậy, kia tiểu tăng liền đánh phải. Cưỡng ép độ hóa ngươi. Trong mặt chuyển cười là khóc, ngũ quan vặn mèo, hốc mắt vỡ ra, vui thích tụng sướng chuyển tiếp đột ngột, trở thành thê lương vãng sinh chú. Kim quang bạo tán, từ ái hơi Tiếu Diện cố hoàn toàn vỡ vụn. Vãng sinh chú hạ, Trần Chu lại không hề lay động, lặng lẽ thôi động oán tăng chi trùng. Ách, Tiếu Diện Tăng Nhân thút thít trong mặt đồng thời trì trệ, hắn cảm giác vang lên bên tai vô số âm thanh khe khẽ nói nhỏ. Bỏ ra 1000 đại dương hối đoái cường hóa hạt giống, mặc dù không cách nào trực tiếp khống chế Tiếu Diện dạng này cấp bậc tiếp cận với Trần Chu mục tiêu, nhưng ở Tiếu Diện toàn lực thi pháp, tâm thần khuấy động trong nháy mắt, chế tạo như điện quang hỏa thạch thất thần, đã đầy đủ. Một mực cần từ một nơi bí mật gần đó miếng thịt có giấy trắng làm yểm hộ, bắt lấy thoáng qua liền mất sơ hở. Từ khí mở đường, đột phá hỗn loạn kim quang phòng ngự, miếng thịt giống như rắn độc mạnh mẽ đâm vào Tiếu Diện đầu lâu bên trong. Cục cục tu, mút vào tiếng vang lên. Nguồn gốc từ bạch ngọc cướp đoạt cùng dung hợp năng lực kích hoạt, Tiếu Diện tủy não liên tục không ngừng bị hấp thụ, ủy quyết dung hợp từ đầu thắp sáng. Mà giờ khắc này, Trần Chu chính là lấy bạch cốt hóa thân dáng lâm tín đồ trạng thái. Không chỉ có bởi vì hoàn mỹ dung khí nguyên nhân, có thể hoàn mỹ khống chế chấn giang từ giấy khải cùng bạch ngọc miếng thịt, càng có thể không giữ lại chút nào thi triển tự thân xem như tà ma toàn bộ quyền năng. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao quát bạch cốt tế đàn cơ sở nhất năng lực, hiến tế. Trần Chu mắt nhìn bảng, cung phụng thời gian cụ đồ, không không, không không, không không.